Chương 80. Lý Nho xuất thủ. Đỉnh tiêm lưu sĩ khủng bố năng lực. Đệ nhất cảng cầu hoa tươi. Chương 80. Lý Nho xuất thủ. Đỉnh tiêm lưu sĩ khủng bố năng lực. Đệ nhất cảng cầu hoa tươi. 080 Lý Nho xuất thủ. Đỉnh tiêm lưu sĩ khủng bố năng lực. Hoa hùng. Vốn chỉ là đỉnh cấp võ tướng, ở vào Tôn Kiên phía dưới đợi cho chiếm được đồng trác đại lực bồi dưỡng, thực lực bạo tăng sau đó, đã nằm ở lân cận tuyệt thế võ tướng danh giới. Bất quá, hắn trung quy chưa từng bước vào tuyệt thế võ tướng hàng ngũ. Một cái Tôn Kiên, hắn có thể đánh bẹp, thêm lên trình phổ, hắn vẫn như cũ thành thạo, lại tăng thêm hoàng cái, hắn chỉ có thể đau khổ chống đỡ, nếu là ở thêm lên biên giới chiến trường, vẫn lấy cung tiễn chỉ vào bên này hàn đương. Chính là Hoa Hùng cũng bắt đầu tràn ngập nguy cơ. Bất quá, lúc này, tỷ thủy quan bên trên mấy vị võ tướng đã lao ra, gia nhập vào chiến trường. Bọn họ có lẽ không có Hoa Hùng cường đại như vậy, có lẽ liền hoàng cái cùng hàn đương cũng không sánh nổi. Thế nhưng, chỉ cần có người có thể cho Hoa Hùng chia sẻ một điểm áp lực, hắn liền vẫn là mảnh chiến trường này vô giả. Cuối cùng, Tôn Kiên thối lui ở chính phủ, hoàng cái cùng hàn đương dưới sự hộ vệ, một đường thối lui đến quân sự bên trong đánh thắng trận này võ tướng giữa chiến đấu, Hoa Hùng mấy người cũng không có tiếp tục truy kích, một lần nữa lui trở về tỷ thủy quan bên trong. Trước trận đấu tướng, xem như là không thắng không phụ. Hai lần trước đấu tướng, tỷ thủy quan gãy rồi Hồ Trận cùng Triệu Sầm, phía sau hai lần đấu tướng, Tôn Kiên gãy rồi Tổ Mậu, mình cũng suýt nữa bị Hoa Hùng chém ở dưới đao. Song Vương khoảng chừng đã biết được đối phương võ tướng thực lực ở đỉnh cấp về mặt chiến lực, Tôn Kiên không kịp Hoa Hùng, cần mang lên hai vị bộ tướng sau đó mới có thể cùng Hoa Hùng đánh một trận ở cao cấp về mặt chiến lực, tỷ 490 thủy quan không kịp Tôn Kiên. Trừ bỏ Hoa Hùng bên ngoài còn lại tỷ thủy quan võ tướng, ở một mình đấu bên trên cơ bản không phải chính phủ, hoàng cái cùng Hàn Dương đối thủ. Sau đó, Tôn Kiên mang theo dưới quyền mình tướng sĩ lui lại 20 dặm, tại bên ngoài tỷ thủy quan một chỗ trên sườn núi xây dựng cơ sở tạm thời, đồng thời đốn tuổi lấy tài liệu, kiến tạo thang mây cùng công thành tháp lâu, vì kế tiếp tấn công tỷ thủy quan làm chuẩn bị. Nếu trước trận đấu tướng đã không thể làm, lưu cho Tôn Kiên liền chỉ có cường công tường thành một con đường. Đồng thời, tỷ thủy quan bên trong thủ tướng nhóm cũng chuẩn bị xong cồn thạch khúc cây, phòng bị lúc nào cũng có thể đến công thành. Màn đêm buông xuống đợi cho đem trận chiến ngày hôm nay kết quả hồi báo cho Lữ Bố, cưỡi truyền tống trận, phía sau, Lý Nho cùng Lý Túc theo Hoa Hùng về tới tỷ thủy quan. Hai vị mưu sĩ, Lý Túc còn dễ nói, nội danh nhất sự tích chính là trợ giúp đồng trác thuyết phục Lữ Bố quy hàng, trừ cái đó ra không có khác chứ danh sự tích, Lý Nho. Thật là thực sự là thời đại này đứng đầu nhất mưu sĩ một trong. Biết tỷ thủy quan gặp phải hiện trạng sau đó, Lý Nho sau đó liền có sách lược. Sau đó, bóng đêm dần khuya, làm lân cận giờ hợi thời điểm, mượn bóng đêm yểm hộ, một đội giáp sĩ lặng lẽ rời đi tỷ thủy quan, biến mất với xa xa trong hoang dã, mà bị một đội này giáp sĩ trùng điệp bảo hộ ở trong đó. Đương nhiên đó là Lý Nho. Bên kia, Tôn Kiên doanh địa đợi cho xây dựng cơ sở tạm thời sau đó, nhớ tới hôm nay đau mất tổ mẫu, Tôn Kiên trong lòng vẫn như cũ bi thương không ngớt. Bất quá, Tôn Kiên dù sao cũng là đỉnh cấp danh tướng, chính là trong lòng bi thống, xây dựng cơ sở tạm thời cần chuyện cần làm, hắn cũng giống vậy không ít. Ngoại trừ làm cho dưới trướng giáp sĩ luân phiên nghỉ ngơi, hắn càng là ở doanh trại ở ngoài thiết lập mấy đạo phòng ngự cùng thám báo, bảo đảm một ngày tỷ thủy quan thừa dịp lúc ban đêm đột kích, thám báo lập tức có thể phát hiện, cho doanh địa trở lại chuẩn bị chiến đấu thời gian. Trong lúc này nhiều một việc nhỏ xen giữa đó chính là làm đại quân xây dựng cơ sở tạm thời, sinh hoạt nấu cơm thời điểm, trong doanh trại giáp sĩ nhóm mới phát hiện, đội vận lương vận chuyển tới lương thực số lượng cũng không ít. Nhưng trong đó lương thực to lệ bất ham, trong đó xen lẫn đại lượng tạp vật thậm chí các đá. Bực này lương thực đừng nói là dùng để khao thưởng tướng sĩ, liền để cho bình dân ăn, cũng muốn tế tế đem lương thực đến từ hậu báo phục, trả thù. Chỉ cần vừa nghĩ, Tôn Kiên liền hiểu đây là viên thuật trả thù. Bởi vì làm Viên Thiệu trở thành phó minh chủ sau đó, đốc tra lương thảo một chuyện là giao cho viên thuật tới quản lý. Mà ở đề cử hội minh chủ thời điểm, dưới quyền mình đại tướng từng cười nhạo viên thuật. Bất quá, lâm thời vận lương đã không còn kịp rồi, lại tăng thêm trận đấu thất lợi, chưa từng thu được công vân, Tôn Kiên cũng thực sự không mặt mũi vào lúc này tìm Hắc Sơn Vương đòi lại công đạo, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, đợi cho trận chiến này sau khi chấm dứt, lại đi dự định công mượn. Đêm mình sâu đợi cho dùng qua cơm canh, Tôn Kiên tự mình mang theo dưới trướng các tướng sĩ tuần tra một phen, lúc này mới nghỉ ngơi. Từ từ, ngoại trừ phụ trách tuần tra tướng sĩ, càng ngày càng nhiều võ tướng cùng binh chủng rơi vào trạng thái ngủ say. Mà mặc dù là trong giấc mộng, bọn họ cũng người khoác chiến giáp, cầm trong tay binh khí, một ngày có quân địch đột kích, liền sẽ ngay đầu tiên đứng dậy, gia nhập vào chiến đấu. Mà lúc này đây, hộ tống Lý Nho một đội kia giáp sĩ, cũng lén lút xuất hiện ở Tôn Kiên đại doanh đối diện một ngọn núi sườn núi. Giờ Ti đứng ở trên sườn núi, nhìn chăm chú vào xa xa cái kia phiến đã rơi vào yên lặng binh doanh, Lý Nho xuất thủ. Nguyên khí tiêu hao đệ nhất cái mưu sĩ kỹ năng xuất thủ, cải biến thiên thời. Cái mưu này sĩ kỹ năng tác dụng, cũng không phải là thay đổi thời gian, mà là biến ảo khí trời. Thanh cửu thời đại này đứng đầu nhất mưu sĩ một trong, Lý Nho mưu sĩ kỹ năng phạm vi tác dụng cùng thời gian kéo dài đều cùng nó xuất chúng. Khi hắn cái này đệ nhất cái mưu sĩ kỹ năng thả ra ngoài sau đó, một lớp xương khói mỏng manh bắt đầu ở đại địa tăng lên đẳng, đem hơn 10 km trong phạm vi thổ địa đều che phủ ở trong đó. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, sương mù này chẳng những không có tán đi, ngược lại càng phát nặng nề đứng lên đệ nhất cái mưu sĩ kỹ năng xuất thủ phía sau, Lý Nho liền ở nơi này trên sườn núi lặng lặng cùng đợi, đã là chờ đợi trong cơ thể mình nguyên khí khôi phục một ít, cũng là chờ đợi vũ khí nồng nhất đích thời điểm. Thời gian trôi qua, lân cận giờ dần. Lúc này vũ khí đã dày đặc đến mấy thước ở ngoài tranh luận biện hình người trình độ. Chính là trong doanh địa khắp nơi đều nhen lửa rồi cây đuốc, cũng khó mà xua tan cái này nồng đậm vũ khí. Ngưu sĩ kỹ năng. Tại trước đây, Vương Lạc chẳng bao giờ cùng Ngưu sĩ đối lên quá. Hoặc có lẽ là hắn võ lực mạnh mẽ có thể dùng, chính là trong địch nhân có Lý Nho như vậy đỉnh tiêm lưu sĩ, cũng khó mà phát huy ra chính mình tác dụng chân chính tới. Mà bây giờ ở thế quân lực địch trên chiến trường, một vị đỉnh cấp lưu sĩ tác dụng cũng rốt cuộc bắt đầu phát huy được. Vẹn vẹn là đổi thiên thời cái này nhất lưu sĩ kỹ năng, vào chỗ Hoa Hùng đám người sáng tạo ra tốt nhất tập kích doanh hoàn cảnh. Giống như dù cho tỷ thủy quan không ở nơi này dày đặc xương mù phạm vi bao phủ bên trong, làm vũ khí bốc lên thời điểm, tỷ thủy quan vẫn là bị một chút xíu ảnh hưởng. Tới giờ dần, cũng chính là cùng Lý Nho thời gian ước định đến lúc tới, Hoa Hùng càng là mở ra quan môn, tự mình mang theo một đám võ tướng, mang theo mấy vạn Tây Lương thiết kỵ xuất quan thẳng đến Tôn Kiên đại doanh mà đến. Đổi thiên thời chỉ là người thứ nhất lưu sĩ kỹ năng đợi cho đổi thiên thời tác dụng phát huy đến lớn nhất thời điểm, Lý Nho đã tại đội kia giáp sĩ dưới sự hộ vệ, mượn bóng đêm cùng sương mù song trọng điểm hộ, lân cận Tôn Kiên đại doanh. Sau đó, cái thứ hai lưu sĩ kỹ năng xuất thủ, Ly Gián Thuật. Hơn nữa còn là phạm vi cực lớn Ly Gián Thuật. Ở nơi này phạm vi cực lớn Ly Gián Thuật dưới tác dụng, ở Lý Nho như vậy đỉnh tiêm lưu sĩ khổng lồ tinh thần lực khu động dưới, nhất thời liền có đại lượng tinh thần thuộc tính không cao binh chủng chịu ảnh hưởng, lâm vào trong hỗn loạn. Bọn họ nắm lên vũ khí của mình, gặp người chém liền, gặp người liền giết. Phản phất những thứ này ngày xưa đồng bào, ở trong mắt bọn họ đều biến thành địch nhân một dạng. Sương mù dày đặc bao phủ. Tại loại này nguyên bản là khó có thể thấy rõ thân ảnh trong hoàn cảnh, đại lượng binh chủng bị ảnh hưởng, điên cuồng chém giết, mang tới hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng. Là một vị binh chủng cầm trong tay binh khí hướng phía một vị khác binh chủng lướt đi thời điểm, một vị khác binh chủng phản ứng đầu tiên chính là địch nhân sát nhập đại doanh, hoặc là có người phản loạn, ngay sau đó liền sẽ phản kháng hoặc là chạy trốn. Vì vậy, toàn bộ đại doanh liền rối loạn. Tiếng chém giết, tiếng quát tháo, chạy nhanh tiếng gầm gừ. Khi này rất nhiều tiếng huyên náo truyền lúc tới, mảnh này trùng điệp hơn 10 dặm đại doanh cũng tiến nhập trạng thái hỗn loạn, chính là cái kia rất nhiều võ tướng tỉnh lại, cũng khó mà ngăn lại loại hỗn loạn này. Trong hỗn loạn, có người đụng ngã trong doanh trại cây đuốc thiếu đốt, mang theo kịch liệt hỏa thế, đồng thời lan tràn rất nhanh ra. Loại này lan tràn ra hỏa thế, càng là liên hồi trong doanh địa hỗn loạn. Đi một lần gian thuật, làm cho Tôn Kiên đại doanh rơi vào trong hỗn loạn, đợi cho loại hỗn loạn này lan tràn ra thời điểm, đã mượn bóng đêm cùng sương mù dày đặc che giấu đạt đến phụ cận Hoa Hùng gào to một tiếng, mang theo dưới trướng bộ tướng cùng Tây Lương thiết kỵ, liền sát nhập vào trong đại doanh. Thu gặt, Tôn Kiên đại doanh đã rơi vào hỗn loạn, khó có thể tổ chức lên hữu hiệu chống lại. Lúc này mang binh sát nhập đại doanh, chính là một hồi thu gặt. DS, đệ nhất càng cầu hoa tươi. Cầu hoa tươi, chương 81. Tôn Kiên bại lui. Dọa đái ra viên thuật. Phần 2 cầu hoa tươi. Chương 81, Tôn Kiên bại lui. Dọa đái ra viên thuật. Phần 2 cầu hoa tươi. 081 Tôn Kiên bại lui. Dọa đái ra viên thuật. Tôn Kiên thất bại. Làm hai phe thế quân lực địch thời điểm, coi như Tôn Kiên đã làm xong rồi một cái đỉnh cấp danh tướng nên có tu dưỡng, ở trong doanh trại làm xong hoàn bị tuần tra, cảnh giới cùng phòng ngự biện pháp, hắn vẫn bại. Bởi vì Lý Nho, bởi vì hai cái phạm vi cực lớn lưu sĩ kỹ năng, làm hai phe thế lực ngang nhau, một phương có thời đại này cao cấp nhất lưu sĩ một trong, bên kia cũng là liền một cái đem ra được lưu sĩ cũng không có thời điểm. Loại này suy tàn, đã là tất nhiên. Vẹn vẹn là một cái đổi thiên thời, liền làm cho Tôn Kiên thiết hạ đủ loại phòng ngự cùng cảnh giới dường như không có gì. Vẹn vẹn là đi một lần gian thuật, liền làm cho Tôn Kiên đại doanh chưa gặp quân địch, đi đầu hỗn loạn lên. Làm vũ lực cùng binh lực cũng không yếu, Hoa Hùng mang theo mấy vạn Tây Lương thiết kỵ nhảy vào Tôn Kiên đại doanh thời điểm, không cách nào tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự cùng chống lại, loại này suy tàn, tự nhiên là tất nhiên. Một hồi đánh đêm, kéo dài suốt một canh giờ đợi cho Tôn Kiên mang theo giới quyền mình bộ tướng cùng binh chủng lân cận liên quân đại doanh, thoát đi truy kích thời điểm. Dưới trướng hắn 10 vạn binh lực chỉ còn lại không đến 50 ngàn. Còn lại tất cả đều trong lúc hỗn loạn bị chạm sát, hoặc là thoát đi binh doanh, không biết tung tích. Đây là Hoa Hùng tập kích doanh thời điểm, người chơi quân đoàn nhóm vội vàng chạy tới cứu viện kết quả. Nếu là không có người chơi quân đoàn cứu viện, Hoa Hùng cùng Lý Nho tổ hợp, liền đem Tôn Kiên đoàn diệt tại cái kia tràng sương mù bên trong, cũng không phải là không thể. Đồng thời, cứu ra Tôn Kiên sau đó, chi kia người chơi quân đoàn cũng tổn thất không nhỏ. Bất quá, bọn họ có công tích thành tựu bồi thường, cũng không phải sợ loại tổn thất này. Liên quân doanh địa, làm Tôn Kiên mang theo mấy vạn tàn binh bại tướng trở về thời gian, khác 16 đường chư hầu đều là khiếp sợ không thôi. Tôn Kiên ô trình hầu, Giang Đông mãnh hổ, chính là ở nơi này rất nhiều chư hầu bên trong, Tôn Kiên cá nhân võ lực cùng dưới trướng binh lực, cũng là xếp hạng nhất phía trước mấy vị một trong. Chỉ là một ngày, Ô Trình Hầu liền đại bại mà về. Cái kia tọa trấn tỷ thủy quan thủ tướng, chẳng lẽ là chính là cái kia tam tính gia nô lữ bố hay sao? Trong lúc nhất thời, chư hầu cảnh giác Ô Trình Hầu Tôn Kiên đại bại mà về, ngược lại là không ai cười nhạo, cũng không người châm chọc. Bởi vì bọn họ biết, liền Ô Trình Hầu cũng lớn bại mà về. Nếu như đổi thành bọn họ, chỉ sợ cũng là không sai biệt lắm kết quả. Doanh trướng bên trong, chư hầu trong hàng, làm trở về liên quân doanh trướng thời điểm, trên mặt trên người còn mang theo đại lượng vết máu, Tôn Kiên quỳ một chân trên đất, hướng về phía doanh trướng thượng thủ Vương Lạc Ô Quyền, ấy này nói, Kiên bất tài đại bại mà về. Tự cam nhận phạt, xử phạt cũng không cần phải. Tôn Kiên tổn thất chính là mình bộ tướng, tổn thất là binh lực của mình. Hắn thủ bại tuy đối với liên quân sĩ khí tạo thành nhất định đả kích, nhưng tổn thất lớn nhất vẫn là chính hắn. Vương Lạc suy tư là, Hoa Hùng có tài đức gì, có thể đại bại Tôn Kiên? Vũ lực, cái này có thể lý giải ở trước trận đấu tướng thời điểm, cái kia vị thành tựu người đưa tin người chơi cũng đã đem kết quả gửi cho Lăng Vũ Mặc, Lăng Vũ Mặc lại báo cho Vương Lạc. Hoa Hùng thực lực vượt xa khỏi trong lịch sử biểu hiện, thậm chí có thể lấy một chọi hai đè nặng Tôn Kiên cùng chính phủ đánh. Đây cũng là đồng chắc lấy phương thức nào đó cường hóa Hoa Hùng thực lực. Thế nhưng trận kia sương mù cùng đột nhiên hỗn loạn đợi cho Tôn Kiên đem chính mình mặc danh kỳ diệu suy tàn quá trình giảng thuật sau khi đi ra, Vương Lạc rơi vào trầm tư. Lưu sĩ, Vương Lạc phía sau Nghe xong Tôn Kiên giảng thuật, khí chí tài nhẹ giọng nói, là đổi thiên thời ly hôn giảng thuật. Bất quá, dựa theo Ô Trình Hầu miêu tả, có thể thi triển to lớn như thế phạm vi mưu sĩ kỹ năng. Xem ra tỷ thủy quan bên trong ẩn giấu cái kia vị mưu sĩ phẩm cấp không thấp a. Mưu sĩ? Khí chí tài điểm ra, Vương Lạc liền minh bạch rồi. Ở khí chí tài cổ sở kỳ hiệu chung, đã từng chỉ là cho tới nay cũng không từng gặp được ra dáng mưu sĩ, càng chưa từng ở chiến tranh bên trong tự mình cùng như vậy mưu sĩ đối chiến, Vương Lạc chưa bao giờ từng nghĩ, ngoại trừ bày mưu tính kế, một vị đỉnh tiêm mưu sĩ có mưu sĩ kỹ năng, ở trên chiến trường dĩ nhiên có thể phát huy ra to lớn như thế tác dụng tới. Trong lịch sử võ tướng, bên ngoài tác dụng lớn nhất không phải một người xung trận, mà là thống binh chinh chiến. Nhưng cái này trò chơi thế giới bên trong võ tướng lại từng cái đều có vạn phu bất đương chỉ dũng. Càng là sản sinh ra Vương Lạc như vậy nhìn nghìn vạn đại quân như không quái thai. Trong lịch sử mưu sĩ, bên ngoài tác dụng lớn nhất là bày mưu tính kế, liệu địch tiên cơ. Mà ở cái này trò chơi thế giới chung, ngoại trừ tự thân có chí mưu, bọn họ có mưu sĩ kỹ năng, đồng dạng là không kém gì võ tướng kỹ cường đại kỹ năng. Thậm chí ở trên chiến trường, không có chút nào thua kém các võ tướng có võ tướng kỹ, cùng với chỉ có số ít danh tướng mới, chỉ có chiến trận. Đi qua Tôn Kiên trận này chiến bại, Vương Lạc chân thiết ý thức được một vị đỉnh tiêm mưu sĩ tác dụng. Đỉnh tiêm mưu sĩ, dựa theo hy chí tài ước định, có thể phóng xuất ra uy lực như vậy mưu sĩ kỹ năng mưu sĩ, nhất định là thời đại này đứng đầu nhất mưu sĩ. Mà có năng lực này mưu sĩ, đồng chắc dưới trướng có hai vị. Một vị vẫn còn ở thao quan mịt mờ, một vị khác có thể vào lúc này xuất thủ trợ giúp Hoa Hùng xoay chiến cuộc, hẳn là đồng chắc dưới trướng số một mưu sĩ Lý Nho Hoa Hùng. Hai người này tổ hợp, Tôn Kiên bại không an, tiến lên mấy bước đem Tôn Kiên nâng dậy. Vương Lạc trấn an vài câu, có Vương Lạc trấn an, Tôn Kiên trong lòng cuối cùng là dễ chịu hơn rất nhiều. Bất quá hắn vẫn như cũ còn có tức giận, chắp tay nói, Vương gia, Kiên trận đầu thất lợi, mất liên quân sĩ khí, cam nguyện bị phạt, nhưng là có người từ đó làm khó dễ, ở vận cho mạt tướng Lương Thảo trung động tay động chân, có phải hay không cũng nên bị phạt? Ừ, nói tường tận tới, Vương Lạc ánh mắt đông sắc bén. Trận đầu thất lợi, đầu tiên là gây rồi dưới trướng đại tướng Tổ Mậu, lại đang tập kích trong doanh trại tổn thất hơn phân nửa binh lực, Tôn Kiên trong lòng lại là căm tức lại là bất khuất. Nhưng là chính mình tài nghệ không bằng người, hắn cũng không có chỗ phát tiết. Bây giờ Vương Lạc hỏi tới, hắn liền đem vận chuyển đến trong doanh trại Lương Thảo Trung có chứa đại lượng cỏ dại cùng phái thạch, to lệ không chịu nổi sự tình, nói tới, cuối cùng căm tức viên thuật, nổi giận nói, bản tướng trận đầu thất lợi, tự nguyện nhận phạt, có thể ngươi viên công lộ vì báo hận thù cá nhân, công nhiên ở Lương Thảo bên trên động thủ, lại phải bị tội gì? Nam, lúc này. Viên thuật đã sắp dọa đáy ra. Có phía trước Vương Lạc một phen cảnh cáo, hắn tự nhiên không dám dường như trong lịch sử mở dạng, chặt đứt Tôn Kiên Lương Thảo, trực tiếp đưa tới Tôn Kiên lại bại mà về. Nhưng là, khi có người du thuyết viên thuật, nói Tôn Kiên chính là giang đông mãnh hổ, nếu như được rồi cái này công đầu, đợi cho sát nhập thành Lạc Dương, chu diệt đồng trác, ác sẽ làm cho Tôn Kiên kiêu ngạo, với viên gia bất lợi thời điểm, Tôn Kiên bộ hạ cười nhạo mình một màn kia, lại từ trong đầu hắn nổi lên. Cạn lương thực, hắn là không dám. Bất quá, trong lòng phẫn hận Tôn Kiên, hắn lại động linh cơ một cái. Ở vận chuyển về Tôn Kiên đại doanh Lương Thảo trùng sen lẫn đại lượng cỏ dại, bùn cắt cùng phái thạch, muốn lấy phương thức này ác tâm Tôn Kiên một cái, cũng tốt phát tiết trong lòng căm ghét. Hắn thấy, Tôn Kiên trận đầu chắc là sẽ không thất bại. Tôn Kiên trận đầu là công, chính là truy cứu những thứ kia to lệ Lương Thảo tới, mình cũng có thể dùng Lương Thảo bản kém, không có cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra tới ứng phó. Chính là Tôn Kiên trận đầu thất lợi. Chiến đấu thất lợi, cái kia còn có tâm tư tính toán về điểm này to lệ Lương Thảo. Như vậy đã có thể phát tiết trong lòng mình căm ghét, có thể ác tâm Tôn Kiên một bả, chẳng phải đẹp thay. Ai nghĩ, cái này giang đông mãnh hổ thực sự trận đầu thất lợi. Hơn nữa còn là đại bại mà về. Ngay trước Hắc Sơn Vương cùng chư vị chư hầu mặt, hắn không những mình cam nguyện nhận phạt, còn muốn thừa cơ hội này kéo chính mình xuống nước. Trong lúc nhất thời, Viên Thuật sợ hãi không ngớt, lúng ta lúng túng không thể nói. Tôn Kiên chiến bại. Hú hồ. Lần này thảo đồng chi chiến, Vương Lạc nguyên bản là chưa từng đem chư hầu để ở trong lòng. Sở dĩ Tôn Kiên trận đầu thất lợi, hắn không chuẩn bị truy cứu. Thế nhưng, có chính mình phía trước cái kia lần cảnh cáo, Viên Thuật lại vẫn dám dường như trong lịch sử một dạng, ở Lương Thảo bên trên gian lận. Loại này tính chất, khả năng liền biến thành nhìn cảnh cáo của hắn với không có gì khiêu khích quyền uy của hắn. Tôn Kiên là thực lực không đủ, chính là chiến bại cũng tình hữu khả nguyên, có thể phạt có thể không phải phạt. Viên Thuật, không thể không phạt. Ánh mắt từ Tôn Kiên trên người chuyển rời đến Viên Thuật trên người, Vương Lạc mặt không thay đổi hỏi, Viên tướng quân, ngươi có lời gì nói? Mặt tướng. Vương Lạc ánh mắt lạnh như băng đánh tới, Viên Thuật trong lòng sợ. Hắn nhớ đem chính mình đã sớm chuẩn bị xong bộ kia lý do thoái thác lấy ra. Nhưng là, ở Vương Lạc trước mặt, tại hắn thấy rõ lòng người đặc tính trước mặt, không ai có thể nói lời nói dối. Cuối cùng ở Vương Lạc băng lanh ánh mắt dưới sự bức bách, vị này người ngu ngốc một dạng viên gia con trai trưởng không có chút nào thuộc về võ tướng tôn nghiêm, trực tiếp té quỵ trên đất, sợ hãi nói, mặt tướng nhất thời hồ đồ. Vương gia khai ân a, mặt tướng nguyện ý bồi thường. Ô Trình Hầu tổn thất binh lực, mặt tướng dốc hết sức bồi thường. Nói, hắn lại đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Viên Thiệu. Đợt, phần 2 cầu hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Tiểu. Chương 82. Rời khỏi liên minh. Một kích chạm sát. Canh thứ 3 cầu hoa tươi. Chương 82. Rời khỏi liên minh. Một kích chạm sát. Canh thứ 3 cầu hoa tươi. 082 rời khỏi liên minh. Một kích chạm sát. Lúc này Viên Thiệu tê cả da đầu, trong lòng thầm mắng không ngớt. Hắc Sơn Vương, bực nào hung tàn tồn tại. Từ lúc chính mình trở thành phó minh chủ, đem đốc tra Lương Thảo chức giao cho Viên Thuật thời điểm, liền dặn đi dặn lại, Lương Thảo chính là đại sự, ngàn vạn lần không thể sơ sót. Bằng không Hắc Sơn Vương tức giận, chính là hắn cũng cứu không được Viên Thuật. Nhưng là, hiện tại, sơ sẩy ngược lại là không có sơ sót. Viên Thuật dĩ nhiên thực sự vì bản thân tư hận, ở vận chuyển cho Tôn Kiên đại doanh lương thảo bên trong động tay chân. Đây rõ ràng là muốn chết ta. Bất quá, chung quy là huynh đệ của mình. Tuy nói chính mình là Viên gia con thứ, Viên Thuật là Viên gia con trai trưởng. Ở quá khứ, Viên Thuật đối với mình cũng nhiều không hề chịu, đã chướng mắt chính mình cái này vị con thứ, càng không cam lòng danh tiếng của mình vượt qua hắn ở vào thời điểm này. Nên cứu, hắn còn là phải cứu. Nhắm mắt lại trước mấy bước, Viên Thiệu có chút thấp thỏm mở miệng, "Minh chủ, trong này sẽ có hay không có chút hiểu lầm?" Lương thảo dù sao cũng là khẩn cấp gom góp mà đến, có lẽ trong này xen lẫn một chút cỏ dại, bùn cát cùng phế thạch, cũng là tình hữu khả nguyên. Viên Thiệu cái này vừa mở miệng, Tào Tháo không vui. Không có gì khác, những thứ này lương thảo vốn là hắn phái người gom góp mà đến. Lần giải thích này rõ ràng là biểu lộ vì cho Viên Thuật giải vây. Viên Thiệu vị này phó minh chủ trực tiếp đem lương thảo to lệ bô địa bấu vào hắn Tào Tháo trên đầu a. Bất quá, không đợi Tào Tháo mở miệng biện giải, Vương Lạc khí thế trên người hiện ra rồi biến mất. Trong doanh trướng còn lại võ tướng không có cảm giác gì, chỉ là đột nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ cảm giác bị đè nén, lại đang trong nháy mắt khôi phục lại nguyên trạng. Mà Viên Thiệu vị này phó minh chủ, làm khí thế kia hiện ra rồi biến mất thời điểm, thân thể hắn liền phảng phất bị một thanh đại chùy đánh trúng một dạng, trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Người còn chưa rơi xuống đất, liền ở giữa không trung phun ra một do huyết vụ. Đợi cho đụng vỡ doanh trướng, té rất đến mấy chục mét bên ngoài trên mặt đất, hắn mới chỉ có liền lăn một vòng đứng dậy, lần nữa về tới trong doanh trướng. Ánh mắt tại khí tức hư phủ Viên Thiệu trên người nhìn lướt qua, Vương Lạc trầm giọng nói, nhưng có câu oán hận. Không có câu oán hận. Viên Thiệu cúi đầu, chắp tay nói, Vương Lạc vì liên quân minh chủ, trưởng quản liên quân đại cục, Viên Thiệu vì phó minh chủ, phụ trách cụ thể sự vụ. Làm lương thảo đốc tra xảy ra vấn đề thời điểm, Viên Thiệu vị này phụ trách cụ thể sự vụ phó minh chủ, vốn sẽ phải phụ một bộ phận trách nhiệm. Loại này nghiêm phạt, Viên Thiệu tự nhiên là tâm phục khẩu phục. Khí thế hiện ra rồi biến mất, đem Viên Thiệu đánh thành trọng thương. Sau đó, Vương Lạc ánh mắt lại chuyển hướng về phía Viên Thuật vị này người khởi xướng. Lần này, Viên Thuật là thật dọa đái ra. Liên Viên Thiệu vị này bị dính líu phó minh chủ, đã bị Hắc Sơn Vương một lời không hợp đánh thành trọng thương. Hắn vị này ở lương thảo bên trong gian lận, công nhiên vi phạm Hắc Sơn Vương ra lệnh người khởi xướng, lại sẽ chịu đến loại nào nghiêm phạt? Long tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối, Viên Thuật hô lớn, đều là hắn. Là hắn xúi dục mạt tướng chặt đứt Ô Trình Hầu lương thảo. Chỉ là mạt tướng trong lòng không đành lòng, chỉ là ở trong đó xen lẫn một ít tạp vật. Viên Thuật chỉ người, không là người khác, mà là hắn tọa hạ một thành viên bộ tướng. Bị Viên Thuật chỉ ra và xác nhận, cái kia bộ tướng nét mặt đầy kinh ngạc, không biết nên cùng Viên Thuật một dạng quỳ xuống nhận tội, hay là nên bi thống chủ công của mình bán đứng chính mình. Du Thiệp, Viên Thuật dưới trướng đại tướng một trong, hắn là chứng kiến chủ công của mình ở hội minh tự tiến cử bên trên bị Tôn Kiên bộ tướng nhục nhã, lại sợ Tôn Kiên trận đầu lập công đoạt đi rồi chủ công mình danh tiếng, lúc này mới đưa ra cái này dạng một cái cho Tôn Kiên cạn lương thực chủ ý tuy xấu, lại thật lòng là vì Viên Thuật suy nghĩ. Mà bây giờ đối mặt Hắc Sơn Vương khả năng đến nghiêm phạt, chủ công của mình không chút do dự bán đứng chính mình. Trong lúc nhất thời, Du Thiệp lòng như cho nguội, xúi dục giả tự nhiên nên chém. Một trường vô ra, đem Du Thiệp đánh bay. Vương Lạc quán thâu chính mình không ai bằng cự lực cùng nguyên khí một trường uy lực bực nào to lớn. Cái kia Du Thiệp thân thể chưa rơi xuống đất, cũng đã mất đi sinh mệnh khí tức. Thế nhưng, người vị này chủ mưu, làm Vương Lạc ánh mắt lần nữa ngắm lúc tới, Viên Thuật sắp sợ điên rồi. Du Thiệp chỉ là xúi dục giả, đã bị Hắc Sơn Vương ngay trước nhiều như vậy chư hầu mặt trực tiếp quanh sát, vậy hắn vị này chủ mưu. Nghĩ tới đây, lòng tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng hiện ra tới, Viên Thuật từ dưới đất bò dậy, kinh hoàng hướng phía sổ sách bên ngoài chạy đi, bản tướng rời khỏi liên minh. Bản tướng rời khỏi liên minh. Ngươi không thể giết ta, Viên Thiệu ngạc nhiên. Chư hầu ngạc nhiên. Không ai từng nghĩ tới, Viên Thuật sẽ ở đây thời điểm mấu chốt nhất, làm ra muốn rời khỏi liên minh lần này cử động. Nếu như nhận tội đến tội, Hắc Sơn Vương vì mình uy nghiêm và minh ước uy nghiêm, đương nhiên sẽ không đơn giản tha thứ Viên Thuật. Thế nhưng, có hậu tướng quân cùng Viên gia con trai trưởng xuất thân ở, Hắc Sơn Vương tổng không đến mức đưa hắn chạm sát ở chỗ này. Cho dù là khiển trách nặng hơn, cũng hầu như có thể lưu lại một cái mạng. Hiện tại thế nào? Nếu như phạm sai lầm, chỉ cần rời khỏi liên minh là có thể miễn cho nghiêm phạt. Chẳng phải là ý nghĩa bọn họ ngày đó uống máu ăn thể là một phen trò đùa? Chẳng phải là ý nghĩa còn lại chư hầu ở phạm vào càng thêm sai lầm nghiêm trọng phía sau cũng sẽ noi theo Viên Thuật rời khỏi liên minh để tránh khỏi với tiếp thu nghiêm phạt? Nếu như dưới tình huống như vậy Hắc Sơn Vương còn không xuất thủ, chẳng phải là ý nghĩa minh ước chính là một tờ giấy lột? Chẳng phải là ý nghĩa bọn họ liên minh cũng chỉ là một chê cười? Đây là bức Hắc Sơn Vương động thủ a? Bất kể là vì danh tiếng của mình vẫn là vì minh ước uy nghiêm, lúc này coi như Hắc Sơn Vương vốn không muốn động thủ, cũng nhất định phải muốn động thủ. Không sai, Vương Lạc động thủ. Làm Viên Thuật lớn tiếng kêu la muốn rời khỏi liên minh, lại hướng phía doanh trướng cửa ra chạy đi thời điểm, Vương Lạc trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Sau một khắc, ngân nguyệt kích giống như là một tia chớp bay ra, trong nháy mắt vượt qua hơn 10 thước khoảng cách, xuyên thủng Viên Thuật hậu tâm, đem thân thể hắn mang bay ra ngoài hơn 10 mét sau đó, mới chỉ có thật sâu ghim vào trong đất. Tiên huyết ồ ồ chảy ra ở đại địa bên trên từ từ chảy xuôi. Mà Viên Thuật, thân thể hắn khẽ run một lúc sau, cũng dần dần mất đi sinh mệnh khí tức. Một kích, chạm sát. Mà vào lúc này, lòng tràn đầy kinh hoàng Viên Thiệu còn không tới kịp mở miệng, lần nữa vì Viên Thuật cầu tình. Trong đại trướng, yên tĩnh như chết. Nhìn lấy Viên Thuật bị đinh ở đại thi thể trên đất, cái kia rất nhiều chư hầu cùng chư hầu dưới trướng bộ tướng nhóm, tất cả đều tâm thần rung động, trong lòng dâng lên một cô đối với Hắc Sơn Vương nhàn nhạt kinh sợ. Viên Thuật, đây chính là Viên Thuật. Xuất thân tứ thế tam công Viên gia, thân là Viên gia con trai trưởng Viên Thuật chỉ là bởi vì ở lương thảo bên trong sạm thêm tạp vật, chỉ là bởi vì kêu la một tiếng nghĩ rời khỏi liên minh, đã bị Hắc Sơn Vương dứt khoát chém giết. Như vậy sát tính, như vậy Hắc Sơn Vương, còn có ai? Là hắn không dám chém giết. Không chỉ là chư hầu, liền chính Tôn Kiên đều bối rối. Hắn không nghĩ tới, chính mình chỉ là phát tiết tức giận một động tác, chỉ là đòi lại công đạo một động tác, không ngừng đưa tới Viên Thuật dưới trướng đại tướng Du Thiệp bỏ mình, liền Viên Thuật đều bị chạm sát. Không để ý đến cái kia rất nhiều chư hầu ý nghĩ trong lòng đợi cho chém giết không. Một Viên Thuật sau đó, Vương Lạc từ từ tiến lên, đem chính mình ngân nguyệt kích thu hồi, sau đó mới nhưng đến trong doanh trướng. Ánh mắt lạnh như băng từ chư hầu trên người đảo qua. Chư hầu hội minh, trinh phạt sau khi rời khỏi liên cấu kết quốc tặc. Hạ quan không dám, mặt tướng không dám. Minh chủ thưởng phạt phân minh, chúng ta bội phục. Vương Lạc câu hỏi. Chư vị chư hầu dồn dập mở miệng. Không ai dám lui nữa ra liên minh, lại không người dám. Lại khiêu khích Vương Lạc quyền uy. Viên Thuật chính là vết xe đổ, vào lúc này, chính là Viên Thiệu. Đều chỉ có thể nhịn xuống trong lòng bi thống cùng đau thương, tiếp tục gánh vác phó minh chủ chức trách, tiếp tục trợ giúp Vương Lạc xử lý liên minh sự vật, hoàn thành thảo đồng đại nghiệp. Bằng không, chém một cái viên gia con trai trưởng, Hắc Sơn Vương làm sao không dám? Lại chém một cái viên gia con thứ. DS, canh thứ 3 cầu hoa tươi. Cầu hoa tươi cầu hoa tươi, chương 83. Điển vi trận đầu. Hâm rượu chém hoa hùng. Canh thứ 4 cầu hoa tươi. Chương 83, điển vi trận đầu. Hâm rượu chém hoa hùng. Canh thứ 4 cầu hoa tươi. 083 điển vi trận đầu. Hâm rượu chém hoa hùng. Rất nhanh đã có người tới thu hẹp Viên Thuật cùng Du Thiệp thi thể đợi cho lần này chiến sự sau khi chấm dứt, liền dẫn trở về những nam lão gia an táng. Cái kia một đám chư hầu cũng lần nữa về tới trong doanh trướng, thương thảo kế tiếp chiến sự. Chỉ là, lần này, tất cả chư hầu đều câu nệ rất nhiều. Vương Lạc cái kia lần lập uy, là thật đem bọn họ cho chấn nhiếp. Sau đó, liền có tham báo báo lại, Hoa Hùng mang theo mấy vạn Tây Lương thiết kỵ đã tới ngoài doanh trại, lúc này đang lấy cán dài chọn Tôn Kiên mũ giáp, ở doanh trại phía trước mắng to khiêu chiến. Ánh mắt ở trong doanh trướng một đám chư hầu trên người quét mắt một lần, Vương Lạc thản nhiên nói, Hoa Hùng khiêu chiến, các vị đại nhân ai muốn xuất thủ, đi vào nên chiến. Không người trả lời. Tôn Kiên võ lực hữu mục cộng đổ. Chính là có Giang Đông mãnh hổ danh xưng là Tôn Kiên đều không phải là cái kia vị Tây Lương lực sĩ đối thủ. Bọn họ, cùng với dưới quyền bọn họ bộ tướng xuất thủ, chỉ sợ cũng có đi không trở lại hạ tràng. Ác Lai. Ánh mắt có chút thất vọng, Vương Lạc điểm một câu. Phía sau hắn, vóc người to lớn tráng điển vi hai tay ôm quyền, cung kính nói, có thuộc hạ. Liên từ ngươi. Vương gia chấm đã. Tiểu tướng. Nguyện đi. Liên tại Vương Lạc gần hạ lệnh thời điểm, một vị võ tướng từ doanh trướng trong góc đi ra, đứng ở trước trướng. Hướng Vương Lạc chờ lệnh. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái này 13 võ tướng chiều cao 9 thước, nghiêm dài 2 thước, mắt xếp, ngọa tà mi, mặt như nặng cây táo, tiếng như cự trung. Chúng chư hầu không biết này võ tướng chân diện mục, xì xào bàn tán, Công Tôn Toàn lúc này mới giới thiệu, còn đây là Lưu Bị Lưu Huyền Đức chi đệ, Quan Vũ Quan Vân trưởng. Bản tướng đến đây hội minh dọc đường, xảo nộ Huyền Đức cũng mang binh đến đây hội minh, liền để cho hắn mang binh gia nhập vào bản tướng dưới trướng, cùng nhau đến đây hội minh. Công Tôn Toàn, Bắc Bình thái thú, một thân vũ lực không thua Ô Trình Hầu Tôn Kiên. Bên ngoài dưới trướng Bạch Mã Nghĩa tổng càng là uy trấn vũ châu. Đứng hàng thiên hạ cường binh nhóm. Có Công Tôn Toàn giới thiệu, chư hầu mới chợt hiểu ra. Doanh trướng bên trên, Vương Lạc nhìn thoáng qua Quan Vũ. Trên thực tế, từ lúc đạt đến cái này hội minh địa điểm, trở thành liên quân minh chủ thời điểm, Vương Lạc liền đã phát hiện Lưu Quan Trương thân ảnh của ba người. Cho tới nay, bọn họ đều là tại sau lưng Công Tôn Toàn, phản phất Công Tôn Toàn dưới trướng bộ tướng một dạng, chưa từng để người chú ý, chỉ là đã từng mấy lần cùng Lưu Quan Trương từng có đồng thời xuất hiện, Vương Lạc làm sao không nhận ra Lưu Quan Trương. Bất quá, lấy Vương Lạc thực lực hôm nay, thế lực, thân phận và địa vị, là thật không cần phải lại đơn độc quan tâm Lưu Quan Trương ba người. Không nói đến cái này trò chơi thế giới Lưu Quan Trương, lẫn vào còn không có trong lịch sử thời kỳ này tốt. Vẹn vẹn là Tào Tháo, Viên Thiệu, Tôn Kiên chờ các loại, một đám chư hầu, tương lai thành tựu cái nào có thể so với Lưu Quan Trương thiểu. Nếu như sẽ cùng phía trước một dạng tính toán chi ly, ngược lại thì mất hắn thân vì thiên hạ đệ nhất võ tướng cùng thiên hạ đệ nhất vương khí độ. Bây giờ, Quan Vũ đứng ra, Vương Lạc lại không để ý đến. Hắn sẽ không cố ý chen ép Lưu Quan Trương, càng sẽ không cố ý đem một ít cơ hội nhường cho bọn họ. Dù cho hâm rượu chém hoa hùng, vốn là Quan Vũ ở chư hầu bên trong dương giành đánh một trận. Không thấy Quan Vũ xin đi giết giặc, Vương Lạc tiếp tục nói, Ác Lai lại đi, đem cái kia hoa hùng đầu lâu cho bản vương mang tới. Chủ công lại làm sơ chờ đợi. Thuộc hạ đi một chút sẽ trở lại. Sau đó Điển Vi nhìn Quan Vũ liếc mắt, dẫn theo chính mình khát máu song kích liền đi ra doanh trướng. Mà Quan Vũ bị Vương Lạc không nhìn, phơi tại nơi này, trong lòng hắn xấu hổ cùng bi phẫn cùng nhau tuôn ra, vốn là mặt như nặng cây táo gương mặt càng là đỏ lên, lặng lẽ lui về Công Tôn Toàn phía sau, lui trở về doanh trướng xó xỉnh. Ngoại trừ Lưu Bị cùng Trương Phi thấp giọng an ủi vài câu, không có ai để ý nữa bọn họ. Hắc Sơn Vương trước mặt, Hắc Sơn Vương dưới trướng Hắc Sơn võ tướng trước mặt, tâm tư quan tâm một cái không nổi danh, mặc dù vị này võ tướng là theo Bắc Bình thái thú Công Tôn Toàn mà đến. Điển Vi ly khai, trong doanh trướng một lần nữa an tĩnh lại. Hắc Sơn Vương kim cương bất hoại, vô địch thiên hạ, cái này sớm đã vì thế nhân biết. Theo Hắc Sơn Vương đến đây, vẫn ở vào Hắc Sơn Vương phía sau hai vị kia võ tướng, nhưng xem kỳ hình thể cùng tản mát ra khí thế, liền không phải kẻ vớ vẩn. Chỉ là cái này dạng một vị dũng tướng, có thể hay không dường như Hắc Sơn Vương theo như lời, dễ như trở bàn tay đem cái kia hoa hùng chạm sát. Điển Vi ly khai không bao lâu, trong doanh trướng các chư hầu ngay sau đó nghe phía bên ngoài tiếng chống đại trận, tiếng hoan hô dường như lôi minh một dạng truyền đến, thanh âm của quận tiếp núi chấn động nhạc. Liên tại chư hầu thời điểm kinh nghi bất định, Điển Vi hùng tráng thân ảnh đã xốc lên doanh trướng rèm cửa, đi vào trong doanh trướng đem một viên còn mang theo vết máu đầu lâu vứt trên mặt đất. Điển Vi ôm quyền nói, may mắn không làm được mệnh. Chủ công, thuộc hạ đã đem cái kia hoa hùng chạm sát, đầu lâu hiến cho chủ công. Nên thưởng. Vương Lạc mỉm cười, từ chính mình trên bàn dài bưng một chén rượu lên thủy, đưa cho Điền Vi. Điền Vi uống một hơi cạn sạch, lần nữa về tới Vương Lạc phía sau. Liên phảng phất hắn mới vừa rời đi không phải chém giết một vị đồng chắc trận doanh dũng tướng, mà là làm cái gì chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Loại kết quả này, Vương Lạc sớm có dự liệu. Từ người chơi cùng Tôn Kiên trong miêu tả, trong thế giới game hoa hùng so với trong lịch sử cường đại rồi rất nhiều. Có thể là bị đồng chắc lấy thủ đoạn nào đó từng cường hóa. Bất quá, như thế nào đi nữa được cường hóa, hoa hùng vẫn là đỉnh cấp võ tướng, chưa bước vào tuyệt thế võ tướng lĩnh vực. Điền Vi đâu? Coi như cấp bậc của hắn còn chưa đủ cao, cũng xa chưa đạt được chính mình trạng thái tuyệt cùng. Thế nhưng, chính là ở tuyệt thế võ tướng bên trong, Điền Vi cũng là tối cường đại mấy vị một trong. Điền Vi xuất thủ, chạm sát hoa hùng, bất quá là dễ như trở bàn tay mà thôi. Vương Lạc đạm nhiên Điền Vi bình tĩnh, liền hứa chữ đều không có đem chạm sát hoa hùng coi thành chuyện gì to tát. Cái kia hơn 10 vị chư hầu nhưng là khác rồi. Hoa hùng chi dũng, bọn họ đã đi qua Ô Trình Hầu biết được. Chính là Ô Trình Hầu cùng bên ngoài dưới trướng đại tướng liên thủ đều không phải là đối thủ hoa hùng. Ở như vậy chi trong thời gian ngắn, đã bị cái kia vị dũng tướng chạm sát. Khấu trừ qua lại trên đường đi đường thời gian, vị manh tướng này chạm sát hoa hùng thời gian được bao nhiêu? Nhất chiêu, vẫn là hai chiêu. Hắc Sơn Vương vốn là vô địch thiên hạ, bây giờ dưới trướng lại thêm ra cái này dạng một vị tuyệt thế dũng tướng. Trong thiên hạ này, còn có ai có thể ngăn cản Hắc Sơn Vương? Hú hồn, xem một vị khác Hắc Sơn võ tướng thần thái và khí thế, sợ rằng một vị khác Hắc Sơn võ tướng cũng đồng dạng là có thể đơn giản chạm sát hoa hùng vị này Tây Lương lực sĩ tuyệt thế dũng tướng trong lúc nhất thời. Chúng chư hầu đối với Hắc Sơn Vương dưới trướng cường đại lại 560 lại có nhận thức mới. Hoa hùng bị giết, cái kia mấy vạn Tây Lương thiết kỵ hốt hoảng thối lui. Vương Lạc lại sẽ không tiếp tục chờ đợi cho Điển Vi uống vào chén kia còn ấm áp rượu, trở về phía sau mình sau đó, Vương Lạc lập tức mở miệng nói, hoa hùng đã chết, cái kia mấy vạn Tây Lương thiết kỵ cũng hốt hoảng thối lui. Bản vương quyết định lập tức xuất binh, tiêu diệt cái kia mấy vạn Tây Lương thiết kỵ, lại thừa cơ công thành, cầm xuống Tỷ Thủy Quan. Chư vị đại nhân, nhưng có dị nghị? Mặt tướng, hạ quan, chờ, các loại, không có dị nghị, toàn bằng minh chủ làm chủ. Đợi cho chư hầu tỏ thái độ sau đó, Vương Lạc lạnh nhạt nói, như vậy, Ác Lai, Trọng Khang, có thuộc hạ. Điển Vi cùng Hứa Trừ đồng thời thi lễ. Các ngươi mang lên riêng mình binh chủng, cho rằng tiên phong, lập tức lên đường vây giết Tây Lương thiết kỵ. Thuộc hạ tuân mệnh. Điển Vi, Hứa Trừ, vũ lực có thừa mà binh lực không đủ. Sau đó, Vương Lạc đưa mắt nhìn sang Tôn Kiên cùng Công Tôn Toản, Ô Trình Hầu, Công Tôn Thái Thú, hai người các ngươi thành tựu phụ dực, đi cùng Điển Vi cùng Hứa Trừ cùng nhau tiêu diệt Tây Lương thiết kỵ, thuận thế tấn công Tỷ Thủy Quan, như thế nào? Mặt tướng lĩnh mệnh. Không do dự, Tôn Kiên cùng Công Tôn Toản đồng thanh nói. Mặt khác, Vương Lạc suy nghĩ một chút, hướng về phía Lăng Vũ Mặc nói ra, làm cho dị nhân quân đoàn số 2, đệ tam quân đoàn cùng quân đoàn thứ 4 đồng thời xuất động, theo Điển Vi cùng Hứa Trừ sau đó, cần phải trong thời gian ngắn nhất đánh hạ Tỷ Thủy Quan. Thuộc hạ tuân mệnh. Lăng Vũ Mặc tinh thần chấn động, cung kính nói. Đợt, canh thứ 4 cầu hoa tươi. Cầu hoa tươi cầu hoa tươi, chương 84. Phá được Tỷ Thủy Quan. Hổ lao quan dưới, đại quân áp cảnh. Canh thứ 5 cầu hoa tươi. Chương 84, phá được Tỷ Thủy Quan. Hổ lao quan dưới, đại quân áp cảnh. Canh thứ 5 cầu hoa tươi. Không 84 phá được Tỷ Thủy Quan. Hổ lao quan dưới, đại quân áp cảnh. Điền Vi, tuyệt thế danh tướng, dưới trướng 1000 nghiện huyết kích vệ. Hứa Trừ, tuyệt thế danh tướng, dưới trướng 1000 cự truy hộ vệ. Tôn Kiên, đỉnh cấp danh tướng, dưới trướng một vị đỉnh cấp võ tướng, hai vị nhất lưu võ tướng, hơn 10 vị còn lại võ tướng, cùng với 50000 binh chủng. Công Tôn Toản, đỉnh cấp danh tướng, dưới trướng hai vị tuyệt thế danh tướng, Quan Vũ cùng Trương Phi, một vị đỉnh cấp danh tướng, Lưu Bị, mấy vị nhất lưu võ tướng, hơn 10 vị còn lại võ tướng cùng với 30000 bạch mã nghiệt vọng. Lăng Vũ Mặc, tuyệt thế võ tướng, dưới trướng tam đại người chơi quân đoàn, trên 100 vị người chơi võ tướng cùng với trên 1 triệu phổ thông người chơi cùng binh chủng LPG. Khi này cổ khổng lồ lực lượng lấy Điển Vi cùng Hứa Trừ vì tiên phong, đối với Tỷ Thủy Quan khởi xướng thời điểm công kích, cái tòa này mới vừa mất đi tối cường võ tướng hùng quan, bị phá được cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mấy vạn hốt hoảng chạy thuộc mạng Tây Lương thiết kỵ, ở ngắn ngủi không đến thời gian nửa tiếng bên trong bị giết sạch. Sau đó đại quân áp cảnh. Lân cận Tỷ Thủy Quan dưới đợi cho theo quân thợ thủ công ngay tại chỗ lấy tài liệu, kiến tạo ra thang lây, công thành tháp lâu, công thành xe chở, các loại, một series công thành thiết bị sau đó, trận này chư hầu thảo đồng chiến tranh mới chính thức khai hỏa. Điển Vi mang theo 1000 nghiện huyết kích vệ, Hứa Trừ mang theo 1000 cự truy hộ vệ, thành tựu giành trước lực sĩ dẫn đầu sông lên tường thành, ở Tỷ Thủy Quan bên trong đại khai sát giới. Khi không có đồng đẳng cấp võ tướng ngăn cản, Điển Vi cùng Hứa Trừ lại tu luyện đồng bì thiết quốc công, không sợ phổ thông binh chủng thời điểm công kích, Tỷ Thủy Quan bên trong chính là có 100 vạn tinh binh, cũng khó mà ngăn cản bọn họ tàn sát. Sau đó, Tỷ Thủy Quan quan cửa bị mở ra. Vô số tướng sĩ điên cuồng dũng mãnh vào. Lúc trước trong một trận đánh tổn thất nặng nề Tôn Kiên giống như điên cuồng, trong tay cổ đỉnh đao bộc phát ra từng đạo ánh đao, điên cuồng chém giết Tỷ Thủy Quan bên trong thủ quan tướng sĩ, Lưu Quan Trương ba người ở biệt khuất hồi lâu sau, cũng rốt cuộc chờ đến cơ hội xuất thủ, kiếm khí tung hành, ánh đao ngang trời, bóng mâu trùng điệp, tàn sát địch quân hiệu suất so với Tôn Kiên đều muốn mau hơn rất nhiều, liền cái kia vô số người chơi đều vào giờ khắc này điên cuồng. Bọn họ vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này, không phải là vì công tích sao? Tỷ Thủy Quan bên trong vô số thủ quan tướng sĩ, chính là lớn nhất công tích. Chỉ cần có thể thu hoạch đầy đủ công tích, chỉ cần lấy được công tích có thể bù đắp chết trận tổn thất, những thứ này người chơi không sợ đau đớn, không sợ chết, càng không sợ chính mình mang tới binh chủng nhóm chết trận. Vì vậy, chỉ là bắt đầu công thành hơn nửa ngày thời gian, trấn thủ Tỷ Thủy Quan 100 vạn tướng sĩ, hoặc là bị chạm sát, hoặc là đã chạy trốn, hoặc là ở Tỷ Thủy Quan rơi vào chư hầu trận doanh dưới sự khống chế phía trước, cưỡi truyền tống trận thoát đi Tỷ Thủy Quan, trốn hướng Hổ La Quan. Làm cao cấp vũ lực chênh lệch quá lớn. Làm liên quân bên này cũng có hy trí tại thời điểm xuất thủ, đã từng đơn giản hai cái mưu sĩ kỹ năng liền làm cho Tôn Kiên chết kích suy tàn Lý Nho, một chút cũng chưa từng phát huy ra hắn đỉnh tiêm mưu sĩ tác dụng tới, Tỷ Thủy Quan liền thất thủ. Tỷ Thủy Quan, Hồ La Quan, liên quân doanh địa. Ba người không sai biệt lắm là một hình tam giác, giữa hai bên chỉ cách lấy vài chục km khoảng cách ở Tỷ Thủy Quan bị phá được phía trước, Hồ La Quan cùng Tỷ Thủy Quan chuyển kỳ giác tư thế, trực diện liên quân doanh địa, mà ở Tỷ Thủy Quan bị phá được sau đó, ngược lại thì Tỷ Thủy Quan cùng liên quân doanh địa chuyển kỳ giác tư thế, uy áp Hồ La Quan. Tỷ Thủy Quan bị đánh hạ. Dựa theo Vương Lạc mệnh lệnh, Tôn Kiên cùng Công Tôn Toàn mang theo giới quyền mình tướng sĩ, kể cả ba cái kia quân đoàn người chơi tọa trấn Tỷ Thủy Quan, phòng ngừa Tỷ Thủy Quan lại bị cướp đi, Điển Vi cùng Hứa Trừ lại là mang theo giới quyền mình binh chủng phản hồi liên quân doanh địa, chuẩn bị tấn công Hồ La Quan. Hồ La Quan làm chủ, Tỷ Thủy Quan là phụ. Chỉ cần lại đánh hạ Hồ La Quan, toàn bộ quan trung chi địa liền lại không nơi hiểm yếu. Chư hầu liên quân liền có thể tiến quân thần tốc, cướp bức thành Ngạc Dương. Trong quá trình này, Vương Lạc vẫn chưa từng xuất thủ. Liên như cùng trấn thủ Hồ La Quan Lữ Bố vẫn chưa từng xuất thủ một dạng, thành tựu chư hầu liên quân minh chủ, Vương Lạc cũng không có thể tùy tiện ra tay. Một ngày hắn xuất thủ, liền mang ý nghĩa trận chiến đấu này đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Bất quá, vì phòng ngừa Điển Vi cùng Hứa Trừ mang binh tấn công Tỷ Thủy Quan thời điểm, Lữ Bố mang theo chính mình dưới trướng đi qua truyền tống trận truyền tống đến Tỷ Thủy Quan, viện trợ Tỷ Thủy Quan bên trong tướng sĩ đang tấn công Tỷ Thủy Quan chiến tranh lúc mới bắt đầu, Vương Lạc trực tiếp từ liên quân trong doanh trại đi ra, lân cận Hồ La Quan. Chỉ cần hắn ở dù cho không ra tay, không phải khiêu chiến, Lữ Bố liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể ngăn trở Tỷ Thủy Quan, đem Hồ La Quan cái tòa này chủ yếu hùng quan chắp tay nhường cho người. Vương Lạc bất động, Lữ Bố bất động. Thẳng đến Tỷ Thủy Quan bị phá được, thẳng đến Tỷ Thủy Quan bên trong thủ tướng hoặc chết hoặc trốn, hoặc bị tức vũ khí tù binh. Loại này rằng co mới chỉ có cuối cùng kết thúc. Tỷ Thủy Quan đã đánh hạ. Có Tôn Kiên cùng Công Tôn toàn tọa trấn, có ba cái kia quân đoàn trăm vạn người chơi cùng binh chủng trấn thủ, chính là một vị tuyệt thế võ tướng mang theo trăm vạn đại quân tấn công, cũng đừng nghĩ trong vòng thời gian ngắn phá được Hồ La Quan. Liên quân lại không lo lắng về sau đợi cho Điển Vi cùng Hứa Trừ trở về, đợi cho Lăng Vũ Mặc trở về, Vương Lạc lúc này quyết định, đại quân nổ trại, cưỡng bức Hồ La Quan. Trong thời gian ngắn nhất đem Hồ La Quan cái tòa này chủ quan đánh hạ tới, đánh thắng trận này chiến tranh mấu chốt nhất đánh một trận. Tầm nửa ngày sau, ở cách Hồ La Quan chỉ có mấy cây số bên ngoài trên bình nguyên, vô số tướng sĩ đã chỉnh tề bày trận. Mấy triệu tướng sĩ vẫn dọc theo đi đến 10 km đứng ở nơi này tình kỳ tế nhật hàng ngũ phía trước nhất, chính là Vương Lạc, Điển Vi, Hứa Trừ, Lăng Vũ Mặc, cùng với Vương Lạc dưới trướng cái kia một vạn cự ma sĩ. Bọn họ sau đó mới là cái kia từng đạo chư hầu, cùng với giới quyền bọn họ võ tướng cùng binh chủng ở nơi này chút chư hầu sau đó, mới là chư hầu trong trận doanh cái kia bảy cái quân đoàn người chơi. Hồ La Quan dưới, đại quân áp cảnh. Ngồi ở một thất trên chiến mã, Vương Lạc ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy Hồ La Quan có chừng cao 50m tường thành, cũng nhìn lấy trên tường thành cái kia nhiều thân ảnh. Lữ Bố, Lý Nho, Lý Túc, Ngưu Phụ, Thứ Vinh, chờ các loại. Những thứ này tất cả đều là đồng chắc dưới trướng hoạch tâm lực lượng. Sợ hai Vương Lạc võ lực, đồng chắc không dám tự mình đến đây Hồ La Quan. Nhưng hắn lại đem dưới quyền mình gần như toàn bộ hạch tâm lực lượng điều phái qua đây, vì chính là ngăn trở Vương Lạc, ngăn trở chư hầu liên quân. Chỉ cần có thể đem Hắc Sơn Vương che ở Hồ La Quan ở ngoài, hắn liền có thể tiếp tục gối cao vô ưu. Một ngày Hắc Sơn Vương vượt qua Hồ La Quan đồng chắc thật vất vả mới, chỉ có tạo dựng lên thống trị tàn bạo, liền sẽ dường như bùn cắt trồng chất mà thành pháo đài mở dạng, ở trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Lý Nho thì sẽ có hí trí tài ứng đối. Mặc dù hí trí tài am hiểu nhất là một thế lực kế hoạch lâu dài, nhưng Vương Lạc tin tưởng, ở mưu sĩ giữa tỷ thì với, ở mưu sĩ kỹ năng đối quyết bên trên, khí trí tài sẽ không thua Lý Nho. Lữ Bố cùng Lam Hoa Hùng vị này đỉnh cấp võ tướng đều bị đồng chắc cực đại cường hóa, lân cận bước vào tuyệt thế võ tướng danh giới thời điểm, Lữ Bố vị này trong lịch sử hoàn toàn xứng đáng hán mặt tam quốc đệ nhất võ tướng, lại sẽ được cường hóa đến trình độ nào? Hoặc có lẽ là được cường hóa phía sau Lữ Bố có không có tư cách làm cho hắn xuất thủ cùng hắn khuynh lực đánh một trận? Đs, canh thứ 5 cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, chương 85. Lữ Phụng Tiên ở chỗ này, ai dám cùng ngươi bản tướng đánh một trận? Đệ nhất cảng cầu hoa tươi, chương 85. Lữ Phụng Tiên ở chỗ này, ai dám cùng ngươi bản tướng đánh một trận? Đệ nhất cảng cầu hoa tươi. 085 Lữ Phụng Tiên ở chỗ này, ai dám cùng ngươi bản tướng đánh một trận? Hắc Sơn Vương mạnh bao nhiêu? Không ai biết. Bất kể là chư hầu vẫn là đồng trác, đối với Hắc Sơn Vương võ lực khái niệm còn dừng lại ở 5 năm trước, một mình hắn một kích đánh bể đại hán triều đỉnh trăm vạn tinh binh thời điểm. Từ đó về sau, lại cũng không ai đáng giá Hắc Sơn Vương tự mình xuất thủ. Tự nhiên, cũng không có người có thể biết được, hôm nay Hắc Sơn Vương đã cường đại đến trình độ nào. Duy chỉ có Lữ Bố ở nửa năm phía trước Ôn Minh Viên hội bên trên, đi qua một lần kia khí thế giao phong, mới miễn cưỡng thấy được Hắc Sơn Vương thực lực kinh khủng một góc băng sơn. Trên thực tế, không chỉ là chư hầu, đồng chắc cùng Lữ Bố đều không biết hôm nay Hắc Sơn Vương đã cường đại đến trình độ nào, chính là chính Vương Lạc đều không biết, hôm nay mình đã cường đại đến trình độ nào. Dù sao, cường đại loại này so sánh tiêu chuẩn là cần phải có vật tham chiếu. 5 năm phía trước cũng đã cường đại đến vô địch thiên hạ, 5 năm phía sau ngày hôm nay, chính là chiến lực của hắn ở nguyên lai trên căn bản lại bay lên vài lần. Không phải là vô địch thiên hạ sao? Vương Lạc chỉ biết là hắn hôm nay tứ duy thuộc tính, tất cả đều đã đạt đến 1000 điểm mát trị số. Quả thật, 5 năm thời gian không chút xuất thủ, không có trải qua từng cuộc một đại quy mô chiến tranh, Vương Lạc đẳng cấp đề thăng hữu hạn. 5 năm trước cấp bậc của hắn là cấp 87, hiện tại cấp bậc của hắn cũng bất quá là mới vừa đạt được 90 cấp ngưỡng cửa này. Thế nhưng, cái này 5 năm thời gian, hắn lấy được tiềm năng điểm số số lượng, nhưng là một cái con số thiên văn. Thập thương thị chi loạn thời điểm, hắn chém giết lên đến hàng trăm giang hồ tử sĩ, những thứ kia 187 chương nhượng đám người khuynh lực bồi dưỡng ra được giang hồ tử sĩ cùng võ tướng một dạng, đều có thể mang đến cho hắn tiềm năng điểm. Ký Châu đại thanh tẩy thời điểm, Hắc Sơn võ tướng cùng Hắc Sơn binh chủng chém giết đại lượng văn thần võ tướng, cũng bắt làm tù binh đại lượng văn thần võ tướng. Những thứ kia văn thần võ tướng cuối cùng kết cục vẫn là chết đi, nhưng chết ở Vương Lạc trong tay, lần nữa cho hắn cung cấp đại lượng tiềm năng điểm. Vẹn vẹn là cái này hai lần thu hoạch, để Vương Lạc có tiềm năng điểm số lượng, một lần cao tới 4000 5000 điểm. Liền đem chính mình tứ duy thuộc tính tất cả đều đề thăng tới mát trị số sau đó, hắn còn lại tiềm năng điểm số lượng vẫn như cũ cao tới hơn 4000 điểm. Đây là tiềm lực, cũng là dự trữ. Một ngày trò chơi thế giới trên thực lực giới hạn mở ra, hắn tức thì liền có thể đem cái này hơn 4000 điểm tiềm năng điểm chuyển hóa thành thực lực của chính mình. Ở trò chơi thế giới trên thực lực giới hạn cởi mở vậy liền đem thực lực của chính mình cất cao đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ. Coi như hiện tại, làm tứ duy thuộc tính đạt được mát trị số, tất cả kỹ năng cũng tất cả đều để thăng tới tông sư cấp mãn cấp sau đó, Vương Lạc chiến lược so với ban đầu ở Ôn Minh Viên hội thời điểm cũng tăng lên rất nhiều. Hắn lúc này sợ là có thể dễ dàng đánh bại nửa năm trước chính mình. A đương nhiên, chém giết cái kia vô số giang hồ tử sĩ, chém giết cái kia nhiều văn thần võ tướng, Vương Lạc đồng dạng từ trên người của bọn họ chiếm được đại lượng công pháp và kỹ năng. Chỉ là những công pháp này cùng kỹ năng toàn bộ đều biến thành Hắc Sơn thành kho vũ khí bên trong nội tình, cung cấp người chơi nhóm trao đổi mà thôi. Kim cương bất hoại, chưa chắc. Bởi vì Vương Lạc rõ ràng tông sư cấp kim cương thân nhiều lắm có thể làm cho mình miễn dịch linh khí cấp vũ khí công kích, nếu như gặp phải bảo nhận phẩm chất thậm chí là thần binh phẩm chất vũ khí hắn vẫn như cũ sẽ bị phá phỏng, thậm chí vẫn như cũ có bị giết chết khả năng. Nhưng là vô địch thiên hạ, Vương Lạc cực kỳ tự tin, nếu như ngay cả tứ duy thuộc tính tất cả đều đạt được trước mặt trò chơi giai đoạn trên thực lực giới hạn, liền kỹ năng và chiến trận cũng tất cả đều là tông sư cấp mãn cấp, hắn cũng không dám nói vô địch thiên hạ, nói trên cái thế giới này cũng không người dám nói mình vô địch thiên hạ. Sở dĩ Vương Lạc rất chờ mong trải qua đại biên độ cường hóa, thực lực so với nửa năm trước có nhảy vọt tăng trưởng lữ bố, có không có tư cách để cho mình ra tay toàn lực, thậm chí có không có tư cách để cho mình nghiêm túc. Lữ bố cũng đang nhìn chăm chú bên này. Hắc Sơn Vương, Vương Lạc ở gặp phải Hắc Sơn Vương phía trước, hắn tung hoành Tịnh Châu không ai bằng, chính là cái kia vô số cường hãn hung nô võ tướng cũng chưa từng người là hắn địch. Tại loại này hàng năm trong chinh chiến, hắn tạo lập được đối với thực lực mình lòng tin tuyệt đối. Chỉ là thành Lạc Dương Trung Ôn Minh Viên hội chỉ là một hồi về khí thế giao phong, liền làm cho hắn ở trước mắt bao người thảm bại, cũng để cho hắn chân chính ý thức được có kim cương bất hoại, vô địch thiên hạ danh xưng là Hắc Sơn Vương thực lực chân chính. Bây giờ, thời gian nửa năm quá khứ, trải qua đồng trác bồi dưỡng, trải qua hoàng thất trong bí khố cái kia vô số thiên tài địa bảo tăng phúc, thực lực của hắn so với phía trước đã mạnh rất nhiều rất nhiều. Chiến thắng Hắc Sơn Vương, Lữ Bố không dám nghĩ, bởi vì ban đầu cái kia một hồi khí thế giao phong, để lại cho hắn quá ấn tượng khắc sâu. Hắn chỉ là muốn, hôm nay chính mình phải có tư cách cùng Hắc Sơn Vương đánh một trận. Nếu là ở thêm lên chính mình trước đó không lâu mới chỉ có lĩnh ngộ được loại trạng thái kia, có lẽ trong vòng thời gian ngắn mình có thể cùng Hắc Sơn Vương bất phân thắng bại, có lẽ dựa vào Hổ Lao Quan hùng quan nơi hiểm yếu, hắn có thể thành công đem Hắc Sơn Vương cự chi quan ngoại, để cho hắn không thể vượt qua Hổ Lao Quan một bước. Chiến ý bốc lên, khí thế ngang nhiên, mắt nhìn xa ở bên ngoài mấy km cái thân ảnh kia, một tay nắm thật chặt vô song phương thiên kích, Lữ Bố chậm rãi mở miệng, mở cửa thành, bản tướng xuất chiến. Chủ công, tướng quân. Hổ Lao Quan bên trên nhiều quan văn võ tướng nhất tề cả kinh, Hắc Sơn Vương đáng sợ ai không biết, dù cho bọn họ thừa nhận Lữ Bố thực lực cũng xưng là bí hiểm, hoàn toàn không phải bọn họ có thể sánh bằng, nhưng không ai không tin Lữ Bố có thể cùng Hắc Sơn Vương so sánh với. Đồng Trác mệnh lệnh là thủ ở Hổ Lao Quan, mục đích của bọn họ cũng chỉ là đem Hắc Sơn Vương cùng với Quan Đông Chư Hầu cự chi quan ngoại. Vì sao còn phải đích thân hạ tràng thi hành mệnh lệnh? Không có giải thích, Lữ Bố cường ngạnh nói rằng, hơn nửa năm thời gian hắn không có thư giãn chút nào, hơn nửa năm thời gian từng lần một diễn võ, lần lượt tu luyện, trong lòng hắn lớn nhất chấp niệm không phải là lần nữa cùng Hắc Sơn Vương đánh một trận sao? Bây giờ cơ hội tới, làm chiến ý trong lòng ngẩng cao thời điểm, Đồng Trác mệnh lệnh há lại sẽ bị hắn để ở trong lòng. Chúng tướng bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Rất nhanh, Hổ Lao Quan quan môn mở ra, Lữ Bố cầm trong tay vô song phương tiên kích, cưỡi xích thố mã thân ảnh cũng chậm rãi từ tòa kia cao lớn vừa dày vừa nặng quan môn bên trong đi ra. Không chỉ là Lữ Bố rất sợ chủ soái ngoài ý, ở Lữ Bố đi ra Hổ Lao Quan chuẩn bị khiêu chiến Hắc Sơn Vương thời điểm, mấy vị khí thế đồng dạng bất phàm võ tướng cũng theo từ Hổ Lao Quan trung đi ra, vì Lữ Bố lược trận đồng thời, một chi không đến ngàn người lại tinh nhuệ đáng sợ giáp sĩ cũng đi theo một vị võ tướng phía sau, lấy một loại chỉnh tề bước tiến đi ra, ly khai Hổ Lao Quan. Vành ba, Hổ Lao Quan vừa dày vừa nặng cửa thành đóng, các đức nội ngoại đồng thời cũng đem mấy vị này Hổ Lao Quan bên trong tột cùng nhất chiến lược lưu tại Hùng Quan ở ngoài, làm cho mấy vị kia võ tướng tại bên ngoài Hổ Lao Quan chờ đấy, làm cho cái kia không đến 1000 tinh nhuệ đáng sợ giáp sĩ cũng ở Hổ Lao Quan bên ngoài chờ đấy. Lữ Bố thôi động xích thú mã, chậm rãi hướng phía đại quân phương hướng mà đi, đợi cho đạt đến Hổ Lao Quan cùng Chư Hầu đại quân trung gian vị trí thời điểm, Lữ Bố dừng ngựa lập kích, một đôi mắt hổ hùng thị đối diện, Lữ Bố, Lữ Phụng Tiên ở chỗ này, ai dám lên trước cùng bản tướng đánh một trận? Mấy lời nói, mặc dù là hướng về phía toàn bộ Chư Hầu liên quân nói, thế nhưng Lữ Bố một đôi mắt hổ cũng là nhìn chằm chằm Chư Hầu liên quân phía trước nhất cái thân ảnh kia, Hắc Sơn Vương, Vương Lạc, chỉ có hắn mới có tư cách đánh với chính mình một trận, cũng chỉ có hắn mới là chính mình chân chính muốn khiêu chiến mục tiêu. Đệ nhất càng cầu hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Chương 86. Điển Vi. Hứa Chử. Song anh chiến lữ bố. Phần 2 cầu hoa tươi. Chương 86. Điển Vi. Hứa Chử. Song anh chiến lữ bố. Phần 2 cầu hoa tươi. 086 Điển Vi. Hứa Chử. Song anh chiến lữ bố. Lữ bố là đang hướng về mình khởi xướng khiêu chiến. Vương Lạc rất rõ ràng, bởi vì lấy lữ bố tự tin, lấy lữ bố ngạo khí, toàn bộ chư hầu trận doanh, trừ mình ra, sợ là liền Quan Vũ cùng Trương Phi cũng không bị hắn để vào mắt. Mặc dù trong lịch sử, Quan Vũ cùng Trương Phi liên hợp đã có đầy đủ tư cách cùng lữ bố đánh một trận. À, đối với cái này trò chơi thế giới bên trong Quan Vũ cùng Trương Phi chưa dương danh, sợ là Quan Vũ cùng Trương Phi tự mình khiêu chiến, lữ bố cũng không có hứng thú gì. Bất quá Vương Lạc cũng không gấp, hắn là muốn cùng lữ bố đánh một trận. Nhìn trải qua cái này hơn nửa năm thời gian, vị này có nhân trung lữ bố, mã trung xích thố, danh hiệu lữ phụ tiên đã đạt đến trình độ nào. Nhưng đây cũng là một cái cơ hội tốt, cái lịch lãm dưới quyền mình tốt cơ hội. Điển Vi, Hứa Chử, làm chính mình chiến lược đại thành sau đó, Điển Vi cùng Hứa Chử đã không có tư cách cùng chính mình qua tay. Bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, chính mình bó tay bó chân diễn võ, đối với bọn họ cũng không quá lớn trợ giúp. Ngược lại thì Lữ Bố, nếu là có thể đánh với Lữ Bố một trận, nghĩ đến sẽ để cho Điển Vi cùng Hứa Chử được ích lợi không nhỏ. Vì vậy, làm Lữ Bố đến rồi trước trận khiêu chiến, mở miệng khiêu chiến thời điểm, Vương Lạc ánh mắt chuyển hướng về phía bên cạnh mình Điển Vi cùng Hứa Chử. Ác Lai, ngươi đi thử xem vị này ôn hầu cát lượng. Cái này Lữ Bố mặc dù không trung bất nghĩa, có tam tính gian nô việc xấu, nhưng thực lực lại không thể coi thường, gần như chỉ ở bản vương phía dưới. Một trận chiến này, chỉ vì lịch lãm, không vì giết địch. Ác Lai, ngươi có thể nhớ kỹ. Thuộc hạ minh bạch. Điển Vi cung kính nói. Nếu chủ công nói cái này Lữ Phụng Tiên thực lực gần dưới mình, hắn liền thêm mấy phần lòng cảnh giác. Một trận chiến này mục đích cũng cận vì lịch lãm, không vì giết địch. Ý tứ chính là, một ngày không địch lại, lập tức lui lại. Đây là tới tự chủ công quan tâm. Mặc dù có chút khó chịu, mặc dù đối với khiêu chiến Lữ Bố hứng thú nhiều hơn, loại quan tâm này hắn cũng là phải nhớ. Sau đó, Vương Lạc ánh mắt lại chuyển hướng về phía Hứa Chử, "Trọng Khang, ngươi vì Ác Lai lực trận. Một ngày Ác Lai không phải, không ngại gia nhập vào chiến trường, cùng Ác Lai liên thủ đối địch, thử xem cái này Lữ Phụng Tiên cân lượng." Thuộc hạ, tuân mệnh. Đối với một dạng võ tướng mà nói, Vương Lạc loại này mệnh lệnh liền có chút có chứa nhục nhã ý tứ. Thẳng thắn biểu thị dưới quyền mình võ tướng không phải địch quân võ tướng đối thủ, lại dặn đi dặn lại một ngày một vị võ tướng không địch nổi thời điểm, hai vị võ tướng liên thủ đối địch. Cái này đối với bất luận một vị nào võ tướng mà nói, đều là một loại nhục nhã. Bất quá Điển Vi cùng Hứa Chử độ trung thành đã rất cao, lại tăng thêm hai người thường thường liên thủ đối chiến Vương Lạc diễn võ, đối với loại chiến đấu này hình thức cũng không bài xích. Mặt khác, chủ công của mình là chân chính thiên hạ đệ nhất võ tướng. Nếu chủ công thận trọng như vậy, vậy ý nghĩa cái kia tam tính gia nô tuy là thanh danh bất hảo, nhưng thật sự có cần hai người bọn họ liên thủ tài năng mới có thể đối kháng thực lực. Coi đây là sự thật thời điểm, thứ lời này tự nhiên cũng liền không gọi được làm đủ. Dù sao, ngay từ đầu Vương Lạc liền nói, cuộc khiêu chiến này mục đích chỉ là lịch lãm, mà không phải là giết địch. Sau đó Điển Vi vỗ trong quần chiến mã, liền dẫn theo khát máu song kích hướng phía ở giữa chiến trường Lữ Bố nên đón, mà Hứa Chử cũng theo sát phía sau, dẫn theo chính mình lớn khoa trường Tử Kim Khai Sơn truy lao tới chiến trường, vì Điển Vi lược trận ứng chiến không phải Hắc Sơn Vương, mà là Hắc Sơn Vương dưới trướng hai vị Hắc Sơn võ tướng. Lữ Bố có chút thất vọng. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như chỉ bằng một câu nói của mình, Hắc Sơn Vương liền không kịp chờ đợi đi ra ứng chiến, thì hắn không phải là uy trấn thiên hạ Hắc Sơn Vương. Hai vị này Hắc Sơn võ tướng cũng không kém. Từ Lý Nho trong miệng, hắn đã sớm biết, hai vị này Hắc Sơn võ tướng đồng dạng dũng mãnh vô song, có vạn phu bất đương chỉ dũng. Chính là vậy có Tây Lương lực sĩ danh xưng là Hoa Hùng, đều bị trong đó một vị dũng tướng một kích liền chém ở dưới ngựa. Coi như là khiêu chiến Hắc Sơn Vương phía trước nóng người tốt lắm. Cao cư với xích thố mã bên trên, Lữ Bố lặng lẽ nhìn chăm chú vào cái kia hai cái đang chạy như bay đến thân ảnh, đợi cho Hứa Chử tại chiến trường sát biên giới dừng lại, mà Điển Vi ra tốc đánh tới, mới há mồm chuẩn bị lúc ghi tên, hắn huy vũ một cái trong tay vô song phương thiên kích, lạnh lùng nói, vô danh tiểu tốt tên, không tư cách nhường bản tướng biết được. Đợi cho ở bản tướng kích dưới kiên trì mấy hiệp, lại thông báo tính danh cũng không trễ. Nói, Lữ Bố hai chân kẹp một cái, xích thố mã liền giống như một đạo tia chớp màu đỏ một dạng, hướng phía vẫn còn ở mấy ngoài 300 thước Điển Vi nên đón. Lữ Bố trong tay vô song phương thiên kích trung, càng là bộc phát ra một đạo màu tím lam xí liệt kích mang, hướng phía Điển Vi đánh tới. Quỷ thân chém, nghiện huyết kích mang. Liên thông báo họ danh đô bị cắt đứt, Điển Vi trong lòng không cam lòng, cũng là nhếch miệng cười, hướng phía Lữ Bố nên đón. Màu đỏ sầm khát máu song kích trung đồng dạng bộc phát ra lưỡng đạo huyết sắc kích mang, nên hướng Lữ Bố đánh tới võ tướng kỹ. Vành ba, ở chấn tiên trong tiếng ầm ầm, kịch liệt khí bạo tiếng nổ bể ra tới. Kèm theo cái kia tảng lớn phá tan tới võ tướng kỹ, Lữ Bố cùng Điển Vi thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận. Võ tướng kỹ chỉ là một thăm dò. Tiên Văn nói qua, ở thực lực không kém nhiều dưới tình huống, lấy nguyên khí tạo thành võ tướng kỹ căn bản không đã đủ đối với ngang hàng tầng thứ võ tướng cấu thành uy hiếp, ngược lại thì bọn họ lấy thân thể của chính mình, lấy vũ khí của mình chém ra công kích, mới là bọn họ tối cường đại địa phương. Một lần võ tướng kỹ thăm dò, làm cho song phương sơ bộ nhận rồi thực lực của đối phương, chí ít đã đủ chứng minh đối phương cùng chính mình là cùng một cái tầng thứ võ tướng, có cùng chính mình giao thủ tư cách. Kế tiếp mới thật sự là chiến đấu. Chiến ý bốc lên, tuấn mã chạy băng băng, Mercedes-Benz làm giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần, chỉ lát nữa là phải va vào nhau thời điểm. Lữ Bố cùng Điển Vi đồng thời tác động dây cương, làm cho hai con ngựa thắt thân mà qua. Ở nơi này thắt thân mà qua một sát na trong thời gian, hai vị tuyệt thế võ tướng đồng thời xuất thủ, màu bạc trắng phương thiên hỏa kích, màu đỏ sẫm khát máu song kích. Liên tại vô số đôi mắt nhìn soi mói, dắt riêng phần mình chủ nhân có tràn trề đại lực va chạm vào nhau. Vành ba, binh khí giao tiếp, tản mát ra cũng không phải kim loại tiếng va chạm, mà là dường như sấm khí bạo tiếng. Tại cái kia kịch liệt quyết tán ra khí lãng trung, Lữ Bố thân ảnh không chút sức mẻ, vẫn như cũ vững vàng ngồi ở xích thố mã bên trên, Điển Vi thân ảnh cũng là hơi dừng lại một chút, trong quần tuấn mã phát sinh một tiếng gào thét. Ở trên lực lượng va chạm bên trên, Điển Vi hơi kém một chút. Cái này hơi kém một bậc, không phải chỉ là bởi vì cấp bậc của hắn thấp hơn với quanh năm chinh chiến Lữ Bố, cũng là bởi vì hắn trong quần tuấn mã chỉ là một thất bình thường chiến mã, hoàn toàn không đủ để thừa nhận hai vị tuyệt thế võ tướng giao thủ mang tới lực đánh vào. Một kích, chiến mã gào thét, thế bay ra ngoài Điển Vi nhưng ở một khắc cuối cùng phóng người lên, rơi vào một bên. Lữ Bố đâu? Dưới người hắn xích thố mã nhưng là chân chính bảo mã thần câu. Vẹn vẹn là xích thố mã có thể không phát hiện chút tổn hao nào thừa nhận rồi hai đại tuyệt thế võ tướng lực lượng va chạm mang tới trùng kích, để Lữ Bố ở trong trận chiến đấu này chiếm cứ vô tận ưu thế. Bất quá, Lữ Bố không có chiếm Điển Vi tiện nghi đợi cho xích thố mã lao ra mấy chục mét sau đó, hắn từ xích thố mã bên trên xoay người xuống tới, cứ như vậy bộ hành hướng phía Điển Vi đi tới. Thứ nhất, mới vừa một kích kia, Điển Vi bày ra thực lực đã được đến hắn tán thành. Thứ hai, theo hắn biết, liền Hắc Sơn Vương đều chưa từng sở hữu xích thố mã như vậy bảo mã thần câu. Nói cách khác, đợi cho sau trận chiến này khiêu chiến Hắc Sơn Vương thời điểm, hắn tốt nhất cũng là bộ chiến. Không phải vậy, bởi vì tọa kỵ ở trên chiến lệnh, làm cho Hắc Sơn Vương một kích đem xích thố mã đánh giết, hắn thật có thể khóc không ra nước mắt. Xích thố mã ở lại một bên, ngoan ngoãn cùng đợi. Lữ Bố dẫn theo Vô Song Phương tiến kích, từng bước một hướng phía Điển Vi đi tới, ngươi rất tốt, thực lực không kém. Hiện tại, ngươi có tư cách ở bản tướng trước mặt báo ra tên họ của mình tê. Ta, Điển Vi Điển Đắc Lai, chính là Hắc Sơn Vương tọa hạ bé nhỏ không đáng kể một vị Hắc Sơn võ tướng. Báo ra tên họ của mình sau đó, Điển Vi cười lạnh một tiếng, ngược lại là thực lực của ngươi, còn lâu mới có được chủ công nói cường đại như vậy. Nam, bản tướng thực lực như thế nào, ngươi một hồi liền biết, không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Bị Điển Vi châm chọc một phen, Lữ Bố mặt không đổi sắc. Hắn vừa xài bước ra, tốc độ đông tăng vọt, dài hơn hai thước Vô Song Phương Thiên Kích bên trên càng là quanh quẩn nhàn nhạt lam ánh sáng màu tím, giống như một đạo lưu quang một dạng hướng phía Điển Vi đánh tới. Điển Vi không cam lòng tỏ ra yếu kém, trong cơ thể mênh mông nguyên khí đồng dạng kéo dài đến khát máu song kích làm cho nguyên bổn chính là màu đỏ sẫm khát máu song kích dính vào một mảnh phi hồng, dường như chạy xuôi tiên huyết một dạng hướng phía đánh tới Phương Thiên Hỏa kích nên đón. Vành ba, điếc hai tiếng sấm lần nữa khuyết tán ra. Từng vòng mắt trần có thể thấy khí lãng lấy hai người làm trung tâm không ngừng khuyết tán ra, cùng phong phân phật, đem trên mặt đất bụi bặm cùng cỏ dại đều thổi phất lăng không ngày múa. Điển Vi, trong lịch sử hắn đỉnh phong thời điểm vũ lực cũng không so với Lữ Bố yếu bao nhiêu. Thế nhưng ở nơi này trò chơi thế giới chung, cấp bậc của hắn muốn thấp hơn nhiều Lữ Bố, lại chưa từng cùng Lữ Bố một dạng, trải qua vô số thiên tài địa bảo cường hóa. Ngay tại trên chiến mã một kích kia thời điểm, còn không nhìn thấy gì, làm bắt đầu bộ chiến, hai người đều lấy ra chính mình thực lực chân chính thời điểm. Loại này chiến lệnh, liền bắt đầu hiện ra. Vô Song Phương Thiên Kích giống như báo táp ở giữa không trung vẽ ra từng đạo huyễn lệ quang ảnh, dường như mưa rông gió giật một dạng hướng phía Điển Vi đánh tới, mà Điển Vi, ở loại này lực lượng và tốc độ tất cả đều vượt lên trước chính mình dưới sự công kích, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, căn bản không có sức hoàn thủ. Bất quá, chính là ở loại trình độ này trong chiến đấu, hắn mới được trình độ lớn nhất lịch lãm, cũng chính là ở loại trình độ này trong chiến đấu, tiềm lực của hắn, tài năng mới có thể bị lần lượt kích thích ra. Nhất chiêu, hai chiêu, 10 chiêu, 50 chiêu, làm giữa hai người chiến đấu vượt qua 50 chiêu. Điển Vi bị mỗi lần kia banh kích liên tiếp đẩy lui mấy chục thước sau đó, vị này đại hán cũng bị đánh ra hỏa khí. Hán điên cuồng hét lên một tiếng, đỡ ra Lữ Bố lần nữa đánh tới một kích. Sau đó, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Tại loại này hơi không cẩn thận liền sẽ bỏ mình chiến đấu dưới áp lực, Điển Vi không chút do dự mở ra chính mình lớn nhất con bài chưa lật. Ác thần hàng lâm. DS, phần 2 cầu hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Cùng. Chương 87. Quỷ thần hình thái. Lữ Bố vô song kỹ năng. Canh thứ 3 cầu hoa tươi. Chương 87. Quỷ thần hình thái. Lữ Bố vô song kỹ năng. Canh thứ 3 cầu hoa tươi. 087 quỷ thần hình thái. Lữ Bố vô song kỹ năng. Ác thần hàng lâm đã là Điển Vi con bài chưa lật. Cái này một trạng thái loại võ tướng kỹ nguyên lý, là lấy trong cơ thể nguyên khí toàn phương vị kích thích thân thể của chính mình, cường hóa thân thể của chính mình, làm cho Điển Vi trong vòng thời gian ngắn thu được vượt qua hắn nguyên bản thực lực số lượng thành chiến lực. Nếu như một ngày kia Điển Vi có thể đem chính mình cái này một trạng thái loại võ tướng kỹ diễn biến thành vô song kỹ năng, một ngày mở ra ác thần hàng lâm, chiến lực của hắn chính là bạo tăng mấy lần, cũng không phải là không thể coi như lúc này. Nguyên bản ở Lữ Bố trùng điệp dưới sự công kích đã tràn ngập nguy cơ, mà ở mở ra ác thần hàng lâm cái này một võ tướng kia phía sau, hắn bắt đầu từ từ hòa nhau gần như hoàn cảnh xấu chiến đấu, tuy nói vẫn như cũ không thể cùng Lữ Bố thế lực ngang nhau, nhưng là có thể ở Lữ Bố mưa rông gió giật một dạng trong công kích kiên trì nổi. Biên giới chiến trường, làm Điển Vi mở ra ác thần hàng lâm sau đó, Hứa Trừ cũng đã đang chuẩn bị. Liên thủ với Điển Vi, vô số lần cùng Vương Lạc diễn võ, Hứa Trừ đối với Điển Vi cái này một trạng thái loại võ tướng kia đã biết quá tường tận, đã biết hiểu uy lực của nó, cũng biết bên ngoài thời gian kéo dài. Chí ít hiện nay đến xem, công pháp xa chưa từng đạt được mãn cấp Điển Vi, trong cơ thể nguyên khí tịnh không đủ để chống đỡ hắn bảo trì loại trạng thái này thời gian quá lâu. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút đợi cho khoảng chừng nửa giờ đi qua sau đó, Điển Vi nguyên bản không câu nệ ngẩng cao khí thế bỗng nhiên ảo ra, ác thần phủ xuống thời gian kéo dài đến rồi, Hứa Trừ cũng hô to một tiếng, nhảy vào chiến trường, tam tính gian ô. An ta Hứa Trừ hứa trọng khang một truy. Lữ Bố, Lữ Phụng Tiên ở vũ lực bên trên gần với chủ công tồn tại, ở thấy tận mắt hắn cùng Điện Vi chiến đấu toàn bộ quá trình sau đó, bước vào chiến trường Hứa Trừ đương nhiên sẽ không sơ suất. Từ vũ lực đi lên đem, Điện Vi còn muốn hơi vượt qua hắn một chút, liền tiến vào ác thần hàng lâm trạng thái Điện Vi đều không thể đánh bại dưới tình huống bình thường Lữ Bố. Huống hồ là hắn. Sở dĩ một bước vào chiến trường, Hứa Trừ liền lấy ra lá bài tẩy của mình, phát huy ra chính mình một kích mạnh nhất. Hổ tiếu liên tục, hổ sắt lan tràn. Liên tại lâm cận chiến trường thời điểm, Hứa Trừ trong tay Tử Kim Khai Sơn truy đã giơ lên thật cao, kèm theo bay lên nguyên khí hỏa diễm, to lớn không gì so sánh được Tử Kim Khai Sơn truy lấy khai thiên đích địa tư thái, hung hăng hướng phía Lữ Bố rơi đập xuống phía dưới. Nghiền nát sơn hà. Vành ba, đinh hai nhức góc tiếng sấm chợt vang lên. Mãnh liệt khí lãng cũng lấy hai người làm trung tâm khuyết tán ra. Một truy này, đồng dạng là Hứa Trừ con bài chưa lật. Một truy này, đồng dạng là Hứa Trừ định phòng một kích. Ở tứ duy trên thuộc tính, Điện Vi là lấy lực lượng làm chủ, ba loại khác thuộc tính đối lập nhau cân đối, Hứa Trừ lại là so với Điện Vi càng thêm trọng điểm lực lượng, ba loại khác thuộc tính có chút mất thăng bằng. Khi hắn không chút do dự xuất ra lá bài tẩy của mình, đi qua cái này một con bài chưa lật đem chính mình am hiểu nhất lực lượng thuộc tính phát huy đến mức tận cùng thời điểm. Một truy nện xuống, khai thiên tích địa. Chính là thực lực so với mạnh hơn rất nhiều Lữ Bố ở đỡ được Hứa Trừ cái này đánh tới một truy sau đó, đều không kiềm hãm được liền lùi lại hơn 10 bước ở ổn định thân hình của mình. Dù vậy, hắn cũng hai cánh tay tê dại, khí huyết quay cuồng. Điền Vi, Hứa Trừ. Làm Hứa Trừ cũng theo nhập tràng thời điểm, Lữ Bố sắc mặt bắt đầu chỉnh trọng lên. Một cái Điền Vi đã đủ để cho hắn coi trọng. Coi như bạo phát phía sau Điền Vi vẫn như cũ không phải là đối thủ của mình, cũng đã là hắn vài thập niên chinh chiến cuộc đời thứ nhất, cuộc đời mới thấy cường hãn võ tướng. Nếu là lại tăng thêm cái bỗng bạo phát, liền mình cũng sinh sôi đẩy lui Hứa Trừ. Nếu không cẩn thận ứng phó, liền hắn đều có suy tàn khả năng. Hắc Sơn Vương chưa xuất thủ, chỉ là hai vị Hắc Sơn võ tướng liên thủ liền để cho mình suy tàn. Như vậy, mình còn có cái gì tư cách khiêu chiến Hắc Sơn Vương, đối mặt Hắc Sơn Vương? Từ từ, một tia khí thế từ Lữ Bố trong cơ thể phát ra. Lam nguyên khí màu tím điên cuồng bắt đầu khởi động, phản phất hóa thành tiêu đốt lam tử sắc hỏa diễm một dạng, từ Lữ Bố trên người bay lên. Đưa hắn cả người đều bao phủ ở tại một mảnh thâm thúy đến gần như biến thành tử hắc sắc nguyên khí quang diễm bên trong. Vào giờ khắc này, Lữ Bố nguyên bản là áp đảo Điện Vi cùng Hứa Trừ bên trên khí thế điên cuồng tăng vọt. Vào giờ khắc này, Điện Vi cùng Hứa Trừ tâm thần chấn động, toàn bộ đều cảm giác được uy hiếp to lớn. Làm cái kia tử hắc sắc nguyên khí quang diễm từ Lữ Bố trên người bay lên thời điểm, bọn họ mơ hồ có loại đối mặt mình không phải Lữ Bố, mà là nhà mình chủ công cảm giác. Nguy hiểm, cường hãn. Tại loại này lân cận đỉnh cao nhất khí thế giới, Điện Vi cùng Hứa Trừ chẳng những không có sợ hãi, ngược lại mơ hồ hưng phấn. Như vậy Lữ Bố mới chỉ có xứng đáng chủ công đối với hắn đánh giá. Như vậy Lữ Bố mới có tư cách để cho bọn họ liên thủ đối địch. Từ từ, Lữ Bố động rồi. Hắn bước chân vẫn như cũ dẫm ở vùng đất kia bên trên, không có di động. Trong tay hắn vô song phương thiên kích lại vào giờ khắc này hoàn toàn bị cái kiêm màu tím đen quang diễm bao phủ, thật cao dơ lên. Sau một khắc, ở nơi này mấy chục mét ở ngoài, Lữ Bố hai tay vũ động, một mảnh hào quang màu tím đen chưa từng song phương thiên kích trung bộ phát ra, dường như trong tay hắn thần binh bỗng nhiên dọc theo mấy chục lần mở dạng, hướng phía Điện Vi cùng Hứa Trừ đánh giết tới. Quỷ thân chém, võ tướng kỹ, nhưng cũng không phải tầm thường võ tướng kỹ. Làm cái kiêm màu tím đen kích mang tập kích lúc tới, Điện Vi trợn tròn đôi mắt, Hứa Trừ cao giọng thét dài. Màu đỏ sầm khát máu song kích cùng Tử Kim sắc khai sơn đại chùy đồng thời hướng phía cái kiêm màu tím đen kích mang đánh tới. Oeng, phốc phốc, chỉ là trong nháy mắt, cái kia thừa nhận rồi Điện Vi cùng Hứa Trừ một kích toàn lực võ tướng kỹ, chẳng những không có bị đánh nát, ngược lại giống như là vô song phương thiên kích thần binh bản thể mở dạng, đánh vào khát máu song kích cùng Tử Kim khai sơn truy bên trên. Vô cùng lực lượng vào tới, liên thủ tiếp nhận một kích này, Điện Vi cùng Hứa Trừ cũng là liên tiếp lui về phía sau, ở rốt cuộc ổn định thân hình của mình phía sau, lại đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Một kích, đánh lui Điện Vi cùng Hứa Trừ liên thủ, cũng đã thương Điện Vi cùng Hứa Trừ sau đó, Lữ Bố trong tay không chút nào dừng, một đạo ước chừng có vài chục mét dáng dấp cự đại màu tím đen chiến kích quang ảnh chưa từng song phương thiên kích trung bộ phát ra, lần nữa hướng phía Điện Vi cùng Hứa Trừ đánh tới. Quỷ thân ác kích, vẫn là võ tướng kỹ, vẫn là tuyệt không tầm thường võ tướng kỹ, mà cái này đạo thứ hai võ tướng kỹ uy lực, so với đạo thứ nhất võ tướng kỹ càng hiếu thắng hãn. Mau lui, xa xa. Vương Lạc khẽ quát một tiếng, một căn kim loại đầu mâu xuất hiện ở trong tay của hắn, ở Lữ Bố đạo thứ hai võ tướng kỹ đánh ra trong nháy mắt tùy theo bay ra, xuyên thủng mấy trăm thước không gian, đánh trúng đạo kia hướng phía Điện Vi cùng Hứa Trừ đánh giết tới võ tướng kỹ. Kim loại đầu mâu nghiền nát, cái kia giống như thực chất võ tướng kỹ cũng đồng thời bị cái này một mâu nổ nát. Đạo thứ hai võ tướng kỹ bị đánh thoái, Lữ Bố không tiếp tục xuất thủ, bởi vì Hắc Sơn Vương đã xuất thủ, bởi vì hắn nguyên bản mục đích chính là khiêu chiến Hắc Sơn Vương. Làm Hắc Sơn Vương đã xuất thủ, xem như là tiếp nhận khiêu chiến của mình sau đó. Hai vị này Hắc Sơn võ tướng giết hoặc là không giết, đã dâu dịa, vẫn lộ ra một vẻ khiếp sợ và phấn khởi, đợi cho Vương Lạc hạ lệnh sau đó, hộc ra một ngụm máu tươi, nhưng chỉ là bị thương nhẹ. Điện Vi cùng Hứa Trừ thật nhanh rút lui khỏi chiến trường, trở về cự ma sĩ trong hàng ngũ. Mà Vương Lạc cũng là đi ra hàng ngũ, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh hướng phía chiến trường bên trong Lữ Bố đi tới. Vô song kỹ năng, vô song kỹ năng, không không trạng thái chiến đấu Lữ Bố thực lực, trải qua Điện Vi cùng Hứa Trừ khiêu chiến, Vương Lạc đại khái đã giải. So với phía trước cũng là đã có bước tiến dài, nhưng còn xa chưa đạt được khiêu chiến chính mình trình độ. Duy chỉ có loại này màu tím đen quang diễm quanh quần trạng thái, ngược lại là có vài phần ý tứ. Liên như cùng trước đây Quan Vũ tha đao kế, Điện Vi ác thần hàng lâm cùng với Hứa Trừ nghiền nát sơn hà mở dạng, ba vị này tuyệt thế võ tướng con bài chưa lật, tất cả đều là bọn họ tối cường đại một điểm. Chỉ là Quan Vũ, Điển Vi cùng Hứa Chử cũng không từng đem chính mình tối cường đại điểm này triệt để hiểu được, vững chắc xuống, biến thành độc thuộc về mình bí kỹ, cũng chính là vô song kỹ năng. Mà Lữ Bố, hắn lại đã hoàn toàn hiểu được chính mình tối cường đại một điểm, lại đem hoàn toàn vững chắc xuống, tạo thành độc thuộc về mình vô song kỹ năng. Cái này vô song kỹ năng chính là Lữ Bố lập tức loại này hình thái quỷ thần hình thái. Quỷ thần hình thái đồng thời cũng là Lữ Bố có can đảm khiêu chiến Hắc Sơn Vương sức mạnh chỗ. DS, canh thứ 3 cầu hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, chương 88. Vương Lạc lên sân khấu. Trò chơi thế giới tột cùng nhất đánh một trận. Canh thứ 4 cầu hoa tươi. Chương 88, Vương Lạc lên sân khấu. Trò chơi thế giới tột cùng nhất đánh một trận. Canh thứ 4 cầu hoa tươi. 088 Vương Lạc lên sân khấu. Trò chơi thế giới tột cùng nhất đánh một trận. Vô song kỹ năng. Quỷ thần hình thái đây cũng là Lữ Bố lớn nhất con bài chưa lật, cũng là hắn có can đảm khiêu chiến Hắc Sơn Vương sức mạnh chỗ. Trên lý thuyết, trò chơi thế giới bên trong mỗi một vị võ tướng đều có thể giác tỉnh chính mình vô song kỹ năng, nhưng trên thực tế, chỉ có bước vào tuyệt thế lĩnh vực võ tướng mới có thể chân chính đem chính mình một cái kỹ năng, một cái đặc tính, hoặc là nào đó năng lực biến thành độc thuộc về mình vô song kỹ năng. Mỗi một chủng vô song kỹ năng đều là bất động. Liên như cùng Quan Vũ tha đao kế, nếu như hắn đem chính mình tha đao kế tiến giai vì mình vô song kỹ năng, đem chính mình tất cả tinh khí thần, khí thế, ý chí nổ đến nguyên khí đều quán thâu trong đó. Chém ra một đao, chính là phong mang số 1. Liên như cùng Điện Vi Ác Thần Hàng Lâm, nếu như hắn có thể đem chính mình cái này trạng thái tới võ tướng kỹ tiến giai thành vô song kỹ năng, một ngày bộc phát ra, hắn lấy được thực lực để thăng khả năng liền không còn là mấy thành, mà là vài lần, mười mấy lần. Hứa Chử cũng là như vậy, làm cho hắn đem nghiền nát Sơn Hà cái này một võ tướng kỹ tiến giai thành vô song kỹ năng thời điểm. Bài trừ Vương Lạc cái này quy cách bên ngoài tồn tại không để cập tới, hắn khả năng chính là cái này trò chơi thế giới lực lượng số 1. Vô song. Vô song kỹ năng. Nếu dám xưng vô song, liền ý nghĩa tại hắn 13 nhóm am hiểu nhất lĩnh vực, bọn họ là không người có thể địch. Lữ Bố. Cũng là như vậy. Hắn vô song kỹ năng, chính là quỷ thần hình thái. Dường như Điện Vi Ác Thần Hàng Lâm một dạng, Lữ Bố vô song kỹ năng đồng dạng là trạng thái loại kỹ năng. Chỉ là, quỷ thần hình thái đối với Lữ Bố tứ duy thuộc tính tăng phúc rất nhỏ, nó tăng phúc lớn nhất là Lữ Bố võ tướng kỹ. Loại thứ nhất hiệu quả, không nhìn võ tướng kỹ liên tục bạo phát đối với thân thể mang tới tổn thương, chỉ cần nguyên khí đầy đủ, liền có thể liên tục không ngừng bộc phát ra võ tướng kỹ. Nói đơn giản, chính là làm cho Lữ Bố võ tướng kỹ tiến nhập không si đi trạng thái, lại cưỡng chế được miễn võ tướng kỹ liên tục bạo phát cho thân thể mang tới tổn thương. Như vậy, chỉ cần trong cơ thể nguyên khí đầy đủ, Lữ Bố thậm chí có thể một khẩu khí bộc phát ra hơn 10 đạo, trên trăm đạo võ tướng kỹ tới. Đệ nhị chủng hiệu quả, cũng là trình độ lớn nhất nâng lên thăng võ tướng kỹ uy lực. Tầm thường võ tướng kỹ chỉ có thể dùng để thành tựu thanh lý binh chủng phạm vi công kích kỹ năng, hoặc là chạm sát phẩm cấp cùng thực lực xa thấp với mình võ tướng, một ngày gặp đến không sai biệt lắm tầng thứ võ tướng, chiến đấu chân chính cần vẫn là võ tướng tự thân thuộc tính, trang bị cùng kỹ năng. Chính là Vương Lạc từ Quan Vũ tha đao kế trung lĩnh ngộ được vũ khí dọc theo cách dùng. Trên bản chất cũng là đối với vũ khí mình kéo dài, dựa vào là vẫn là võ tướng tự thân thuộc tính, trang bị cùng kỹ năng. Lữ Bố đâu? Làm mở ra vô song kỹ năng, tiến nhập quỷ thần hình thái sau đó, hắn võ tướng kỹ uy lực liền thoáng cái bị tăng lên tới liền tương đồng tầng thứ võ tướng đều khó dễ dàng đánh nát, đã đủ uy hiếp được thậm chí chạm sát tương đồng tầng thứ võ tướng trình độ. Làm loại uy lực này được đề thăng đến cực hạn võ tướng kỹ, lại tăng thêm không si đi bạo phát thời điểm. Lúc này Lữ Bố có thể nói vô địch. Sở dĩ Lữ Bố mới dám khiêu chiến Hắc Sơn Vương. Sở dĩ hắn mới chỉ có tự tin, mặc dù chính mình còn không phải là Hắc Sơn Vương đối thủ, ở quỷ thần hình thái dưới có thể nói vô địch chính mình, chí ít cũng có thể đang cùng Hắc Sơn Vương trong chiến đấu duy trì bất bại, đánh vỡ Hắc Sơn Vương vô địch thiên hạ thần thoại. Điển Vi cùng Hứa Chử rút đi. Lữ Bố không thèm để ý liền phảng phất hai vị kia võ tướng không phải tuyệt thế dũng tướng, mà chỉ là hai cái vô danh tiểu tốt một dạng. Xác thực, làm tiến nhập quỷ thần hình thái sau đó, xa chưa đạt được chính mình đỉnh phong, càng chưa từng giác tỉnh vô song kỹ năng Điện Vi cùng Hứa Chử. Ở trước mặt hắn cùng vô danh tiểu tốt không có khác nhau mấy trong vòng năm chiêu, Lữ Bố liền có lòng tin đánh chết đứng ở chiến trường trung tâm, trên người quanh quần màu tím đen quang diễm, mênh mông khí thế tầng tầng khuyết tán ra, Lữ Bố trong tay nắm lấy vô song phương thiên kích, liền phảng phất là nhất tôn chân chính quỷ thần mở dạng, nhìn chăm chú vào xa xa cái thân ảnh kia. Vương Lạc, Hắc Sơn Vương. Duy nhất đánh bại hắn, cũng là hắn duy nhất muốn khiêu chiến mục tiêu bên kia. Vương Lạc vẫn còn đang lấy nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh tốc độ hướng phía chiến trường đi tới. Làm tiến nhập quỷ thần hình thái, Lữ Bố trên người cái kia khí thế khổng lồ từng tầng một đè xuống, dường như vương dương sóng lớn tầng tầng đánh ra lúc tới. Vương Lạc giống như là sừng sững ở đại hải bên cạnh đá ngầm một dạng, lù lù bất động, một chút cũng không bị ảnh hưởng. Đây không phải là nói Lữ Bố khí thế đã vượt qua Vương Lạc, mà là tại chính mình tứ duy thuộc tính tất cả đều đã đạt được 1000 điểm mát trị số sau đó, mặc dù chưa từng học tập che giấu khí tức kỹ năng, Vương Lạc cũng đã sớm có thể tùy tâm sở dụng cẩn nấp hơi thở của mình và khí thế, liền như cùng ban đầu trương giác một dạng. Khi hắn ẩn nặc hơi thở của mình và khí thế thời điểm, ai cũng biết cảm thấy, đây chính là một không có một chút võ nghệ trong người người thường. Khi hắn hoàn toàn triển khai hơi thở của mình và khí thế thời điểm, bọn họ mới phát hiện, chính mình phải đối mặt là một cái nhân vật khủng bố cỡ nào. Phản phát quy chân, đây cũng là Vương Lạc hôm nay cảnh giới. Tinh, khí, thần không câu nghệ hợp nhất, ẩn vào trong cơ thể. Không ra tay thì mình, vừa ra tay chính là thạch phá thiên kinh. Chiến trường chu vi, làm Hắc Sơn Vương thân ảnh đi ra hàng ngũ, hướng phía ở và ở giữa chiến trường Lữ Bố đi tới thời điểm, vô số thân ảnh ngừng thở, một tia thanh âm cũng không dám phát ra ngoài, ngưng mắt nhìn trận này gần triển khai chiến đấu. Hổ Lao Quan bên trên, cái kia rất nhiều đồng chắc trận doanh võ tướng, Mưu Sĩ cùng Quan Văn khuôn mặt lo lắng. Bọn họ biết được lúc này Lữ Bố đã rất cường đại, nhưng không biết hắn là hay không đã cường đại đến đã đủ đối kháng Hắc Sơn Vương trình độ. Nếu như có thể, bọn họ kế tiếp trấn thủ Hổ Lao Quan nhiệm vụ tự nhiên là dễ dàng, liền Hắc Sơn Vương đều không thể công phá Hổ Lao Quan, chư hầu liên quân tự nhiên là một chuyện cười. Nếu như ngay cả loại trạng thái này, Lữ Bố cũng không đỡ nổi Hắc Sơn Vương. Sợ rằng trấn thủ Hổ Lao Quan cũng lại không thể có thể. Bọn họ kế tiếp cần phải cân nhắc, chính là thoát đi vẫn là cố thủ. Chư hầu trận doanh. Khi thấy Lữ Bố lấy một chọi hai, vẫn như cũ có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Hắc Sơn Vương dưới trướng cái kia hai viên Hắc Sơn võ tướng sau đó, những thứ kia chư hầu tất cả đều sợ không thôi, may mắn không thôi. May mắn, Hắc Sơn Vương gia nhập chư hầu liên quân. Nếu là không có Hắc Sơn Vương, còn có ai có thể ngăn trở như vậy Lữ Bố? Nếu là không có Hắc Sơn Vương, bọn họ lần này thừa hành đại nghĩa chư hầu thảo đồng, 830 kết quả sau cùng sợ là bị vị này Tam Tính Gia Nô mang binh đánh tan, chính là chính bọn hắn cũng có thể trở thành cái kia Lữ Phụng Tiên công tích. Người chơi bên trong, làm Hắc Sơn Vương lên sân khấu, hướng phía chiến trường bên trong đi tới thời điểm, vô số người chơi sớm đã hưng phấn. Bọn họ hoặc là ghi hình, hoặc là phát sóng trực tiếp đem màn ảnh kéo đưa đến cực hạn, trực tiếp đem trận này từ trước tới nay tột cùng nhất đánh một trận, lấy ghi hình hoặc là phát sóng trực tiếp phương thức, hiện ra ở vô số không thể gia nhập vào mảnh chiến trường này, hoặc là khoảng cách chiến trường quá xa người chơi trước mặt. Bị cực độ cường hóa phía sau Lữ Bố, khiêu chiến Hắc Sơn Vương. Là tiến nhập quỷ thần hình thái Lữ Bố, một lần hành động đánh nát Hắc Sơn Vương thần thoại bất bại, vẫn là Hắc Sơn Vương tiếp tục vô địch, chính là tiến nhập quỷ thần hình thái Lữ Bố, đều bị sinh sinh nổ nát. Không ai biết được. Thế nhưng, một trận chiến này chưa bắt đầu, liền đã khiến cho vô số ngoạn gia quan tâm. Chính là những thứ khác trò chơi đại khu đều có vô số người chơi chuyên môn lọ gặp chạy đến thế giới thứ hai quan phương trên diễn đàn tới quan sát trận này đỉnh phong đánh một trận phát sóng trực tiếp ôn minh viên hội ở trên một hồi khí thế giao phong đã để người chơi nhóm hảo hảo mà qua một bảng nghiện. Thế nhưng cái kia dù sao không phải chân chính chiến đấu, ngoại trừ có thể đi qua gần như thực chất hóa khí thế mang theo hiệu quả tới khoảng trường suy đoán Hắc Sơn Vương cùng Lữ Bố thực lực, bọn họ cái gì đều nhìn không thấy. Trước mắt một trận chiến này mới là ôn hầu Lữ Bố cùng Hắc Sơn Vương chân chính đánh một trận, cũng là toàn bộ trò chơi thế giới cho đến tận bây giờ tuột cùng nhất đánh một trận. Đợt, canh thứ tư cầu hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, chương 89. Trầm mặc chịu đòn. Vương Lạc vô song kỹ năng. Canh thứ 5 cầu hoa tươi. Chương 89, trầm mặc chịu đòn. Vương Lạc vô song kỹ năng. Canh thứ 5 cầu hoa tươi. 089 trầm mặc chịu đòn. Vương Lạc vô song kỹ năng. 300m, 200m, 100m. Là Vương Lạc đó cũng không tính là thân ảnh cao lớn khoảng cách ở giữa chiến trường càng ngày càng gần thời điểm, Lữ Bố tâm đã để lên. Coi như vũ lực giá trị đã tăng lên trên diện rộng, coi như đã tiến nhập quỷ thần hình thái. Khi lại một lần nữa đối mặt Hắc Sơn Vương thời điểm, trong lòng của hắn vẫn là sinh ra một ít tâm thần bất định. Bất quá, rất nhanh loại này tâm thần bất định đã bị hắn đè xuống. Thay vào đó là càng thêm chiến ý cao vút cùng càng thêm mênh mông khí thế 100m Vương Lạc đứng vững. Cả người quanh quần màu tím đen quang diễm Lữ Bố hơi ôm quyền, trầm giọng nói, "Tịnh Châu cửu nguyên người, Lữ Bố Lữ Phụ Tiên, gặp qua Hắc Sơn Vương, tự báo danh hảo." Báo cũng không phải chức quan cùng tước vị, mà là xuất thân cùng tính danh ý vị này kế tiếp trận chiến đấu này, Lữ Bố là lấy một vị võ tướng thân phận tới khiêu chiến Vương Lạc vị này thiên hạ đệ nhất võ tướng, cũng ý nghĩa ở Lữ Bố trong lòng. Loại này thuộc về võ tướng giữa khiêu chiến, bên ngoài tầm quan trọng phải xa xa vượt lên trước đồng chắc cấp cho, làm cho hắn chấn thủ Hổ Lao Quan chức trách. Từ trên bản chất mà nói, Lữ Bố càng giống như là một cái thuần túy võ giả, mà không giống như là một cái có thể chiếu cố các phe võ tướng. Chính là cường đại như Vương Lạc, làm chính mình đứng ở nào đó độ cao thời điểm, cũng sẽ không dựa vào chính mình vô địch thiên hạ thực lực tùy ý làm bậy, mà là muốn chiếu cố khắp mọi mặt ý tưởng cùng phản ứng. Lữ Bố chưa bao giờ suy nghĩ những thứ này. Võ đạo, hoặc có lẽ là thiên hạ đệ nhất võ tướng, đây mới là hắn lớn nhất chấp niệm. Lữ Bố hành lễ. Thuộc về võ tướng giữa lễ tiết. Khẽ gật đầu, ngân nguyệt kích xuất hiện ở trong tay, Vương Lạc nhẹ giọng nói, "Ra tay đi. Nếu là ngươi có thể thắng được bản vương một chiêu nửa thức, cái này Hổ Lao Quan liền để cho ngươi lại có thể thế nào?" Ngụ ý chỉ cần Lữ Bố có thể thắng được Vương Lạc một chiêu nửa thức, cái này Hổ Lao Quan, hắn liền không đánh. Cái kia quốc tặc đồng trác, hắn cũng sẽ không thảo phạt. Đây là một loại hứa hẹn, càng là một loại tự tin đại biểu cho mặc dù đã thấy qua Lữ Bố ở quỷ thần hình thái dưới chiến lực, Hắc Sơn Vương vẫn như cũ có lòng tin tuyệt đối, trước mắt vị này gần với hắn tuyệt thế võ tướng, vẫn như cũ không phải có thể thắng được hắn một chiêu nửa thức. Nếu như là những người khác nói ra lời nói này, Lữ Bố tự nhiên sẽ cảm giác đây là một loại vũ nhục. Thế nhưng, khi này lời nói là từ Hắc Sơn Vương trong miệng nói lúc đi ra, hắn ngược lại cảm giác đương nhiên. Bởi vì, từ lúc Ôn Minh Viên hội bên trên hắn liền thực đã thấy được Hắc Sơn Vương thực lực kinh khủng một góc băng sơn. Bởi vì, chính là tiến nhập quỷ thần hình thái, ở hắn trong cảm giác, Hắc Sơn Vương vẫn như cũ giống như là một cái hồ sâu, bình tĩnh không lay động, nhìn như bình thường không gì sánh được, không có nửa điểm vũ lực trong người, rồi lại thâm thúy đáng sợ, chiến ý ngẩng cao. Khí thế bước lên, cảm thụ được trong cơ thể mình mênh mông nguyên khí, cảm thụ được vô song phương thiên kích cùng chính mình huyết mạch tương liên cái loại cảm giác này, Lữ Bố gào to một tiếng, vừa xài bước ra, uy lực kia được đề thăng đến cực hạn võ tướng kỹ, càng là vào giờ khắc này bộc phát ra, hướng phía Vương Lạc đánh tới. Quỷ thân chém, quỷ thân ác kích, trong mấy mắt chính là lưỡng đạo võ tướng kỹ, màu tím đen kích mang, cùng với hoàn toàn do nguyên khí ngưng kết mà thành, cùng với phương thiên họa kích không khác, chỉ là lớn mấy chục lần màu tím đen kích ảnh gần như ở cùng lúc này bộc phát ra, hướng phía Vương Lạc đánh tới. Mà Vương Lạc đứng tại chỗ bất động. Hắn chỉ là huy vũ một cái trong tay ngân nguyệt kích. Cái này lưỡng đạo liền điển vi liên thủ với hứa trừ đều không chịu nổi võ tướng kỹ, liền bị hắn dễ dàng đánh nát, dường như thông thường võ tướng kỹ một dạng bể ra, một lần nữa hóa thành bạo ngược thiên địa nguyên khí, tàn sát bừa bãi ra. Vương Lạc vẻ mặt đạm nhiên, thân hình bất động. Liên phảng phất vừa rồi cái kia lưỡng đạo võ tướng kỹ chẳng bao giờ xuất hiện qua một dạng. Lữ Bố trong lòng nhất trận Lâm Nhiên, lại chưa nhục trí, chỉ là lưỡng đạo võ tướng kỹ, tự nhiên không có khả năng thương tổn đến Hắc Sơn Vương, thậm chí ngay cả thăm dò ra Hắc Sơn Vương thực lực đều làm không được đến. Thế nhưng công pháp của hắn cùng với mang cấp công pháp mang đến cho hắn cực kỳ nguyên khí khổng lồ, chính là nằm ở quỷ thần hình thái, chính là không gián đoạn bạo phát võ tướng kỹ, hắn cũng có thể kiên trì một hai canh giờ thời gian, chiến thắng hoặc là chạm sát Hắc Sơn Vương, hắn không dám nghĩ. Thế nhưng hắn không tin, tại chính mình một hai canh giờ toàn lực bạo phát bên trong, hắn thắng liên tiếp quá Hắc Sơn Vương một chiêu nửa thức, liền thương tổn đến Hắc Sơn Vương tư cách đều không có. Hai lần dò xét tính xuất thủ sau đó, Lữ Bố nghiêm túc, trong cơ thể mênh mông nguyên khí cuồn cuộn bắt đầu khởi động, không ngừng rót vào vô song phương tiên kích bên trong. Từng đạo màu tím đen kích mang cùng chiến kích quang ảnh tổng thần binh bên trong bộ phát ra, dường như mưa rông gió giật một dạng hướng phía Vương Lạc đánh tới thời điểm, Lữ Bố cũng triển khai tốc độ của mình. Tại loại này không si đi bạo phát bên trong, Lữ Bố thân ảnh nhanh chóng chuyển động, muốn tìm kiếm Vương Lạc phòng ngự chỗ hổng, hoặc là trên người nhược điểm, đột phá Vương Lạc cái kia tạt nước không vào phòng ngự, để cho mình võ tướng kỹ chân chính bắn trúng hắn. Trong lúc nhất thời, tại chiến trường chu vi vô số con mắt nhìn soi mói, đã đem thực lực của chính mình tất cả đều bộc phát ra Lữ Bố, phản phất hóa thành một đạo lưu quang, vây quanh Hắc Sơn Vương không ngừng buôn tẩu đi nhanh. Cái kia dày đặc như mưa bộc phát ra võ tướng kỹ, càng đem ở giữa chiến trường Vương Lạc hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Ở giữa chiến trường, làm Lữ Bố toàn lực bạo phát, vô số đạo tụ lại võ tướng kỹ đem Vương Lạc bao phủ ở trong đó, làm cho chiến trường chu vi trái tim tất cả mọi người đều đi theo nói lúc thức dậy. Chính Vương Lạc lại vô cùng dễ dàng, vô song kỹ năng, quỷ thân hình thái đạt được loại này thực lực Lữ Bố, tự nhiên là có tư cách cùng Vương Lạc đánh một trận. Thậm chí, nếu như không có Vương Lạc, tiến nhập cấp độ này Lữ Bố đã có thể thay thế hắn trở thành chân chính thiên hạ đệ nhất. Chỉ ở quỷ thân hình thái kéo dài trong thời gian, vẹn vẹn là loại này đạt đến mức tận cùng công kích, liền làm cho hắn không sợ số nhiều võ tướng vây công, không sợ chiến thuật biển người vây giết. Chỉ là hắn khiêu chiến là Vương Lạc. Lại nói tiếp, làm Lữ Bố mở ra vô song kỹ năng, tiến nhập quỷ thần hình thái, đem chính mình võ tướng kỹ uy lực để thẳng tới cực hạn sau đó, có lý luận đi lên nói, lúc này Lữ Bố đã có đánh bại Vương Lạc, thậm chí chạm sát Vương Lạc tư cách. Quỷ thần hình thái, Lữ Bố võ tướng kỹ uy lực đã bị tăng lên tới cực hạn. Nhưng từ trong uy lực đến đem, cái này vô số buộc phát ra võ tướng kỹ, uy lực của nó đã vượt qua linh khí phẩm chất vũ khí công kích. Coi như không đạt được thần binh phẩm chất vũ khí công kích tầng thứ, chí ít cũng là bảo nhận phẩm chất vũ khí công kích tầng thứ. Chỉ là tông sư cấp mãn cấp kim cương thần, tự nhiên không thể được miễn cái này tầng thứ công kích. Chỉ cần một kích, chỉ cần có một đạo võ tướng kỹ rơi xuống Vương Lạc trên người, liền có thể đánh vỡ hắn kim cương bất hoại thần thoại. Nếu như liên tiếp có mấy đạo võ tướng kỹ rơi xuống trên người của hắn, chính là chân chính đưa hắn chạm sát, cũng không phải là không thể. Đáng tiếc, lúc này Vương Lạc cường đại không chỉ là lực lượng cùng phòng ngự, tinh thần của hắn, thể chất của hắn, hắn mất tiệp, tất cả đều đã đạt đến 1000 điểm mát trị số. Tứ duy thuộc tính toàn bộ mát trị số kết hợp, làm cho hắn không chỉ có lấy đạt được trước mặt trò chơi thế giới thượng hạn khủng bố thần lực, càng giao phó hắn không có gì sánh kịp tốc độ cùng tốc độ phản ứng. Không gián đoạn bạo phát ở những người khác xem ra, Lữ Bố tốc độ công kích đã nhanh vô cùng, cái kia liên tiếp bộc phát ra võ tướng kỹ khiến người ta không kịp nhìn, liền phản ứng đều không phản ứng kịp. Theo Vương Lạc, Lữ Bố tốc độ công kích so với chậm gì gì ốc sen, không nhanh được bao nhiêu. Đứng tại chỗ, thân hình bất động, hắn chỉ là dựa vào phản ứng tự nhiên, liền đem Lữ Bố đánh tới cái này vô số võ tướng kỹ, nổ nát, hóa thành bạo ngược thiên địa nguyên khí, ở trung quanh tàn sát vừa bãi ra. Mà hắn đại bộ phận tâm thần cũng là tập trung vào quan sát cùng suy tư bên trên. Quan sát Lữ Bố nguyên khí trong cơ thể phương thức vận chuyển, suy tư Lữ Bố vô song kỹ năng nguyên lý và cấu thành, đồng thời căn cứ hắn từ quan vũ, điện vi cùng hứa trừ nơi đó có được linh cảm, lại ban bổ sung sửa chữa. Giống như, Lữ Bố rất mạnh đã cường đại đến đã đủ khiêu chiến Vương Lạc trình độ, nhưng xa chưa đạt được làm cho hắn toàn lực đánh một trận cao độ chất. Mặc dù bị vô số võ tướng kỹ bao phủ, lặng lẽ ngăn cản cái này vô số đánh tới võ tướng kỹ công kích, mà không phải trong vòng thời gian ngắn đem Lữ Bố đánh bại. Vương Lạc chỉ là đang quan sát, đang học, đang suy tư. Mượn vị này cận thứ với thiên hạ của mình đệ nhị võ tướng, để hoàn thành thuộc về mình vô song kỹ năng. Cái này mới là Vương Lạc mục đích. DS, canh thứ 5 cầu hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Đẩy thương, linh khí khôi phục, có thể hay không đừng cùng ta tổ đội thích linh khí khôi phục đề tài đại đại có thể đi nhìn a chương 90. Phá toái hư không. Đánh vỡ giai vị hạn mức cao nhất. Đệ nhất cảng cầu hoa tươi. Chương 90, phá toái hư không. Đánh vỡ giai vị hạn mức cao nhất. Đệ nhất cảng cầu hoa tươi. 090 phá toái hư không. Đánh vỡ giai vị hạn mức cao nhất. Vô song kỹ năng. Cái này một hệ thống sức mạnh dám xưng vô song, một mặt là bởi vì mỗi một vị tuyệt thế võ tướng thức tỉnh vô song kỹ năng đều là bất đồng, thế gian này không tồn tại lượng chủng hoàn toàn tương tự vô song kỹ năng, về phương diện khác cũng là bởi vì võ tướng kia vốn là một vị tuyệt thế võ tướng mạnh nhất một điểm diễn sinh ra đến. Vương Lạc nộ tính rất mạnh. Mặc dù hắn nguyên bản trí lực chỉ là người bình thường trình độ, mặc dù tinh thần thuộc tính không thể đại biểu trí lực trình độ, thế nhưng đương nhiên đem tinh thần của mình thuộc tính để thăng tới 1000 điểm mát trị số, khi hắn có liên tiếp tông sư cấp mãn cấp kỹ năng, ở võ đạo phương diện có vô số tông sư cấp cảm ngộ cùng kinh nghiệm thời điểm, nộ tính của hắn từ lâu đạt tới thường nhân khó có thể sánh bằng trình độ. Không phải vậy, ban đầu ở cùng Quan Vũ đánh một trận thời điểm, hắn cũng không thể nhanh như vậy từ Quan Vũ tha đao kế trung nộ ra võ tướng kỹ cùng nguyên khí chân đế, phá vỡ hệ thống võ tướng kỹ khoa bạch. Có từ Quan Vũ, điện vi cùng hứa trừ nơi đó có được linh cảm, lại tăng thêm cự ly gần quan sát Lữ Bố quỷ thần hình thái nguyên khí vận chuyển cùng nguyên khí bạo phát, Vương Lạc khoảng cách giác tỉnh chính mình vô song kỹ năng, cách chỉ một bước. Mà cái này một bước ngắn, cũng không phải bao nhiêu khó có thể vượt qua. Thậm chí nói, chỉ cần Vương Lạc nghĩ vượt qua, hắn tùy thời đều có thể vượt qua. Chỉ là, hắn đang suy nghĩ, vô song kỹ năng, nếu là tuyệt thế võ tướng mạnh nhất một điểm. Như vậy, hắn mạnh nhất một điểm là cái gì? Lực lượng, tốc độ, thể chất, tinh thần, công kích, phòng ngự, chờ, các loại. Tìm được chính mình mạnh nhất một điểm, đem cực điểm thăng hoa sau đó. Chính là độc thuộc với Vương Lạc vô song kỹ năng. Thuộc tính, có thể tính. Không nói đến Vương Lạc tứ duy thuộc tính đã toàn bộ 973 đều đạt tới trước mặt trò chơi giai đoạn hạn mức cao nhất, vẹn vẹn là hắn tích lũy được cái kia hơn 4000 điểm tiềm năng điểm. Liên làm cho hắn có đơn bản địa cùng người chơi mãi mãi cũng khó có thể sánh bằng tứ duy thuộc tính. Công kích cũng có thể tính. Làm tứ duy thuộc tính tất cả đều đạt được mát trị số thời điểm, hắn lực lượng, tốc độ của hắn tất cả đều là trò chơi thế giới cực hạn. Làm hai người kết hợp thời điểm, đồng dạng cũng là trò chơi thế giới lực công kích hạn mức cao nhất. Phòng ngự dường như cũng có thể tính. Dù sao, toàn bộ trò chơi thế giới cũng chỉ có mình có thể lấy nục thân đối kháng linh khí cấp công kích, đợi cho trò chơi thế giới trên thực lực giới hạn đề thăng sau đó, hắn càng có khả năng lấy huyết nục chi khu đối kháng tiên khí chính là thần binh phẩm chất công kích. Chỉ là nên thăng hoa điểm nào nhất, hoặc có lẽ là giác tỉnh ra như thế nào một loại vô song kỹ năng, có thể để cho hắn ở bây giờ trên căn bản trình độ lớn nhất bên trên phát huy ra thực lực của chính mình tới. Thân thể vẫn ở chỗ cũ bản năng ngăn cản lữ bố không ngừng đánh tới võ tướng kỹ, Vương Lạc tâm thần cũng đã lâm vào trong trầm tư. Từ từ, thời gian trôi qua, có lẽ chỉ trải qua mấy phút, lại có lẽ đã qua nửa giờ. Làm một khẩu khí ước chừng bạo phát ra trên trăm đạo võ tướng kỹ sau đó, lữ bố không ngừng du tẩu thân ảnh mánh địa bay lên trời, trong cơ thể bảng bạc nguyên khí càng là bộc phát ra, vô song phương thiên kích chém ra chí cường một kích. Nguyên khí, kích mang, quang ảnh, cùng với cái kia trên trăm đạo võ tướng kỹ bị đánh nát sau đó, phân tán bốn phía hóa thành bạo ngược nguyên khí tựa hồ bị di chuyển đến cùng nhau, vào giờ khắc này hóa thành đầy trời màu tím đen lôi đỉnh, hướng phía ở giữa chiến trường Vương Lạc đánh giết tới. Thử lôi diệt ngục. Một kích này là lữ bố đòn đánh mạnh nhất. Đồng dạng là dẫn động lôi đỉnh, lữ bố một kích này phạm vi bao trùm tự nhiên so ra kém ban đầu trưng giác, vẹn vẹn bao trùm vài trăm thước phương viên phạm vi, thế nhưng mỗi một đạo màu tím lôi đỉnh đều tương đương với lữ bố một kích toàn lực. Mỗi một đạo màu tím lôi đỉnh đều đủ để đem điện vi cùng hứa trừ như vậy tồn tại quanh sát. Khi này hàng trăm hàng ngàn đến màu tím đen lôi đỉnh bị dẫn dắt, không ngừng hướng phía ở giữa chiến trường Hắc Sơn Vương đánh giết tới thời điểm. Kết quả thì như thế nào? Vào giờ khắc này, lữ bố ngừng lại. Một khẩu khí bộc phát ra trên trăm đạo võ tướng kỹ, chính là nằm ở quỷ thần hình thái, hắn đều có chút mệt mỏi. Vào giờ khắc này, chiến trường chung quanh vô số võ tướng, nhu sĩ, binh chủng cùng người chơi an tĩnh lại. Vô số đạo ánh mắt đều hướng phía chiến trường trung tâm nhìn lại. Bọn họ muốn biết, làm đã trải qua lần này vành tạc sau đó, cái kia vị vô địch thiên hạ Hắc Sơn Vương có phải hay không còn có thể bảo trì kim cương bất hoại thần thoại, vẫn như cũ có thể bình yên vô sự. Ở giữa chiến trường, từng cái cự đại khe núi xuất hiện ở đại địa bên trên. Mặc dù cái kia rất nhiều võ tướng kỹ đều đã bị Vương Lạc đánh tan, nhưng này chút bể ra võ tướng kỹ, cùng với võ tướng kỹ hóa thành cuồng bạo thiên địa nguyên khí tàn sát vừa bãi ra, vẫn như cũ làm cho mảnh này nguyên bản bằng phẳng thổ địa bể ra. Lúc này, Vương Lạc đứng ở mảnh chiến trường này trung tâm. Trung quanh hắn, phương viên mấy trăm thước đại địa bên trên hiện đầy từng đạo thật sâu khe núi, phản phất bị vô số dày đặc lựu đạn oanh tạc quá một dạng, dưới chân của hắn, cái kia phiến phương viên một trượng thổ địa, lại như cũ san bằng, không có chịu đến chút nào lăn đến. Mà chính Vương Lạc, càng là dường như phía trước một dạng, vẫn như cũ bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn trong tay ngân nguyệt kích, liền phảng phất, cái kia trên trăm đạo uy lực vô cùng võ tướng kỹ, căn bản chưa từng xảy ra một dạng. Đừng nói là trọng thương rồi, trên người của hắn, liền một tia một hào vết thương đều không có. Võ tướng dại ra, nhiều sĩ dại ra, người chơi dại ra. Rất rõ ràng bản thân quỷ thần hình thái võ tướng kỹ uy lực lựa bố càng là vẻ mặt dại ra. Hắn không phải là đối thủ của Hắc Sơn Vương. Hắn biết rõ, mặc dù là trải qua cái kia vô số thiên tài địa bảo cường hóa, mặc dù tiến nhập quỷ thần hình thái, hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ của Hắc Sơn Vương, hắn đã sớm rõ ràng. Nhưng là, coi như là như vậy chính mình, đều hoàn toàn không có tư cách thương tổn đến Hắc Sơn Vương sao? Hắc Sơn Vương kim cương bất hoại, thực sự không cách nào đánh vỡ sao? Vào giờ khắc này, lữ bố tâm thái băng, hắn bắt đầu hoài nghi, chính mình hơn nửa năm đó kiên trì còn có ý nghĩa hay không? Hắn bắt đầu hoài nghi, chính mình lấy Hắc Sơn Vương vì mục tiêu, lấy thiên hạ đệ nhất võ tướng vì mục tiêu nỗ lực, có phải hay không từ vừa mới bắt đầu chính là sai? Chiến trường bên trong, không để ý đến lữ bố tan vỡ, càng không để ý đến chiến trường chu vi cái kia vô số song ánh mắt đờ đẫn. Vương Lạc nhẹ nhàng cười, ánh mắt từ trong tay ngân nguyệt kích bên trên rời, lẩm bẩm nói, nguyên lai, đây chính là thuộc về ta vô song kỹ năng. Nguyên lai, đây mới là thích hợp nhất ta vô song hình thái. Sau một khắc, màu đen quang diễm từ Vương Lạc trên người bốc cháy lên, vẫn bị hắn che giấu cuồng bạo khí thế cũng theo hắc sắc quang diễm thiếu đốt, mạnh địa từ trên người của hắn bộc phát ra. Cái này gần như đã đạt đến mức tận cùng khí thế càn quét ra. Không ngừng gần trong gang tấc lữ bố bị trong nháy mắt áp chế, thực lực bị suy yếu rất nhiều, liền mấy cây số bên ngoài hai phe địch ta võ tướng, binh chủng cùng người chơi nhóm, cũng cảm giác dường như cuồng phong quất vào mặt một dạng, bị áp chế không thở nổi. Cái này còn không là trọng điểm. Trọng điểm là, Lam Vương Lạc thức tỉnh rồi độc thuộc về mình vô song kỹ năng, tiến nhập hình thái cùng lữ bố một dạng, thực chất lại nếu bất đồng vô song hình thái sau đó, tựa hồ là không chịu nổi hắn lúc này lực lượng và khí thế, quốc quốc tại cái kia từng đạo phá toái vết tích bên trong, có chỉ là đen kịt một màu, một mảnh thâm thúy, một mảnh hư vô. Cái này Hắc Sơn Vương muốn phá toái hư không rồi hả? Điều này sao có thể? Từng đạo đen nhánh khe nước vết tích xuất hiện ở Vương Lạc chu vi, lại ở lấy một loại chậm rãi tốc độ hướng phía chu vi khuếch tán. Khi thấy cái này một dị tượng thời điểm, vô số võ tướng điên cuồng, vô số người chơi khiếp sợ. Làm thực lực cường đại đến liền không gian chung quanh đều muốn không chịu nổi thời điểm. Đây không phải là phá toái hư không vậy là cái gì? Bọn họ khiếp sợ, bọn họ điên cuồng, bọn họ cùng nhiệt. Võ tướng phần cuối là cái gì? Hoặc có lẽ là võ đạo phần cuối là cái gì? Cho tới bây giờ không ai biết được, mà bây giờ bọn họ dường như thấy được. Làm tự thân thực lực đạt được cực hạn sau đó, chính là không gian chung quanh đều không chịu nổi, mà đạt tới võ tướng phần cuối Hắc Sơn Vương. Kế tiếp lại sẽ phát sinh cái gì? Là phá toái hư không, đi trước một cái tầng cao hơn thế giới, vẫn là lấy võ đạo đỉnh phong vị cách, tiếp tục lưu lại nơi đây. Không ai biết, không ai không muốn biết. Sở dĩ, khi thấy Hắc Sơn Vương chu vi cái kia vô số đen nhánh vết rách thời điểm, mọi người đều mở to hai mắt, hoặc là nhìn ở giữa chiến trường Hắc Sơn Vương, hoặc là nhìn chằm chằm đang ở phát sóng trực tiếp màn hình. Nhưng mà, mọi người đều nghĩ sai. Làm cái kia đạo đạo vết rách kéo dài ra, không ngừng hướng phía không gian chung quanh khuyết tán thời điểm. Sau một khắc, thời không ngưng trệ, thiên địa đông lại. Cái này nguyên bản ngũ thải tân phân thế giới, tất cả đều sau đó một khắc lâm vào đỉnh trệ bên trong, biến thành một bộ hai màu trắng đen hình ảnh. Chỉ có Vương Lạc, vẫn như cũ vẫn duy trì chính mình màu sắc, vẫn duy trì sự tồn tại của mình. DS, đệ nhất càng cầu hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, chương 91. Thiên địa đông lại, thời không ngưng trệ. Nữ hoa Hàn Lâm. Phần 2 cầu hoa tươi. Chương 91, thiên địa đông lại, thời không ngưng trệ. Nữ hoa Hàn Lâm. Phần 2 cầu hoa tươi. 091 thiên địa đông lại, thời không ngưng trệ. Nữ hoa Hàn Lâm. Làm hoàn toàn thức tỉnh rồi thuộc về mình vô song kỹ năng, tiến nhập tương tự với Lữ Bố Quỷ thần hình thái ma thần hình thái sau đó, Vương Lạc nguyên bản là thực đã đạt được trước mặt trò chơi giai đoạn thượng hạn thực lực. Lập tức phá vỡ tuyệt thế võ tướng cái này giai vị hạn mức cao nhất, bước vào cao cấp hơn vị tầng thứ. Chỉ là, làm cho Vương Lạc không nghĩ tới là, khi hắn đánh vỡ chính mình giai vị hạn mức cao nhất, cũng phá vỡ trước mặt trò chơi thế giới giai vị thượng hạn thời điểm. Nương theo mà đến, không phải là mình từ tuyệt thế võ tướng bước vào càng cao tầng thứ giai vị, mà là cả thế giới lâm vào một mảnh đỉnh trệ bên trong. Thế giới đỉnh trệ. Thời gian tĩnh chỉ. Cái này nguyên bản ngũ thải tân phân thế giới, từ phía trước dáng vẻ biến thành hai màu trắng đen. Đối diện Lữ Bố, trung quanh bụi mù, cuồng phong, cùng với mấy cây số bên ngoài võ tướng, ngưu sĩ, binh chủng, người chơi nhóm, cũng tất cả đều theo cả thế giới cùng nhau, biến thành hai màu trắng đen. Liền phảng phất. Đây là một bức không gì sánh được cự đại tranh thủy mặc một dạng. Chỉ có Vương Lạc. Hắn chẳng những vẫn duy trì chính mình màu sắc, thậm chí còn có thể ở nơi này đã hoàn toàn tĩnh lại trên thế giới di động. Chỉ là, Vương Lạc không có tùy ý hoạt động, mà là ôm lấy 12 vạn phần lòng cảnh giác, quan sát đến chu vi. Hắn biết, thế giới dừng lại. Nhưng hắn cũng biết, thế giới này bất động. Tuyệt không phải là của mình vô song kỹ năng mang tới. Hắn vô song kỹ năng rất cường đại đến nguyên bản là đạt được trước mặt trò chơi giai đoạn trên thực lực giới hạn chính mình, vừa bắt đầu vô song kỹ năng, tiến nhập ma thần hình thái, lập tức đột phá tầng kia nhìn không thấy sợ không được ngăn cách, bước vào cao hơn tầng thứ. Xuất hiện ở trung quanh hắn cái kia đạo đạo vết nước không gian, chính là không chịu nổi loại này lực lượng, mới chỉ có bể ra. Nhưng là, Vương Lạc cũng biết, chính mình còn lâu mới có được cường đại đến ảnh hưởng cả thế giới trình độ. Coi như là không gian, coi như hắn toàn lực bạo phát, nhiều nhất cũng chỉ có thể nghiền nát phương viên số lượng trong vòng trăm thước không gian. Mà tương đối với toàn bộ trò chơi thế giới mà nói, điểm ấy phạm vi, sợ rằng liền trong đại dương một giọt nước cũng không tính được a. Thế giới rất lớn, lại vốn có chính mình chữa trị tính. Chỉ cần Vương Lạc trong cơ thể nguyên khí hao hết, rời khỏi ma thần hình thái, hoặc là hắn chủ động kết thúc vô song kỹ năng, chủ động rời khỏi vô song hình thái, không bao lâu những thứ kia phá toái không gian, những thứ kia đen nhánh vết rách cũng sẽ bị không gian tự hành chữa trị. Hắn căn bản uy hiếp không được thế giới này, mà trước mắt một màn này, có thể đem cả thế giới đông lại, có thể làm cho thời gian đều ngừng trệ. Ngoại trừ trong thế giới game toàn bộ pháp tắc cùng quy tắc kết hợp thể, cái tiêu chí cao vô thượng, hệ thống còn sẽ có cái gì có thể làm được điểm này? Hệ thống, chỉ có hệ thống có thể làm được điểm này. Ngoại trừ hệ thống, cho dù là bị Vương Lạc xưng là GM hán mạt tam tiên, cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Trong mấy mắt, Vương Lạc lòng cảnh giác đạt tới cực hạn. Hắn không biết, là thực lực của chính mình phá vỡ trước mặt trò chơi giai đoạn trên thực lực giới hạn, đưa tới hệ thống, vẫn là phá vỡ trước mặt trò chơi giai đoạn trên thực lực giới hạn chính mình đưa tới hệ thống. Nếu như là người trước, sẽ không có vấn đề gì. Nếu như là người sau, phải biết rằng, đó là một trò chơi thế giới. Còn đối với một cái từ vô số số liệu tạo thành trò chơi thế giới mà nói, từ tiền thế xuyên về tới, lại mang theo tiềm năng điểm cái này ngón tay vàng chính mình. Nhưng là vì rút một dạng tồn tại. Dù cho sớm đã vô địch thiên hạ, dù cho đã phá vỡ trước mặt trò chơi giai đoạn trên thực lực giới hạn, Vương Lạc cũng không cho là mình là khống chế toàn bộ trò chơi thế giới hệ thống đối thủ. Hoảng hốt, tâm thần bất định, kinh sợ, sợ hãi, có lẽ đều có. Nhưng nếu sự tình đã phát triển đến bộ dáng bây giờ, hắn cũng chỉ có thể đối mặt. Thời gian tĩnh chỉ, không lại trôi qua. Vương Lạc cũng không biết đã qua bao lâu. Có lẽ chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, lại có lẽ là đã qua hồi lâu. Khi hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, hắn thấy được trừ bỏ chính mình bên ngoài những sắc thái khác. Một cái phảng phất từ ánh sáng màu vàng ngưng kết mà thành thiên lộ từ tinh không bên trên kéo dài xuống tới, vẫn kéo dài đến trước người của mình, mà ở cái này vô số kim sắc bậc thang xuất hiện thời điểm, một cái bao phủ ở ánh sáng nhu hòa bên trong, thấy không rõ vóc người tướng mạo, lại phảng phất tập trung thế gian toàn bộ mỹ hảo thân ảnh cũng lặng yên xuất hiện, từ màu vàng kia trên bậc thang chân thành đi xuống, hướng phía đi tới bên này. Một thân ảnh, nữ tính thân ảnh, thấy không rõ vóc người, thấy không rõ tướng mạo. Thế nhưng mắt nhìn đi, ai cũng có thể cảm giác được trong đó thần thánh, từ bi, bác gái, phảng phất cái thân ảnh này chính là nhân loại trong ảo tưởng toàn bộ nữ thần tập hợp. Đồng thời, hắn cũng đại biểu thế gian xinh đẹp cực hạn. Mấy bước trong lúc đó, cái thân ảnh kia liền từ tinh không bên trên xuất hiện ở Vương Lạc trước người cách đó không xa. Mặc dù cái thân ảnh này đẹp đến cực hạn, có vô cùng mị lực, lúc này Vương Lạc cũng không chút nào chìm đắm trong đó. Bởi vì so với thưởng thức loại này thế gian toàn bộ mỹ hảo tập hợp, hắn quan tâm hơn cái mạng nhỏ của mình. Sâu hút một khẩu khí, mạnh mẽ làm cho tâm tình của mình bình ổn xuống tới, Vương Lạc thử dò xét nói, ngươi là thế giới chi linh. Rõ ràng nhìn không thấy kỳ cụ thể tướng mạo, Vương Lạc lại cảm giác được, đang nói câu nói này thời điểm, cái này vô tận mỹ hảo thân ảnh lộ ra một cái chân thành nụ cười, bất quá, ta càng ưa thích thân phận của ta bây giờ. Ngươi có thể gọi ta nữ hoa. Đã từng thế giới chi linh, bây giờ nữ hoa đại thần. Cái thân ảnh này chính là trước đây ở trong thế giới hiện thực, dung hợp sắc vi quốc trong truyền thuyết thần thoại chí cao nữ thần nữ hoa thế giới chi linh. Thế giới chi linh, nữ hoa. Tiếng xưng hô này đại biểu là cái trò chơi này thế giới hệ thống, vẫn là trò chơi thế giới hệ thống hiện hóa ra ngoài hệ thống hóa thân. Vương Lạc đoán không được, cũng không dám đoán. Làm nữ hoa phủ xuống thời điểm, hắn hết khả năng dùng phù hợp thời đại này đơn bản địa lễ tiết tới hành lễ, Vương Lạc, bái kiến nữ hoa tôn thần. Hắn không có bái xuống, ngay cả lời đều còn chưa nói hết. Dung ẩn tàng tại ánh sáng dịu dịu bên trong đôi mắt tử nhìn Vương Lạc sau một hồi, nữ hoa mới chỉ có nói ra, hai thế giới, ngươi là duy nhất một cái ta nhìn không thấu. Đợi cho nữ hoa những lời này nói lúc đi ra, Vương Lạc tâm một cái nhắc. Phản phất cảm thấy Vương Lạc cảnh giác một dạng, nữ hoa mỉm cười nói, không cần như thế cảnh giác. Coi như nhìn không thấu được ngươi, chỉ cần ngươi còn thừa nhận mình là người của thế giới này, liên còn là con dân của ta. Chỉ cần cử chỉ của ngươi tại thế giới quy tắc cho phép phạm vi bên trong, thế giới quy tắc sẽ không can dự, ta càng sẽ không can dự. Không có địch thì sao? Trong lòng hơi chút an định một ít, Vương Lạc cẩn thận nói, xin hỏi tôn thần, chuyện gì không còn tại thế giới quy tắc cho phép phạm vi bên trong hoành hành vô kỵ, phá hư thế giới này trước vận mệnh? Bất quá đây đều là vấn đề nhỏ, những thứ này chỉ là tại thế giới sinh ra phía trước, người của một cái thế giới khác gáp đặt trên thế giới này quy tắc. Nữ hoa có chút lười biếng nói ra, không bao lâu những thứ kia quy tắc sứ mệnh sẽ hoàn thành, tự nhiên tiêu thất. Không bị thế giới quy tắc cho phép sự tình chỉ có một kiện, đó chính là diệt thế. Diệt thế? Vương Lạc sửng sốt. Trước vận mệnh hắn có thể đủ lý giải, hẳn là chính là cái thế giới này kịch lịch sử tình áp đặt quy tắc. Phải là hắn suy đoán bên trong hán mạt tam tiền, dùng để cam đoan trò chơi thế giới kịch lịch sử tình trên nguyên tắc vẫn như cũ có thể dựa theo trong lịch sử vận chuyển bốn. Nhưng là gì thế? Mặt chữ ý tứ rồi. Nữ hoa mỉm cười nói, chỉ cần không phải chém hết vạn vật, tan biến thế giới bực này diệt thế cử chỉ, những thứ khác hết thể đều tại thế giới quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Thế giới quy tắc sẽ không để ý tới, bản tôn tự nhiên cũng sẽ không để ý tới. Nếu như tàn sát hết nhất tộc một quốc gia. Vương Lạc thử dò xét nói, các ngươi là bản tôn con dân, thế gian vạn vật cũng là bản tôn con dân, trên bản chất cũng không bất đồng. Nữ hoa thản nhiên nói, vạn vật sinh linh có vạn vật sinh linh sinh tồn pháp tắc, các ngươi cũng có các ngươi sinh tồn pháp tắc. Chỉ cần không phải vạn vật có đủ tịch, thế giới quy hư, thế giới pháp tắc sẽ không để ý tới. Bản tôn, giống nhau sẽ không để ý tới. Đối với mình không có địch ý, hoặc có lẽ là dù cho nhìn không thấu chính mình, sự tồn tại của mình ở trò chơi thế giới quy tắc cùng nữ hoa lý giải chung cũng là bình thường tồn tại, mà sẽ không bị coi thành là cái thế giới này vi rút lao đi. Mặt khác, do xét một cái thế giới pháp tắc cùng nữ hoa danh giới cuối cùng, Vương Lạc trong lòng liền đã có lực lượng. Hai tay hắn ôm quyền, ngữ khí cung kính, mở miệng hỏi, xin hỏi nữ hoa tôn thần hàng lâm, không biết có chuyện gì? Nữ hoa là tìm đến mình. Vương Lạc rất khẳng định, không phải vậy. Làm cả thế giới đều đông lại, liền thời gian đều bất động thời điểm, sẽ không chỉ có chính mình còn vẫn duy trì bình thường dáng vẻ, hắn cũng sẽ không tự đại đến cho rằng cái này là bởi vì mình thực lực đã cường đại đến đã đủ đối kháng thế giới cùng thời gian trình độ. Lại tăng thêm chính mình hỏi thăm mấy vấn đề, thành tựu thế giới chi linh nữ hoa đều tận tâm giải đáp. Hắn càng thêm khẳng định, vị này nữ hoa tôn thần là có chuyện gì muốn cho tự mình hoàn thành. Không phải vậy, cái này dạng một vị vượt lên trên chúng sinh, chỉ ứng với tồn tại ở truyền thuyết cùng quy tắc tầng diện tồn tại, như thế nào biết hàng lâm phàm trần? Hai lựa chọn. Đối mặt Vương Lạc nghi vấn, nữ hoa đưa ra hai cây xanh miết ngón tay ngọc, khẽ cười nói, bản tôn mang cho ngươi tới rồi hai lựa chọn. DS, phần 2 cầu hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Lâu. Chương 92. Hai lựa chọn. Vương Lạc chuyên trúc danh xưng. Ma chủ. Canh thứ 3 cầu hoa tươi. Chương 92, hai lựa chọn. Vương Lạc chuyên trúc danh xưng. Ma chủ. Canh thứ 3 cầu hoa tươi. 092 lượng cái tuyển trạch. Vương Lạc chuyên trúc danh xưng. Ma chủ. Hai lựa chọn. Vương Lạc khó hiểu. Nữ hoa mỉm cười giải thích, ngươi có thực lực là thế giới trước mặt giai đoạn trên thực lực giới hạn, cũng không phải thế giới này không thể chứa nạp càng cao tầng thứ lực lượng, mà là căn cứ trước quy tắc. Cái này tầng thứ lực lượng không nên xuất hiện vào lúc này. Thế giới vẫn còn ở phát triển, vẫn còn ở lớn mạnh. Làm thế giới này còn chưa làm tốt dung nạp tuyệt thế bên trên tầng thứ lực lượng thời điểm, ngươi liền thu được tuyệt thế tầng thứ bên trên lực lượng. Loại biến cố này cho thế giới bản thân mang đến nhất định ảnh hưởng. Sở dĩ bản tôn mới chỉ có phủ xuống hai lựa chọn. Đệ nhất cái, ngươi bảo lưu đã có lực lượng, tuyển trạch đánh vỡ thực lực hiện hữu hạn mức cao nhất, đem cả thế giới cũng thúc đẩy đến một thời đại mới. Cái thứ hai, bản tôn xuất thủ, tạm thời phong ấn ngươi một bộ phận lực lượng, đem thực lực của ngươi hạn chế ở trước mặt giai đoạn trên thực lực giới hạn bên trong. Thành tựu trao đổi, bản tôn có thể đợi thế giới pháp tắc dành cho ngươi một ít bồi thường. Hai lựa chọn. Đợi cho nữ hoa đem cái này hai lựa chọn sau khi nói ra, Vương Lạc không gấp ở lại làm ra quyết định, mà là lặng lặng suy tư. Hồi lâu sau, hắn mới hỏi, nếu như ta tuyển trạch bảo lưu mình đã có lực lượng, sẽ đối với thế giới mang đến ảnh hưởng gì? Không có ảnh hưởng quá lớn. Nữ hoa khẽ cười nói, không phải là nhiều hơn một ít không chịu thế giới pháp tắc, cũng không chịu bản tôn khống chế sự tình. Bất quá, theo thời gian trôi qua, những sai lầm này đều sẽ bị tu chỉnh, cả thế giới cũng sẽ một lần nữa đi vào quỹ đạo. Vương Lạc đã hiểu. Chỉ là nghe nữ hoa giải thích không dễ lý giải, thế nhưng đem nữ hoa giải thích dẫn vào đến trò chơi thế giới khái niệm chung, cũng rất dễ dàng hiểu. Chính như hoàng cân chi loạn, đồng chắc chi loạn, trừ hầu thảo đồng. Chờ, các loại, cái này một series kịch tình mở dạng, trò chơi thế giới trên lực lượng giới hạn, cũng là theo thời gian trôi qua không ngừng tăng lên. Tăng lên phương thức, đại khái tỷ lệ là thông qua hệ thống đổi mới để hoàn thành. Mà hệ thống đổi mới tiết điểm, tham khảo lần đầu tiên hệ thống đổi mới, có thể là thời gian, cũng có thể là người chơi hoặc là đơn bản địa trình độ phát triển. Nhưng mặc kệ dưới tình huống bình thường, tiếp theo hệ thống đổi mới tiết điểm là cái gì, không hề nghi ngờ. Đánh vỡ trước mặt trò chơi giai đoạn trên thực lực giới hạn, trước giờ thu được siêu việt tuyệt thế võ tướng lực lượng, chính là thúc đẩy hệ thống bắt đầu tiếp theo hệ thống đổi mới tiết điểm một trong. Dựa theo tình huống bình thường, có lẽ ở hồi lâu sau, thế giới pháp tắc cùng quy tắc mới có thể mở ra vòng kế tiếp hệ thống đổi mới. Dựa theo tình huống bình thường, chính là đẳng cấp đạt được cấp 100 mãn cấp, cũng không khả năng xuất hiện một vị võ tướng hoặc là du hiệp thực lực đánh vỡ hiện hữu giai đoạn trên thực lực giới hạn tình huống phát sinh. Nhưng là, Vương Lạc xuất hiện, bởi vì tiềm năng điểm tồn tại, ở cấp bậc của mình mới vừa đạt được 90 cấp thời điểm, hắn trên thực tế đã đạt đến trước mặt trò chơi giai đoạn trên thực lực giới hạn. Nhiều hơn điểm thuộc tính, bị tự hành phong ấn, không có mang tới ảnh hưởng. Thế nhưng, khi hắn thức tỉnh rồi chính mình vô song kỹ năng, tiến nhập ma thần hình thái sau đó, nguyên bản cũng đã đạt được thượng hạn thực lực, ở ma thần hình thái ra chỉ dưới lần nữa để thăng, liền trong nháy mắt phá vỡ cái kia nguyên bản không có khả năng bị phá vỡ hạn mức cao nhất. Hai lựa chọn. Nếu như Vương Lạc tuyển trạch đệ nhất cái, bảo lưu mình đã lấy được lực lượng cũng chính là hắn mới vừa thức tỉnh vô song kỹ năng, hệ thống liền muốn lập tức đối với toàn bộ trò chơi thế giới tiến hành hệ thống đổi mới, đem trò chơi thế giới hệ thống sức mạnh khai phóng đến kế tiếp giai đoạn. Chỉ là đại khái tỷ lệ nữ hoa hoặc là thế giới bản thân còn chưa làm tốt tương ứng chuẩn bị, cũng chính là hệ thống chưa hoàn thành tiếp theo hệ thống đổi mới nội dung. Một ngày vào lúc này bắt đầu hệ thống đổi mới, đem trò chơi thế giới đẩy tới một thời đại mới, ắt sẽ đưa tới trò chơi thế giới chúng xuất hiện đại lượng bug. Những thứ này bug hoặc lớn hoặc nhỏ, theo thời gian trôi qua sẽ bị hệ thống cũng chính là thế giới pháp tắc cùng quy tắc từ từ chữa trị, nhưng tại trước đây, những thứ này bug tóm lại là tồn tại, tóm lại biết mang đến một ít không bị khống chế ảnh hưởng. Sở dĩ mới có nữ hoa hàng lâm, sở dĩ mới có một lần này tuyển trạch. Từ nữ hoa trong giọng nói đến xem, hắn là hy vọng tự lựa chọn đệ nhị chủng, không đúng vậy sẽ không ở tạm thời phong ấn chính mình một bộ phận lực lượng sau đó, dành cho tự mình nghĩ nghĩ. Vương Lạc hỏi, xin hỏi tôn thần, nếu như tuyển trạch lựa chọn thứ hai, tôn thần sẽ dành cho ta dạng gì bồi thường? Đệ nhất, nữ hoa khẽ cười nói, bản tôn phía trước đưa cho ngươi quả nhỏ, có thể tăng lên nữa một điểm. Bất quá, lần này chỉ có một vạn bộ a. Quả nhỏ, một vạn bộ. Chính mình lúc nào tiếp thụ qua nữ hoa quả nhỏ? Cái nghi vấn này mới vừa từ trong lòng dâng lên tới, Vương Lạc trong giây lát liền nghĩ tới điều gì. Huyết văn ô đồng. Cái kia số lượng dự trữ vô cùng khó tin, gần như đột ngột xuất hiện ở ngân tấn trong mỏ quặng huyết văn ô đồng. Nguyên lai, những thứ kia hoàng kim phẩm chất quý trọng khoáng thạch là bởi vì nữ hoa nguyên nhân mới xuất hiện ở lãnh địa của mình bên trong sao? Tăng lên nữa một điểm, một vạn bộ. Nói cách khác, nếu như mình lựa chọn thứ hai, ngân tấn trong mỏ quặng còn có thể xuất hiện đầy đủ chế tạo một vạn bộ ám kim phẩm chất trang bị quý trọng khoáng thạch đi ra. Cái này thu bút, không thể bảo là không lớn. Vương Lạc có chút động lòng. Bất quá, không đợi Vương Lạc mở miệng, nữ hoa tiếp tục nói, đệ nhị, bản tôn có thể làm chủ, đợi cho ngươi lần nữa đạt được một cái then chốt tiết điểm, thôi động thế giới bước vào một cái thời đại mới thời điểm, ngươi có công pháp sẽ tự động để thăng tới càng cao tầng thứ. Bản tôn xuất thủ. Nghĩ đến, tương lai ngươi lấy được công pháp, có thể so với còn lại tương đồng tầng thứ công pháp tốt ra không ít. Công pháp để thăng. Nếu như chính Vương Lạc để thăng công pháp phẩm cấp, không ngừng cần số lượng xa xỉ tiềm năng điểm, còn cần chí ít chạm sát 4 vị tuyệt thế võ tướng, thu hoạch công pháp của bọn hắn, ban dung hợp mới được. Nếu như nữ hoa tự mình xuất thủ để thăng, nghĩ đến tương lai mình lấy được công pháp tuyệt sẽ không thua chính mình dung hợp đi ra công pháp. Đệ tam. Chứng kiến Vương Lạc một bộ động tâm dáng vẻ, nữ hoa nói ra, trước lượng chủng bồi thường chỉ có thể coi là quà nhỏ, cái này loại thứ ba bồi thường mới là bản tôn ở phạm vi quy định bên trong, tranh thủ được tốt đẹp nhất chỗ. Tốt đẹp nhất chỗ. Vương Lạc sửng sốt, vội hỏi, xin hỏi tôn thần, cái này loại thứ ba bồi thường là cái gì? Phong hào. Chuyên trúc phong hào. Cao cấp nhất chuyên trúc phong hào. Liên tiếp nhấn mạnh 3 lần sau đó, nữ hoa mới, chỉ có, nói ra, phong hào tác dụng, đợi cho tới thời đại đến lúc tới, ngươi dĩ nhiên là biết được. Hiện tại ngươi chỉ cần biết, công pháp và thuộc tính những thứ này đều là thứ yếu, cũng có thể đi qua ngoại lực tăng lên. Cho dù là một vị nông phu, nếu như cơ duyên đến rồi, cũng sẽ trở thành tuyệt thế võ tướng. Duy chỉ có phong hào. Độc nhất vô nhị. Đây mới là tới thời đại then chốt. Bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ ngươi cũng không có cơ hội nữa thu được cái này tầng thứ chuyên trúc phong hào. Phong hào. Vương Lạc khó hiểu. Bất quá, nếu cho tới nay nữ hoa đối với mình biểu hiện ra đều là thiện ý, Vương Lạc tin tưởng hắn không phải sẽ lừa gạt mình. Nếu hắn trịnh trọng như vậy cường điệu phong hào tác dụng, vậy ý nghĩa tại hạ cái thời đại, phong hào thật là cực kỳ trọng yếu. Hắn sớm đã vô địch, chính là không có vô song kỹ năng, vẫn là vô địch thiên hạ. Huống hồ, chính mình vô song kỹ năng chỉ là bị tạm thời phong ấn, mà không phải trực tiếp bị tước đoạt. Đợi cho lần sau hệ thống đổi mới sau đó, chính mình vô song kỹ năng vẫn như cũ sẽ biết phong. Dùng một cái kỹ năng tạm thời không thể sử dụng làm giá, đổi một lần công pháp hoàn mỹ lên cấp cơ hội, đổi một tòa ước chừng có thể chế tạo thành một vạn bộ ám kim trang bị quý trọng tài nguyên khoáng sản, đổi một cái chính mình phía trước không có, về sau cũng có thể sẽ không lấy được một. Một được, nhưng ở tới thời đại cực kỳ trọng yếu đỉnh cấp phong hào, tựa hồ là kiếm lời lớn. Suy nghĩ một chút, Vương Lạc không có cự tuyệt, mà là nói ra, ta nguyện ý tuyển trạch lựa chọn thứ hai, cũng xin tôn thần xuất thủ. Nữ hoa mỉm cười cái búng tay. Sau một khắc, Vương Lạc trên người thiêu đốt màu đen kia quang diễm tiêu thất, hắn bảng sở kỳ hữu bên trên, cái kia mới vừa đản sinh vô song kỹ năng, cũng lâm vào màu xám cho không thể sử dụng trạng thái. Sau đó, nữ hoa thân ảnh từng bước phai đi, cái kia nối thẳng trên 9 tầng trời thiên lộ cũng bắt đầu tiêu thất. Chỉ có hắn cái kia ôn luyện động lòng người thanh âm, vẫn còn đang Vương Lạc bên tai tiếng vọng, nỗ lực lên. Nếu có một ngày ngươi có thể đạt được độ cao đó, chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Sau đó, nữ hoa thân ảnh hoàn toàn biến mất, cái kia thiên lộ cũng hoàn toàn biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Mà cái này cái bị đông lại thế giới, cũng một lần nữa lột đi hắc bạch nhan sắc, khôi phục được nguyên bản ngũ thải tân phân dáng dấp. DS, canh thứ 3 cầu hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Chương 93. Dễ như trở bàn tay. Miểu sát lữ bố. Canh thứ 4 cầu hoa tươi. Chương 93. Dễ như trở bàn tay. Miểu sát lữ bố. Canh thứ 4 cầu hoa tươi. 093 dễ như trở bàn tay. Miểu sát lữ bố. Thế giới khôi phục. Thời gian lưu động. Cái thế giới này hết thảy đều không có cảm giác được chút nào dị dạng, liền hiện thực thế giới cái kia vô số đang ở quan sát phát sóng trực tiếp người chơi, cũng không từng cảm giác được dị dạng. Dường như, làm lữ bố võ tướng kỹ hoanh kích đỉnh chỉ sau đó, Vương Lạc liền vẫn là bây giờ cái dạng này. Không có hắn lĩnh ngộ vô song kỹ năng quá trình kia, không có cái kia bay lên hắc sắc quang diễm, càng không có tầng kia tầng phá toái vết nứt không gian. Những dị tượng này, những quá trình này, tất cả đều bị hắn từ lưỡng giới sinh linh trong đầu lao đi. Đứng tại chỗ, Vương Lạc mở ra thuộc tính của mình bảng. Chỉ có mình bảng sở kỳ hữu bên trên nhiều hơn cái kia tiến nhập xám lạnh không cách nào sử dụng trạng thái vô song kỹ năng, chứng minh rồi chính mình vừa rồi trải qua cái kia hết thảy đều không phải ảo giác. Không đúng, còn có phong hảo. Lúc này, Vương Lạc bảng sở kỳ hữu bên trên, tên của hắn cái kia một cột phía dưới, đã nhiều hơn tới rồi mới một cột, danh xưng, ma chủ. Danh xưng. Vương Lạc có chút khó hiểu. Hắn không minh bạch, phong hảo, chỉ là nữ hoa nói sai, vẫn là, phong hảo, mới, chỉ có, 13 là, danh xưng, bộ mặt thật sự. Nói chung, hắn đã được đến một cái chuyên thuộc về mình cao cấp nhất danh xưng, cái này danh xưng chính là ma chủ. Bên ngoài tác dụng tạm thời không biết, ý nghĩa lại cùng hắn phía trước biệt hiệu có chút tương tự. Hắc Sơn Ma Vương, chúng ma chi chủ, có thể không phải chính là ma chủ sao? Nếu tạm thời không cách nào biết được danh xưng mang tới tác dụng, Vương Lạc liền không đi dò thám biết, đợi cho tiếp theo hệ thống đổi mới sau đó, hắn tự nhiên sẽ biết được. Sau đó, Vương Lạc đóng cửa thuộc tính của mình bảng, hướng phía lữ bố nhìn lại. Nếu vô song kỹ năng đã giác tỉnh tuy là ngay sau đó đã bị nữ hoa phong ấn, trận này nguyên vốn cũng không phải là thế quân lực địch chiến đấu, cũng nên kết thúc. Tâm thần khẽ nhúc nhích, trong cơ thể bàng bạc nguyên khí không ngừng dũng mãnh vào ngân nguyệt kích trùng, làm cho cái này linh khí chiến kích bên trên không ngừng bốc cháy lên nhàn nhạt ngọn lửa màu đen. Vương Lạc vừa xài bước ra, liền xuất hiện ở lữ bố phụ cận. Trong tay đen bạc giao thoa ngân nguyệt kích càng là mang theo một trận kịch liệt gào thét, dắt vô cùng cự lực hướng phía lữ bố chém xuống đi. Lữ bố tâm thái băng, nhưng như thế nào đi nữa băng, hắn chính là gần với Vương Lạc thiên hạ đệ nhị võ tướng. Làm ngân nguyệt kích tập kích lúc tới, hắn bản năng nhấc lên vô song phương thiên kích chắn trước người mình, chặn Vương Lạc đánh tới cái này một kích. Oanh ba. Làm đinh hai nhức góc tiếng oanh minh truyền bá ra đi thời điểm, thân ảnh của hắn giống như là bị đầu máy xe lửa đụng trúng một dạng, trực tiếp bị cái này một kích trung ẩn chứa khủng bố lực lượng đánh bay thẳng đến bay ra mấy chục mét sau đó, mới chỉ có hung hăng té xuống đất. Một kích, cũng không phải toàn lực một kích. Vương Lạc liền đem vị này gần như vô địch thiên hạ đệ nhị võ tướng đánh bay. Cái này chỉ là bắt đầu. Một kích đem lữ bố đánh bay sau đó, Vương Lạc thân ảnh phảng phất là huyễn ảnh một dạng, lặng yên ở biến mất tại chỗ. Đợi đến thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tại lữ bố trước người, ngân nguyệt kích ở giữa không trung vẽ ra một đạo huyễn lệ ngân quang, lần nữa hướng phía lữ bố chém xuống. Vâng ba. Trước đó không lâu, mới vừa tại trên người điện vi chuyện đã xảy ra, ở lữ bố trên người lặp lại. Chỉ là lần này, dù cho mở ra vô song kỹ năng, dù cho tiến nhập quỷ thần hình thái, dù cho tứ duy thuộc tính đã được đến trình độ nhất định tăng phúc, đang không ngừng đánh tới ngân nguyệt kích trung ẩn chứa không ai bằng cự lực đánh xuống, lữ bố vẫn như cũ không còn sức đánh trả chút nào. Mỗi một lần ngân nguyệt kích đánh tới, cái tiết như núi sụp đổ một dạng khủng bố cự lực, liền sẽ cho lữ bố mang đến một lần mãnh liệt trùng kích. Chính là khuynh lực ngăn cản, tại loại này khủng bố cự lực trùng kích vào, hắn thân ảnh ý liệt nhưng không ngừng lui lại. Lần lượt ngân nguyệt kích vây kích, lần lượt mãnh liệt trùng kích, lần lượt lui lại. Vị này đã bị đại biên độ từng cường hóa, liên điện vi cùng hứa trừ liên thủ công kích đều có thể ung dung ứng đối thiên hạ đệ nhị võ tướng. Ở đại địa bên trên để lại một chuỗi dấu chân thật sâu. Chiến trường chu vi, vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào một màn này. Bọn họ mất đi Vương Lạc giác tỉnh vô song kỹ năng, nghiền nát tầng tầng không gian ký ức, nhưng trước mắt một màn này cho bọn hắn mang tới trùng kích, lại không thua kém một chút nào Vương Lạc nghiền nát không gian một màn kia. Lữ bố, hắn cường hãn sớm đã làm người biết. Bất kể là phía trước lấy một chọi hai đối chiến hai vị tuyệt thế dũng tướng, vẫn là phía trước một khẩu khí bộc phát ra trên trăm đạo võ tướng kỹ, đem phương viên mấy trăm thước phạm vi đều đánh thành một cái hố to, đều đã chứng minh rồi sự cường đại của hắn. Nhưng là, coi như là như vậy cường đại lữ bố, ở Hắc Sơn Vương trước mặt, vẫn như cũ không có sức đánh trả, liền chống đỡ. Đều như vậy miễn cưỡng, lữ bố, quỷ thân hình thái, coi như bọn họ còn không biết đây là vô song kỹ năng, là một loại có thể cực đại tăng cường võ tướng chiến lược trạng thái, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần quanh quẩn ở lữ bố quanh thân màu tím đen quang diễm, cũng biết hắn đã lấy ra lá bài tẩy của mình. Vương Lạc đâu? Ngoại trừ trong tay ngân nguyệt kích bên trên tiêu đốt nhàn nhạt hắc sắc quang diễm, Trên người của hắn không có một tia một hào quang ảnh xuất hiện, càng không có một tia một hào khí thế lộ ra ngoài. Nói cách khác, lấy ra chính mình lá bài tẩy lữ bố, liền trạng thái bình thường Hắc Sơn Vương cũng không đỡ nổi. Liền trạng thái bình thường, Hắc Sơn Vương cũng đã cầm đến ra khỏi lá bài tẩy lữ bố đánh không còn sức đánh trả chút nào. Cái kia lấy ra con bài chưa lật, thực lực toàn bộ khai hỏa Hắc Sơn Vương, lại nên biết cường đại đến trình độ nào. Không ai biết được. Khí bạo liên tục, lôi minh trận trận. Lam Vương Lạc lại một lần nữa đem lực lượng quán thâu đến ngân nguyệt kích trùng đánh ra sau đó, ở nơi này liên tiếp ngăn cản trung gần như lực kiệt lữ bố lại cũng không chịu nổi cái này không ai bằng tự lực quanh kích hắn hổ khẩu đánh rách tả tơi. Hai cánh tay của hắn chết lặng. Hắn khí huyết sôi trào. Đang bị cái này một lần cuối cùng trùng kích đánh bay sau đó, thân ở giữa không trung lữ bố phun ra một ngụm máu tươi, liền trong tay vô song phương tiên kích. Đều vào giờ khắc này tụ tay, té rất đi ra ngoài. Vũ khí tụ tay. Hơn nữa còn là chuyên trúc thần binh loại này chỉ phát sinh ở cấp bậc thấp võ tướng, hoặc là song phương thực lực sai biệt quá khổng lồ võ tướng sự tình, chân chân thiết thiết phát sinh ở lữ bố trên người. Cái này so với chi ở Hắc Sơn Vương 210 dưới sự công kích không còn sức đánh trả chút nào, càng làm cho lữ bố cảm thấy sỉ nhục. Chỉ là, hắn không có sức tái chiến. Dù cho hắn tâm niệm vừa động, lập tức triệu hồi vô song phương tiến kích, dù cho hắn cố nén toàn thân gãy lìa đau đớn giống vậy, dùng rằng từ đại địa bên trên đứng dậy. Trung quy không tiếp tục cùng Hắc Sơn Vương đánh một trận lực lượng. Thảm bại. Đang yên lặng thừa nhận rồi hơn 100 lần võ tướng kỹ hoanh kích sau đó, Hắc Sơn Vương một khi xuất thủ, lợi dụng dễ như trở bàn tay tư thái, dễ như trở bàn tay đem vị này thiên hạ đệ nhị võ tướng đánh bại. Ngươi, rất tốt. Đáng tiếc, còn chưa đủ mạnh. Nếu như lại so với hiện tại mạnh mẽ vài lần, đại khái là có thể làm cho bản vương chăm chú đối đãi. Làm như cảm thán một dạng nói một câu, Vương Lạc lần nữa hướng phía Lữ Bố phương hướng đi tới. Lúc này, Hổ Lao Quan bên trên, Lý Nho trong mắt tinh quang lóe lên, điều động trong cơ thể bảng bạc nguyên khí, bắt đầu chuẩn bị một cái mưu sĩ kỹ năng. Hổ Lao Quan bên ngoài, theo Lữ Bố cùng đi ra mấy vị kia võ tướng, cũng vào giờ khắc này nhắm phía chiến trường, nhắm phía Vương Lạc, ý đồ đem vị này cường đại Hắc Sơn Vương bức lui, cứu trở về Lữ Bố. Bốn vị võ tướng, hai vị tuyệt thế, hai vị đỉnh cấp. Hai vị kia đỉnh cấp võ tướng tự nhận không cách nào nhúng tay cái này tầng thứ chiến đấu, rất tự biết mình hướng phía Lữ Bố phóng đi, hai vị kia tuyệt thế võ tướng lại vào giờ khắc này mang theo cái kia không đến 1000 người tinh nhuệ giáp sĩ bắt đầu xung phong. Bọn họ xung phong mục tiêu chính là Vương Lạc. DS, canh thứ tư cầu hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, chương 94. Trương Liêu, Cao Thuận, Hãm Trận Doanh. Canh thứ năm cầu hoa tươi. Chương 94, Trương Liêu, Cao Thuận, Hãm Trận Doanh. Canh thứ năm cầu hoa tươi. 094 Trương Liêu, Cao Thuận, Hãm Trận Doanh. Hai vị tuyệt thế võ tướng, không đến 1000 người tinh nhuệ giáp sĩ, làm liền lữ bố vị này thiên hạ đệ nhị võ tướng đều bị Vương Lạc dễ như trở bàn tay đánh bại thời điểm, bọn họ còn dám với đối với mình xung phong cho dù là vì cứu chủ cũng đã đủ xưng là dũng khí có thể tăng. Khi này hai vị tuyệt thế võ tướng mang theo giáp sĩ xung phong, cách ly Vương Lạc càng ngày càng gần thời điểm, hai vị kia đỉnh cấp võ tướng cũng vọt tới lữ bố bên người. Xích Thố Mã Thông Linh, thật nhanh chạy tới lữ bố bên người, làm cho hắn lên ngựa. Sau đó liền tại cái kia hai vị đỉnh cấp võ tướng thủ hộ dưới, hướng phía Hổ Lao Quan mà đi. Lúc này Vương Lạc tâm tư đã không ở lữ bố trên người, sự chú ý của hắn chuyển tới đang ở đối với mình xung phong hai vị tuyệt thế võ tướng trên người. Hai vị tuyệt thế võ tướng thực lực hơi thấp một chút, thống suất lấy cái này không đến ngàn người giáp sĩ thành tựu chi quân đội này hạch tâm bắt đầu xung phong, ngược lại thì cái kia vị thực lực hơi cao một chút tuyệt thế võ tướng ở nơi này nhánh xung phong trong đội ngũ chỉ là thành tựu phó tướng tồn tại. Hai vị tuyệt thế võ tướng không đến 1000 giáp sĩ, loại này phối trí không cao lắm, thế nhưng làm chi đội ngũ này chân chính bắt đầu thời điểm xung phong, trận hình biến ảo. Một vị khác tuyệt thế võ tướng cùng với cái kia không đến 1000 giáp sĩ trên người tản mát ra khí thế bắt đầu hướng phía cái kia vị hạch tâm võ tướng trên người hội tụ. Nguyên bản, hắn chính là một cái bình thường tuyệt thế võ tướng. Cùng Điền Vi, Hứa Trử như vậy ở tuyệt thế võ tướng trung đô là tối cường đại một nhóm kia võ tướng không có cái gì có thể so với tính. Thế nhưng, làm trận hình biến ảo, bắt đầu thời điểm xung phong, hắn khí thế trên người lần lượt tăng vọt. Hầu như ở ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong, liền vượt qua Điền Vi cùng Hứa Trử, đạt tới lữ bố cái dạng nào cao độ. Đồng thời, vẫn còn tiếp tục tăng vọt. Chiến trận. Chiến trận. Ở trên chiến trường, cũng chỉ có chiến trận có thể ở như vậy chi trong thời gian ngắn, làm cho một vị võ tướng thu được trình độ như vậy tăng phúc. Mà cái này đánh một trận trận hiệu quả, so với Vương Lạc đã từng nhìn thấy bất luận cái gì một tòa chiến trận đều cường đại hơn. Tên hình chiến trận. Không đúng. Tên hình chiến trận tuy có thể rút ra giáp sĩ nhóm khí thế cùng lực lượng tới tăng phúc thành tựu mũi tên võ tướng, nhưng tăng phúc biên độ vẫn có giới hạn, còn lâu mới có được đạt được Vương Lạc cảm giác được loại trình độ này. Hắn thậm chí cảm giác ở lấy binh chủng lực lượng tới tăng phúc võ tướng thực lực phương diện, liên làm máu của mình giết chiến trận cũng chưa chắc theo kịp cái kia vị tuyệt thế võ tướng kết thành một trận chiến này trận. Vương Lạc hứng thú, một cái lữ bố còn không đủ để làm cho hắn hoàn toàn phát huy ra chiến lực của mình tới. Nếu như trước mắt chiến trận này đủ cường đại, dường như cũng không tệ. Giống như là không nhìn thấy đã lân cận Hổ Lao Quan lữ bố mở dạng, cũng giống là không nhìn thấy Hổ Lao Quan mở ra cửa thành mở dạng. Vương Lạc cứ như vậy đứng bình tĩnh tại chỗ, cùng đợi tòa kia chiến trận đánh tới 500m 300m 100m. Chiến trận tốc độ càng lúc càng nhanh, thành tựu hạch tâm cái kia vị tuyệt thế võ tướng khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh. Làm giữa hai người khoảng cách chỉ có không đến 100m thời điểm, cái kia vị tuyệt thế võ tướng trên người tản mát ra khí thế, thậm chí đã vượt qua quỷ thần hình thái dưới lữ bố. Tuyệt thế võ tướng, không đến 1000 người, tinh nhuệ đáng sợ giáp sĩ, đã đủ bằng được huyết sát chiến trận, thậm chí ở một phương diện khác vượt lên trước huyết sát chiến trận tông sư cấp chiến trận. Làm những tin tức này tập hợp lúc thức dậy, Vương Lạc đã đoán ra cái kia vị thành tựu hạch tâm tuyệt thế võ tướng thân phận, đồng thời cũng đoán được một vị khác tuyệt thế võ tướng thân phận. Cá thể vũ lực đã không ai có thể so sánh được với Vương Lạc. Như vậy tập thể lực lượng đâu? Khi có người có thể mượn chiến trận lực lượng, đem hai vị tuyệt thế võ tướng cùng với không đến 1000 tinh nhuệ đến đáng sợ giáp sĩ lực lượng tụ lại, tạm thời dung nhập vào thân thể của một người chung đâu? Không có ai biết. Vương Lạc rất muốn biết. Làm tòa kia chiến trận cách mình chỉ có mấy chục mét xa, coi như làm trụ cột cái vị kia tuyệt thế võ tướng trên người tản mát ra khí thế đã vượt qua quỷ thần dưới trạng thái lữ bố gấp 2 có thừa thời điểm. Vương Lạc không tránh không né, ngược lại vừa xài bước ra, đón cái kia vị tuyệt thế võ tướng đánh tới chiến thương chém đi lên, thực lực toàn bộ khai hỏa, không giữ lại chút nào. Lần đầu tiên, ở chính mình lực lượng thuộc tính đạt được mát trị số sau đó, Vương Lạc không giữ lại chút nào đem chính mình cực lớn đến thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng quán thâu đến ngân nguyệt kích bên trong, hướng phía cái kia cái đánh tới chiến thương một kích đánh ra. Vành muốn, làm ngân nguyệt kích cùng hắc sát chiến thương thời điểm đụng chạm, dường như toàn bộ đất trời đều vào giờ khắc này xuất hiện một sát na bất động. Sau đó, tiếng sấm truyền đến, mãnh liệt khí lãng tịch quyển ra. Ở thừa nhận rồi lần này ngay mặt va chạm sau đó, Vương Lạc thân ảnh không chút sức mẻ, hai chân cũng là thật sâu địa hãm nhập đến trong đất. Mà đối diện, làm Vương Lạc cái này không giữ lại chút nào một kích chém ra thời điểm, cái kia vị thành tựu chiến trận hạch tâm tuyệt thế võ tướng sinh sôi thừa nhận rồi cái này 1000 điểm lực lượng không giữ lại chút nào một kích chẳng những không có bị đánh toái hoặc là đánh bay, ngược lại chỉ là phun ra một ngụm máu tươi, trên người nguyên bổn đã trèo tới đỉnh phong khí thế, trong nháy mắt hề hoài xuống tới. Phải biết rằng, chính là tiến nhập quỷ thần trạng thái lữ bố, bị Vương Lạc cái này không giữ lại chút nào một kích đánh trúng, coi như không chết cũng là trọng thương, trực tiếp mất đi sức chiến đấu hạ chẳng. Không phải, không chỉ là hắn, làm Vương Lạc cái này một kích đánh trúng màu đen kia chiến thương thời điểm, cái tòa này từ hai vị tuyệt thế võ tướng cùng không đến 1000 tinh nhuệ giáp sĩ tạo thành chiến trận, vào giờ khắc này dừng lại một sát na. Sau đó, làm cái kia vị thành tựu hạch tâm tuyệt thế võ tướng phun ra một ngụm tiên huyết, khí thế bể bại xuống đồng thời, bên người hắn một vị khác tuyệt thế võ tướng, cùng với sau lưng cái kia rất nhiều kết thành chiến trận tinh nhuệ giáp sĩ, tất cả đều vào giờ khắc này phun ra một ngụm máu tươi, khí thế bể bại xuống tới. Liên phảng phất, Vương Lạc cái kia một kích cũng không phải chỉ là chém ở thành tựu hạch tâm cái kia vị tuyệt thế võ tướng trên người, mà là đồng thời chém vào hai vị tuyệt thế võ tướng, cùng với cái kia rất nhiều tinh nhuệ giáp sĩ trên người một dạng. Hay hoặc là, cái kia đã đủ đem quỷ thần hình thái dưới lữ bố đều một kích trọng thương thậm chí đánh chết một kích, uy lực của nó bị kết thành chiến trận sở hữu võ tướng cùng giáp sĩ bình quân chia sẻ sở dĩ, mới tạo thành cái kia vị hạch tâm võ tướng phun ra một ngụm máu tươi, mọi người đều là phun ra một ngụm máu tươi tình huống. Cao Thuận, Trương Liêu, Hãm Trận Doanh, một kích đánh ra, sinh sôi lấy chính mình lực lượng đem chọn cái chiến trận đánh tan, làm cho cả chiến trận xung phong tư thái đỉnh trệ xuống tới sau đó, Vương Lạc nhếch miệng cười. Nếu như nói, hắn phía trước chỉ là đoán, hiện tại hắn đã có thể xác nhận hai vị này tuyệt thế võ tướng cùng với bọn họ thống suất cái này không đến 1000 tinh nhuệ đến đáng sợ giáp sĩ thân phận. Đồng chắc trận doanh, hoặc có lẽ là lữ bố dưới trướng, có thể tại hắn gặp phải nguy cơ thời điểm lao tới, lấy liều mạng tư thái nhằm phía bọn họ tuyệt đối không có khả năng chiến thắng địch nhân, chỉ cầu lấy tánh mạng của mình tới cứu trở về lữ bố sinh mệnh tuyệt thế võ tướng, còn ai vào đây? Chỉ có Cao Thuận, chỉ có Trương Liêu. Mà Cao Thuận đăng tràng, dưới trướng hắn chi kia, Hãm Trận ý chí, hữu tử vô sinh, Hãm Trận doanh, tự nhiên cũng sẽ tùy theo đăng tràng. Chính là đi theo phía sau bọn họ, cái kia số lượng không đến ngàn người, lại tinh nhuệ đến đáng sợ giáp sĩ. Cao Thuận ở vũ lực giá trị bên trên, hắn tự nhiên không cách nào cùng Lữ Bố so sánh với, cũng vô pháp cùng Trương Liêu so sánh với. Thế nhưng, là một danh luyện binh tông sư cùng trận pháp tông sư, khi hắn thống suất Hãm Trận doanh kết thành chiến trận, ở trên chiến trường thời điểm xung phong, gần như không người có thể địch. Vẹn vẹn là trong lịch sử, diễn nghĩa bên trên, hắn liền đã từng mang theo số lượng bất quá hơn 700 người Hãm Trận doanh, đánh bại Sở Hữu Quan Vũ cùng Trương Phi ở trong đó Lưu Bị đại quân. Làm tự thân vũ lực hoàn toàn không phải Quan Vũ cùng Trương Phi đối thủ thời điểm nhiều, Cao Thuận thu được chiến tích như vậy, dựa vào là liền là của mình tông sư cấp chiến trận, cũng dựa vào là chính là dưới quyền mình cái này hơn 700 người đếm Hãm Trận doanh, cùng Lưu Thực cùng Thái Ung một dạng. Cao Thuận cũng là đem luyện binh cùng chiến trận đi tới một loại cực hạn tông sư. DS, canh thứ 5 cầu hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, chương 95. Lữ Bố bại trốn. Cao Liêu đình trệ. Trùng kích hổ la quan. Đệ nhất cảng cầu hoa tươi. Chương 95, Lữ Bố bại trốn. Cao Liêu đình trệ. Trùng kích hổ la quan. Đệ nhất cảng cầu hoa tươi. 095 Lữ Bố bại trốn. Cao Liêu đình trệ. Trùng kích hổ la quan. Hiện tại, trò chơi thế giới trung ngầm thừa nhận thiên hạ đệ nhất cường quân là Vương Lạc dưới trướng cự ma sĩ. Có 3000 cự ma sĩ, uy trấn thành Lạc Dương, tiếng khen, ý là chỉ cần 3000 cự ma sĩ xuất thủ, liền có thể đem thành Lạc Dương như vậy vương thành đều tấn công xong tới. Nếu như bài trừ Vương Lạc cái ngoài ý muốn này, bài trừ cự ma sĩ cái này vốn nên xuất hiện nghịch thiên binh chủng, thời đại này tối cường đại đặc thù binh chủng là cái gì? Công Tôn Toàn dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Vọng, Đồng Trác dưới trướng Tây Lương Thiết Kỵ, Lữ Bố dưới trướng Tịnh Châu Lang Kỵ, tương lai Tào Tháo dưới trướng Hổ Báo Kỵ. Chưa đăng tràng, cũng không biết về sau có cơ hội hay không đăng tràng tiên đăng tử sĩ, Bạch Liên tinh binh không ai nói rõ được. Thế nhưng, Vương Lạc cảm giác, nếu như không phải số lượng thực sự quá ít, Hãm Trận doanh, hoặc có lẽ là Cao Thuận tự mình thống suất dưới Hãm Trận doanh, tuyệt đối có tư cách tranh đoạt thiên hạ đệ nhất cường binh danh xưng. Dù cho hắn nguyên bản không cho là như vậy, đợi cho đã trải qua lần này xung phong uy lực sau đó, hắn cũng sẽ cho là như vậy. Dựa vào Hãm Trận doanh, y theo dựa vào chính mình chiến trận, nguyên bản ở tuyệt thế võ tướng bên trong, thực lực cũng không tính là vượt trội Cao Thuận, lại sinh sôi thu được siêu việt quỷ thần hình thái dưới lữ bố chiến lực. Mặc dù loại chiến lược này chỉ có thể duy trì liên tục thời gian rất ngắn, lại có ai có thể phủ nhận hãm trận doanh cường đại, phủ nhận Cao Thuận chiến trận cường đại? Nếu như Vương Lạc đoán không lầm, hãm trận doanh Cao Thuận chiến trận, hai người kết hợp chiến trận hiệu quả, nhất định là công thủ đồng tâm. Có ý tứ. Nói đúng là, coi như làm trụ cột cùng mũi tên Cao Thuận thời điểm công kích, cái kia hơn 700 hãm trận doanh giáp sĩ chiến ý, khí thế, thậm chí là một bộ phận thuộc tính, biết điệp ra đến Cao Thuận trên người, làm cho hắn trong vòng thời gian ngắn thu được viễn siêu chính mình phải có thực lực 970 khủng bố chiến lực. Làm phòng ngự thời điểm, Cao Thuận hoặc là trong chiến trận bất luận một vị nào giáp sĩ bị thương tổn, tất cả đều biết bình quân gánh vác cho trong chiến trận mỗi một vị giáp sĩ cùng võ tướng, kể từ đó, làm một vị võ tướng hoặc giáp sĩ thụ thương, cho dù là có thể để cho dân mạng trọng thương. Làm chia làm hơn 700 phần, xuất hiện ở hơn 700 người trên người thời điểm, nặng đến đâu thương thế cũng sẽ biến đến bé nhỏ không đáng kể rồi. Sở dĩ, dù cho không có cự ma sĩ cái kia xương tụng biến thái phòng ngự, hãm trận doanh giáp sĩ nhóm nhưng xưa nay không sợ bị thương, một ngày bước vào chiến trường liền không sợ chết, dũng mãnh không gì sánh được. Sở dĩ làm Vương Lạc cái kia đạt được trên thực lực giới hạn một kích bắn trúng Cao Thuận thời điểm, hắn mới chỉ là hộp ra một ngụm máu tươi, lại không thấy bị đánh thoái, cũng không có bị đánh phi. Bởi vì hắn thừa nhận lực lượng sớm bị chiến trận chia làm hơn 700 phần, từ chiến trận bên trong hơn 700 cái hãm trận doanh giáp sĩ cho chia sẻ. Cao Thuận, Trương Liêu, hãm trận doanh. Làm Vương Lạc cái kia không giữ lại chút nào một kích sinh sôi đem xung phong mà đến chiến trận đánh tan, đình trệ sau đó, uy lực kia vô cùng chiến trận dĩ nhiên là bị phá. Lúc này, Cao Thuận cùng Trương Liêu khí thế rơi xuống, sợ rằng liền bình thường một dạng chiến lực đều không có. Cái kia hơn 700 hãm trận giáp sĩ cũng là như vậy. Nếu như Vương Lạc nguyện ý, hắn chỉ cần phất tay một cái, tùy tiện một cái võ tướng kỹ, liền có thể đem hai vị này tuyệt thế võ tướng, cùng với cái này hơn 700 trong thế giới game chỉ lần này một chi hãm trận doanh tiêu diệt, để cho bọn họ từ đây tiêu thất trên thế giới này. Nhưng là, Vương Lạc không có. Hắn ra tay như điện, ở Cao Thuận cùng Trương Liêu khí thế bề ngoài, còn chưa hòa hoãn lúc tới, cũng đã xuất thủ, đem hai vị này tuyệt thế võ tướng trọng thương, để cho hắn mất đi năng lực phản kháng. Sau đó đem hai vị này tuyệt thế võ tướng giao cho sông tới điện vi cùng Hứa Trừ trông coi. Cuối cùng, hắn mới nhìn hướng cái kia hơn 700 hãm trận giáp sĩ, khí thế mãnh địa bộc phát ra, đem cái kia rất nhiều muốn liều mạng, đưa bọn họ chủ công đoạt trở về hãm trận giáp sĩ chân áp xuống, mới chỉ có nói ra, bản vương tạm thời không phải muốn giết các ngươi, còn các ngươi kết cục như thế nào, đợi cho lần này chiến tranh kết thúc, các ngươi chủ tướng sau khi tỉnh lại, bản vương thì sẽ quyết định. Mang đi. Theo Vương Lạc lời nói, Điển Vi cùng Hứa Trừ một người mang theo hôn mê Trương Liêu, một người mang theo hôn mê Cao Thuận, dưới quyền bọn họ nghiện huyết kích vệ cùng cự truy hổ vệ lại là xuống lại, đem hãm chủ tướng bị bắt, bọn họ bị vây, mấu chốt nhất là chiến trận bị phá, lúc này bọn họ coi như muốn phản kháng cũng hưu tâm vô lực, chỉ có thể chờ đợi lấy nghiện huyết kích vệ cùng cự truy hổ vệ cùng nhau đoạt lại binh khí của bọn họ, đưa bọn họ dẫn tới liên quân trong đại doanh trông coi đứng lên. Hai vị tuyệt thế võ tướng, một chi có thể nói thiên hạ vô song đặc thù binh chủng, cứ như vậy rơi vào rồi Vương Lạc trong tay. Mặc dù chỉ là tù binh, nhưng chỉ cần bắt làm tù binh, Vương Lạc thì có vô số loại biện pháp để cho bọn họ vì mình công tác, còn như có thể hay không nhận chủ, đây đều là sau đó mới chỉ có cần muốn suy tính sự tình rồi. Ở Cao Thuận cùng Trương Liêu cùng với cái kia hơn 700 hãm trận doanh giáp sĩ bị bắt làm tù binh ngắn ngủi này mấy phút bên trong, ở mấy cái khác võ tướng tiếp ứng dưới, Lữ Bố đã về tới hổ lao quan bên trong, thâm thụ trọng thương, xuất hiện ở hổ lao quan bên trên, trên người còn dính nhuộm vết máu. Lữ Bố nhìn lấy Cao Thuận cùng Trương Liêu bị mang đi, nguyên bản uy vũ kiên nghị trên khuôn mặt cũng nhiều xuất ra rồi vài phần vội vàng sao động. Quân sư đại nhân, có thể hay không ôn hầu? Lý Nho chậm rãi lắc đầu, nói ra, phía dưới là Hắc Sơn Vương, Hắc Sơn Vương dưới trướng có một vị không kém tam lưu sĩ, Cao tướng quân cùng Trương tướng quân, ta bất lực. Lữ Bố buồn bã, cuối cùng là thực lực của chính mình không đông đảo, như là thực lực của chính mình càng mạnh một ít, không cần thắng được Hắc Sơn Vương, chỉ cần có thể ngăn trở Hắc Sơn Vương công kích, Cao Thuận cùng Trương Liêu như thế nào sẽ đối với Hắc Sơn Vương khởi xướng tiểu tự sát xung phong, chỉ để lại chính mình tranh thủ chạy về hổ lao quan thời gian. Bây giờ không chỉ là Cao Thuận cùng Trương Liêu bị bắt, liền chính mình đều thâm thụ trọng thương. Hổ lao quan sĩ khí đại điện, làm Hắc Sơn Vương lần nữa thời điểm xuất thủ, sợ rằng chính là phụ thuộc vào hùng quan nơi hiểm yếu, bọn họ cũng khó mà bảo vệ cái tòa này hổ lao quan. Nôn nóng, bất an, biệt khuất, phẫn nộ, khi này rất nhiều tâm tình ở trong lòng bộc phát ra thời điểm, Lữ Bố cố nén tức giận trong lòng, nhìn phía Lý Nho, quân sư đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Hắn thất bại, không còn sức đánh trả chút nào bại bởi Hắc Sơn Vương. Khi không có người đã đủ cùng Hắc Sơn Vương chống lại thời điểm, chính là có nhiều hơn nữa tướng sĩ chấn thủ hổ lao quan, đều tránh không được bị Hắc Sơn Vương kích phá kết cục. Lữ Bố vô giải, hắn nhớ không đến biện pháp tốt hơn, chỉ có thể xin giúp đỡ Lý Nho vị này đồng chắc dưới trướng số một nữ sĩ. Phải làm như thế nào? Lý Nho sắc mặt có chút âm trầm, hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Nữ sĩ mưu lược cùng nữ sĩ kỹ năng đều là xây dựng ở thực lực nhất định trên căn bản, làm Hắc Sơn Vương có không thể địch nổi thực lực thời điểm, chính là hắn như thế nào đi nữa liệu địch như thần đều không làm sao được. Sở dĩ hắn bây giờ muốn đã không phải là như thế nào bảo vệ hổ lao quan, mà là như thế nào giảm bớt trận doanh mình tổn thất. Như vậy làm sao Hắc Sơn Vương công phá hổ lao quan, đánh vào thành Lạc Dương thời điểm bảo trụ chủ công của mình? Hồi lâu, Lý Nho trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, kế trước mắt cũng chỉ có như vậy như vậy như vậy như vậy. Hổ lao quan dưới đợi cho Điển Vi cùng Hứa Trừ mang theo giới quyền mình đặc thù binh chủng, đem đã hôn mê Cao Thuận, Trương Liêu cùng với cái kia hơn 700 hãm trận giáp sĩ áp tải phản hồi liên quân đại doanh trông chừng. Sau đó Vương Lạc cũng chuẩn bị công thành, Lữ Bố mình bại, liền Cao Thuận cùng Trương Liêu đều đã thành tù binh, lúc này còn không tấn công hổ lao quan, còn phải chờ tới khi nào? Thành tựu thiên địa hùng quan, hổ lao quan tường thành có chừng cao hơn 50 mét, kẹp ở hai tòa ngọn núi trong lúc đó. Mà bên ngoài vừa dày vừa nặng cửa thành, càng là từ cứng rắn nhất vật liệu gỗ phối hợp đại lượng kim loại chế tạo thành, chính là công thành xe đều cần thời gian rất dài, tài năng mới có thể đánh vỡ. Khai Sơn đốn tuổi, ngay tại chỗ lấy tài liệu kiến tạo thang mây. Không phải, đợi cho Điển Vi cùng Hứa Trừ trở về, đợi cho dưới trướng hắn cái kia một vạn cự ma sĩ chuẩn bị xong sau đó, Vương Lạc trực tiếp bắt đầu công thành. Không có thang mây, không có công thành xe, không có công thành tháp lâu, liền mang theo dưới quyền mình ba vị tuyệt thế võ tướng cùng một vạn cự ma sĩ, Vương Lạc trong tay ngân nguyệt chỉ tay hướng Hổ La Quan, liền bắt đầu xung phong, trùng kích Hổ La Quan. Nếu như là những người khác làm ra động tác này, không thể nghi ngờ sẽ bị người mắng thành là náo tàn ngu ngốc. Không nói đến cái kia ước chừng cao 50 mét tường thành, chính là cái kia vừa dày vừa nặng cửa thành, liền tuyệt không phải là sức người có thể phá vỡ. Chính là mang theo nhiều hơn nữa binh chủng đặt đến dưới tường thành, cũng bất quá là trở thành trên tường thành vô số cung tiễn thủ cùng cái kia rất nhiều cồn thạch khúc cây đánh mục tiêu sống. Có thể Vương Lạc không giống với, ai cũng biết được. Ban đầu ở bên ngoài hoàng cung, Hắc Sơn Vương có thể lấy chính mình vô song thần lực, ba kích bên trong nổ nát xanh khóa cửa, liền nhất định có thể đem Hổ Lao Quan cửa thành cũng nổ nát. Chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Mượn hùng quan nơi hiểm yếu, Hổ Lao Quan bên trong thủ quan các tướng sĩ có lẽ có thể ngăn trở chư hầu liên quân, nhưng tuyệt đối đỡ không được Hắc Sơn Vương. Liền Hắc Sơn Vương oanh kích cửa thành cử động, bọn họ cũng không đủ sức ngăn cản. Lòng tràn đầy kinh sợ, khủng hoảng lan tràn. Làm cự ma sĩ bắt đầu thời điểm xung phong, từng vị võ tướng bắt đầu điên cuồng hạ lệnh, chuẩn bị cổn thạch khúc cây, từng vị giáp sĩ dương cung cài tên, ở cự ma sĩ chưa đạt đến tầm bắn thời điểm, vốn nhờ vì kinh sợ bắn ra từng nhánh mũi tên. Nhưng mà, Hổ Lao Quan bên trong, trên thành tường, mấy vị kia vốn nên vào lúc này ổn định quân tâm, tọa trấn thành tường hoạch tâm võ tướng cùng nhu sĩ, cũng là thừa dịp loạn, biến mất không thấy. DS, đệ nhất càng cầu hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Dường 96. Nổ nát cửa thành. Sáp nhập quân nội. Chiến trận bay. Phần 2 cầu hoa tươi. Chương 96, nổ nát cửa thành. Sáp nhập quân nội. Chiến trận bay. Phần 2 cầu hoa tươi. 096 nổ nát cửa thành. Sáp nhập quân nội. Chiến trận bay. Một vạn cự ma sĩ. Trong đó có chừng 3000 là người chơi. Hơn nữa còn là sớm đã chuyển chức làm võ tướng người chơi đem võ tướng trở thành là binh chủng tới sử dụng, đây không thể nghi ngờ là một loại lớn lao lãng phí. Thế nhưng, làm Vương Lạc mang theo cái này một vạn cự ma sĩ xung phong thời điểm, cái kia 3000 người chơi chẳng những không có cảm thấy mình bị đại tài tiểu dụng, ngược lại có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Liên phảng phất trước đây bọn họ mới vừa chuyển chức làm cự ma sĩ, mang theo thuộc về Hắc Sơn thành cùng cự ma sĩ vinh quang bước vào quốc chiến chiến trường, có thể dùng sắc vi quốc lần này quốc chiến trung dương danh cũng có thể dùng cự ma sĩ ở nơi này chẳng quốc chiến trung, hoàn toàn kiên định bên ngoài thiên hạ đệ nhất binh chủng địa vị mở dạng. Mặc dù là hiện tại, bọn họ cũng không có cảm giác mình bị Hắc Sơn Vương trở thành là một cái binh chủng tới sử dụng có gì không ổn, ngược lại là bởi vì mình đám người có tư cách đi theo ở Hắc Sơn Vương phía sau gia nhập vào trận này chiến tranh mà vinh quang không thôi. Phải biết rằng, cự ma sĩ số lượng cũng không ít. Không đề cập tới những thứ kia chưa đem đồng bị thiết cốt công tu luyện tới mãn cấp, chưa đạt được hoàn toàn thể cự ma sĩ, vẻn vẹn là đã đạt được hoàn toàn thể cự ma sĩ, Hắc Sơn Vương tọa hạ liền không dừng một vạn số lượng. Cái này một vạn số lượng, bọn họ chiếm cứ 3000. Cái này đã đại biểu cho Hắc Sơn Vương đối với thực lực bọn hắn tán thành, cũng đại biểu cho coi như bọn họ đã chuyển chức trở thành võ tướng, Hắc Sơn Vương vẫn như cũ tán thành bọn họ là cự ma sĩ bên trong một thành viên, tại Hắc Sơn thành bên trong vẫn như cũ có đặc biệt địa vị. Cự ma sĩ bắt đầu xung phong. Dù cho chỉ có 10000 số lượng, dù cho bọn họ phải đối mặt là một tòa hùng quan nơi hiểm yếu, cũng không có ai tâm sinh lùi bước, ngược lại vào giờ khắc này cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là, xung phong mới lúc mới bắt đầu, liền có người phát hiện không đúng. Tốc độ của bọn họ dường như có điểm quá nhanh đi. Bọn họ gần tiến hành là công thành chiến, sở dĩ xung phong cũng là bộ chiến xung phong. Nhưng là bọn họ xung phong tốc độ, cảm giác được tảng lớn mảng lớn cảnh vật từ bên người cực nhanh xẹt qua tốc độ, người chơi nhóm kinh ngạc không thôi, chính là tiến nhập xung phong trạng thái kỵ binh. Vậy cũng không có tốc độ nhanh như vậy a. Không kiềm hãm được, một cái người chơi mở ra thuộc tính của mình bảng, từ trên xuống dưới đem thuộc tính của mình bảng nhìn một lần sau đó, hắn phát hiện bạch trạng thái của mình bên trên nhiều hơn tới rồi một cái trước khi chưa từng thấy qua MUFF. Huyết sát chiến trận, xung phong hình thái. Chiến trận hiệu quả, tốc độ hành quân 500%, tốc độ công kích 125%, lực công kích 125%, lực phòng ngự 125%, tầm bắn 125%, công kích độ chuẩn xác 125%. Sau đó, cái kia người chơi kinh ngạc. Một cái to lớn than thở từ trong đầu của hắn dâng lên, cái kia người chơi hoảng sợ nghĩ đến, ngươi xác định đây là một cái MUFF, không phải một cái MUG. Nhà ai MUFF đối với binh chủng tăng phúc là thành trăm tăng lên. Hú hồ. Xung phong hình thái dưới, đối với binh chủng tăng phúc lớn nhất tốc độ hành quân, ước chừng đạt tới gấp 5 lần. Có phải hay không ý nghĩa, ở những thứ khác hình thái dưới, chiến trận này đối với binh chủng tốc độ công kích, lực phòng ngự trở, các loại, những phương diện khác tăng phúc, cũng có thể đạt được kinh khủng gấp 5 lần. Gấp 5 lần? Khái niệm gì? Đơn giản nhất lý giải chính là, làm cho nhất kiện thanh đồng phẩm chất vũ khí phát huy ra siêu việt bạch ngân phẩm chất, lân cận hoàng kim phẩm chất vũ khí lực công kích. Cũng để cho nhất kiện thanh đồng phẩm chất áo giáp sở hữu siêu việt bạch ngân phẩm chất, lân cận hoàng kim phẩm chất khôi giáp lực phòng ngự. Nếu như là bạch ngân trang bị đâu? Nếu như là kèm hoàng kim đâu? Tại loại này chiến trận ra chỉ dưới, sợ rằng cự ma sĩ mới thật sự là vô địch thiên hạ a. Một cái chiến trận, một cái bờ UFF, làm cho cái kia vị người chơi sợ ngây người. Hắn ở phát hiện cái này cường đại đến gần như bờ UG bờ UFF thời điểm, ngay sau đó liền đem công hiệu quả screenshot gợi đến cự ma sĩ ngoạn gia nói chuyện phiếm bên trong kênh nói chuyện làm cho những thứ khác người chơi nhóm cũng nhìn thấy cái này một bờ UFF nghịch thiên hiệu quả. Sau đó, screenshot từ nơi này chỉ thuộc về cự ma sĩ ngoạn gia nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện, lưu truyền đến những thứ khác nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện, lại từ những thứ khác nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện lưu truyền đến trên diễn đàn từ từ. Càng ngày càng nhiều người chơi mới ý thức tới, nguyên lai ngoại trừ cái kia một thân vô địch thiên hạ cái thế vũ lực, Hắc Sơn Vương lại vẫn nắm giữ như vậy biến thái chiến trận bờ UFF nguyên bản. Cự ma sĩ chính là thiên hạ đệ nhất cường binh, tung hành chiến trường không người có thể địch. Nếu là lại tăng thêm huyết sát chiến trận mang tới hiệu quả thêm được, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, phóng nhãn toàn bộ trò chơi thế giới, còn có cái nào binh chủng là cự ma sĩ đối thủ? Còn có ai dám trực diện cự ma sĩ xung phong? Chỉ sợ cũng liền lữ bố. Nếu là bị một đám cự ma sĩ vây khốn, cũng không bao lâu cũng sẽ bị băm thành một đống thịt nát ta. Lúc này, Vương Lạc còn không biết, dành riêng cho hắn chiến trận huyết sát chiến trận, đã bởi vì người chơi bảng sở kỳ ở trên bờ UFF tiêu chí, công hiệu quả đã hiện ra ở vô số ngoạn gia trước mặt. Bất quá, mặc dù đã biết, hắn cũng sẽ không để ý bởi vì huyết sát chiến trận thuộc tính bại lộ, sẽ chỉ làm người chơi nhóm càng thêm ý thức được sự cường đại của hắn, sẽ chỉ làm Hắc Sơn trận doanh đối với người chơi nhóm lực hấp dẫn càng lớn, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Xung phong tiếp tục, làm triển khai huyết sát chiến trận, đem cái này một vạn cự ma sĩ toàn bộ bao trùm ở trong đó, hướng phía hổ lao quan thời điểm xung phong, gấp 5 lần tốc độ hành quân làm cho cự ma sĩ xung phong tốc độ nhanh như tuấn mã. Mấy cây số khoảng cách, không bao lâu liền gần ngay trước mắt. Làm cự ma sĩ tiến nhập tầm bắn thời điểm, hổ lao quan ở trên cái kia vô số thủ quan các tướng sĩ bắt đầu công kích. Mũi tên, đầu mâu, cồn thạch, khúc cây, vô số loại công kích phô thiên cái địa từ trên tường thành bao trùm xuống tới, đem cái này hơn một vạn thân ảnh bao trùm ở trong đó. Đáng tiếc, cái này hơn một vạn thân ảnh, cho dù là trong đó yếu nhất một cái, cũng là hoàn toàn thể cự ma sĩ. Ngoại trừ công kích khoảng cách gần nhất cồn thạch cùng khúc cây còn có chút điểm uy hiếp, những thứ khác hoàn toàn không cách nào phá vỡ cự ma sĩ thân thể phòng ngự. Không thấy trên tường thành bao trùm xuống công kích, mang theo cự ma sĩ tiếp tục xung phong đợi cho khoảng cách hổ lao quan cửa thành gần có vài chục mét khoảng cách thời điểm, Vương Lạc tâm niệm vừa động, vốn là thế trận xung phong huyết sát chiến trận vào giờ khắc này cắt thành trận hình công kích. Chiến trận đối với mấy loại khác thuộc tính tăng phúc từ 250% rơi vào 125%, thế nhưng đối với cự ma sĩ lực công kích tăng phúc là mất đi nguyên bản 250% nhảy lên tới 500, gấp 5 lần lực công kích. Làm trận hình hiệu quả cắt sau khi hoàn thành, Vương Lạc tốc độ chưa dừng, thanh âm cũng là ở toàn bộ trong chiến trận khuyết tán ra, mục tiêu cửa thành, võ tướng kỹ, oanh kích, nam, 10000 cự ma sĩ, 3000 vị người chơi. Nghe tới Vương Lạc hạ đạt cái này một mạng khiến cho phía sau, cái kia 3000 vị ít nhất đều là tam lưu võ tướng giai vị người chơi theo bản năng đem mục tiêu nhắm ngay gần như chỉ ở mấy chục mét bên ngoài hổ lao quan cửa thành, thả ra chính mình võ tướng kỹ. Võ tướng kỹ, rất yếu đến từ ngoạn gia võ tướng kỹ, so với đơn bản địa võ tướng kỹ muốn yếu hơn vài phần. Thế nhưng, khi này võ tướng kỹ đồng dạng bị huyết sát chiến trận trận hình công kích từng cường hóa, uy lực tăng lên tới nguyên lai gấp 5 lần đâu. Khi này uy lực được đề thăng gấp 5 lần võ tướng kỹ, số lượng là hơn 3000 nói đâu. Phản phất là một mảnh thịnh đại pháo hoa. Làm Vương Lạc truyền đạt mệnh lệnh sau đó, 3000 vị người chơi võ tướng nhất tề bạo phát ra chính mình võ tướng kỹ, ở Vương Lạc khổng lồ tinh thần thuộc tính cùng huyết sát chiến trận phối hợp bãi triều lấy hổ lao quan cửa thành đánh tới. Hơn 3000 nói võ tướng kỹ, phản phất hơn 3000 nói lưu quang. Một màn này, so với hiện thực thế giới pháo hoa càng phải huyễn lệ gấp trăm lần. Một màn này, so với lữ bố một khẩu khí bộc phát ra trên trăm đạo võ tướng kỹ chẳng cảnh, càng phải chấn nhiếp nhân tâm. Cự ma sĩ phía sau, làm Vương Lạc mang theo cự ma sĩ bắt đầu thời điểm xung phong, cái kia hơn 10 vị chư hầu cũng mang theo giới quyền mình tướng sĩ bắt đầu xung phong, làm hơn 3000 vị người chơi võ tướng dưới sự chỉ huy của Vương Lạc, lấy võ tướng kỹ hoành kích hổ lao quan cửa thành thời điểm. Bọn họ mở to hai mắt, há to miệng, khuôn mặt bất khả tư nghị. Dị nhân võ tướng, còn có thể như thế dùng? Có người đem võ tướng trở thành binh chủng tới sử dụng. Lần đầu tiên, có người hội tụ hơn 3000 vị võ tướng, lại tại đồng nhất thời gian khiến cái này võ tướng bộc phát ra bọn họ võ tướng kỹ. Hơn 3000 vị võ tướng, những thứ kia chư hầu vơ vét không đến, chính là trong tương lai có thể vơ vét đến 3000 võ tướng. Những thứ kia võ tướng tự tôn cực kỳ chân quý, cũng không cho phép bọn họ đem những thứ kia võ tướng trở thành là binh chủng như vậy vật tiêu hao tới sử dụng. Hắc Sơn Vương một chiêu này, bọn họ đã định trước không cách nào phục chế. Thế nhưng, 3000 không được thì 300, 300 không được thì 100. Đơn bản địa võ tướng sẽ chết, bọn họ liên tiếp, thế nhưng dị nhân sẽ không chết a. Đem dị nhân võ tướng trở thành là vật tiêu hao tới sử dụng, bọn họ sẽ không đau lòng vì a. Chỉ cần dành cho đầy đủ bồi thường, liền để cho một vị dị nhân tự sát, hắn đều sẽ không cự tuyệt. Trong giây lát, nhìn thấy màn này, các chư hầu trong lòng đối với dị nhân coi trọng lần nữa tăng lên một cấp bậc. 3000 dị nhân võ tướng, bọn họ không dám hy vọng xa vời. Nhưng chỉ là 100, mấy trăm dị nhân võ tướng tập hợp, dường như vậy buộc phát ra lực lượng, cũng đủ để cho người ghé mắt. Làm thực lực bản thân không đủ, cũng không có lựa bố thậm chí Hắc Sơn Vương như vậy có thể nói thiên hạ đỉnh cao nhất trí cao võ lực thời điểm. Loại này mạch suy nghĩ, tựa hồ là đối kháng trí cao võ lực một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên đây đều là nói sau. Lúc này, cái kia hơn 10 vị chư hầu, cái kia vô số binh chủng cùng ngoạn ra ánh mắt, tất cả đều đã bị cái kia hơn 3000 nói đánh ra võ tướng kỹ hấp dẫn. Mà cái kia hơn 3000 nói nguyên bản lộn xộn bừa bãi võ tướng kỹ, cũng ở Vương Lạc cùng chiến trận dưới sự dẫn đường, đánh vào hổ lao quan kiên cố tường thành cùng vừa dày vừa nặng cửa thành bên trên. DS, phần 2 cầu hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Vong. Chương 97. Không thành kế. Chia ra số lượng đường, bỏ mạng truy kích. Canh thứ 3 cầu hoa tươi. Chương 97. Không thành kế. Chia ra số lượng đường, bỏ mạng truy kích. Canh thứ 3 cầu hoa tươi. 097 không thành kế. Chia ra số lượng đường, bỏ mạng truy kích. Hơn 3000 nói võ tướng kỹ. Hơn nữa còn là hơn 3000 nói bị huyết sát chiến trận tăng phúc, uy lực ước chừng là nguyên lai gấp 5 lần võ tướng kỹ. Khi này hơn 3000 nói võ tướng kỹ bị Vương Lạc đi qua tinh thần của mình cùng chiến trận dẫn dắt, tập trung đánh vào hổ lao quan trên cửa thành thời điểm. Tòa kia chính Vương Lạc đánh vỡ, đều cần một quãng thời gian rất dài nặng nề cửa thành, ở nơi này hơn 3000 nói võ tướng kỹ đánh xuống, nhất thời hóa thành vô số mảnh vỡ, vào nước bắn tới. Không chỉ như vậy, ở cửa thành bị triệt để nổ nát thời điểm, lớn như vậy nhất đoạn tường thành cũng bị lan đến, trực tiếp bị đánh sập. Liên hổ lao quan bên trong, bên trên trong phạm vi trăm thước thủ quan tướng sĩ, cũng tại lần này võ tướng kỹ tập trung hành tạc bên trong, bị triệt để thanh không. Không sai, Vương Lạc xuất thủ, quả thật có thể nổ nát hổ lao quan cửa thành, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Thế nhưng, nên có hơn 3000 người chơi võ tướng có thể sử dụng thời điểm, hắn vì sao còn phải chính mình lao tâm lao lực, một chút xíu đánh vỡ hổ lao quan cửa thành. Cửa thành nghiền nát, tường thành sụp đổ. Nguyên bản liền khoảng cách hổ lao quan chỉ có mấy chục mét, Vương Lạc cùng cự ma sĩ nhóm giống như một đoàn như cuồng phong, cuốn vào hổ lao quan bên trong. Mà ở tiến nhập hổ lao quan một sát na kia, Vương Lạc liền đem huyết sát chiến trận từ trận hình công kích cắt thành viên nguyệt trận hình. Lực phòng ngự đề thăng gấp 5 lần. Những thứ khác thuộc tính tất cả đều đề thăng 125 lần. Sau đó, một vạn cự ma sĩ ở huyết sát chiến trận ra chỉ dưới, không thấy bất luận cái gì né tránh, đón đỡ cùng phòng ngự ý tưởng, dẫn theo trong tay mình gần như đạt được hoàng kim phẩm chất khổng lồ trảm thủ đao, liền hướng lấy hổ lao quan bên trong tướng sĩ đánh tới. Hổ lao quan, tướng sĩ vô số. Nguyên bản, Đồng Trác liền đem hổ lao quan trở thành đối kháng Hắc Sơn Vương nhất đại bình chướng. Sở dĩ làm điều phái Lữ Bố cùng Lý Nho mang theo giới quyền mình rất nhiều hạch tâm võ tướng trước lúc tới, hắn cũng không tiếc huyết buồn đem đại lượng phổ thông võ tướng cùng binh chủng chú đóng ở hổ lao quan trung. Mặt khác, những thứ kia gia nhập Đồng Trác trận doanh người chơi cũng có một bộ phận rất lớn là tập trung ở hổ lao quan bên trong. Cái này vô số võ tướng, binh chủng cùng ngoạn gia hội tụ, có thể dùng hổ lao quan bên trong chí ít đồn trú mấy triệu Đồng Trác trận doanh các tướng sĩ. Đối với Vương Lạc mà nói, những thứ này võ tướng, binh chủng cùng người chơi chỉ là cỏ rác, như gà đất chó sành. Đối với cự ma sĩ mà nói, những thứ này võ tướng, binh chủng cùng người chơi chỉ là địch nhân. Trảm sát chính là đối với cái kia 3000 gia nhập cự ma sĩ người chơi võ tướng mà nói, số lượng này cao tới mấy triệu hổ lao quan thủ quan các tướng sĩ, nhưng là một khoản cực kỳ phong phú chiến tích. Chiến trận ra thân, trải qua dò xét tính công kích sau đó, những thứ này người chơi các võ tướng ngạc nhiên phát hiện, làm phòng ngự của mình bị chiến trận bờ UFF tăng lên ước chừng gấp 5 lần sau đó, đừng nói là hổ lao quan bên trong binh chủng nhóm cũng không còn cách nào xúc phạm tới bọn họ, chính là hổ lao quan bên trong võ tướng, cùng với Đồng Trác trận doanh người chơi nhóm, muốn chân chính làm bị thương hắn nhóm đều chắc chờ trùng điệp. Bọn họ không cần né tránh, không cần đón đỡ, không cần phòng ngự, chỉ cần công kích, công kích, lại công kích. Lần lượt đem vật cầm trong tay khổng lồ trảm thủ đao giơ lên, chém xuống, đem trước mắt sở hữu địch nhân đều xé thành mảnh nhỏ, biến thành chính mình bảng sở kỳ hiệu bên trên không ngừng tích lũy công kích. Trong lúc nhất thời, thông thường cự ma sĩ trầm ổn nặng nghề, chỉ là không ngừng chém giết địch nhân ở trung quanh, cái kia 3000 cự ma sĩ người chơi lại là giống như điên cuồng, lần lượt nhảy vào địch trong biển bộ phát ra từng đạo võ tướng kỹ, điên cuồng chém giết từng cái địch nhân, thu hoạch từng nhóm một chiến tích. Hổ lao quan bên ngoài, Lam Vương Lạc mang theo cái kia một vạn cự ma sĩ nổ nát cửa thành, đánh sập tường thành, nhảy vào hổ lao quan bên trong thời điểm, chấn động hơn, cái kia rất nhiều chư hầu cũng không có nhàn rỗi, theo sát mà xung phong đứng lên, hướng phía hổ lao quan chạy đi, đi theo chư hầu liên quân phía sau người chơi quân đoàn nhóm càng phải như vậy. Tuy nói đợi cho đánh hạ hổ lao quan sau đó, quan trung chi địa còn có đại lượng thành trì muốn tấn công, bọn họ cũng còn có vô số cơ hội vớt chiến tích. Nhưng hổ lao quan chi chiến, không thể nghi ngờ là trận này thảo đồng chiến tranh nhất cao. Chiêu. Đồng dạng, lần này hổ lao quan chi chiến chung, bọn họ có thể vớt chiến tích mới là nhiều nhất. Chư hầu xung phong, binh chủng xung phong, người chơi xung phong. Mà vào lúc này, Vương Lạc lại mang theo tọa hạ cự ma sĩ, đã sớm đem hổ lao quan bên trong binh hải tạc xuyên. Sau đó, Vương Lạc phát hiện chỗ không đúng. Không có võ tướng. Không có võ tướng, cũng không phải nói chấn thủ hổ lao quan tướng sĩ chung, một cái đơn bản địa võ tướng đều không có, mà là chỉ, tại cái kia đại lượng thông thường đơn bản địa võ tướng ở ngoài, hẳn cái trong lịch sử lưu lại tên họ lịch sử danh tướng đều chưa từng nhìn thấy. Đừng nói là Lữ Bố cùng Lý Nho như vậy tồn tại, coi như là Ngưu Phụ, Quách Tỷ, Lý Thôi loại này võ tướng, hắn một cái đều không nhìn thấy. Không thành kế. Bỏ thành mà chạy. Nghĩ đến loại khả năng này, Vương Lạc biến sắc, ra lệnh một tiếng, cự ma sĩ liền biến ảo trận hình, lần nữa tạc xuyên địch hải, hướng phía hổ lao quan phủ thành chủ phương hướng trùng giết mà đi. Sau mười mấy phút, Vương Lạc đi ra phủ thành chủ. Chính như hắn suy đoán cái dạng nào, trong phủ thành chủ không có một bóng người. Lữ Bố, Lý Nho, Ngưu Phụ, Lý Thôi, Quách Tỷ, chờ các loại, những thứ này vốn nên thành tựu hổ lao quan thủ tướng tầng cao nhất, tọa trấn hổ lao quan hạch tâm võ tướng cùng nữ sĩ, đã sớm không biết tung tích. Bọn họ có lẽ là ở hổ lao quan cửa thành bị đánh mở thời điểm, lại có lẽ là ở sớm hơn phía trước thời điểm, cũng đã thoát đi hổ lao quan. Phương pháp sao? Truyền tống trận. Truyền tống trận, thuần tức và lý. Lúc này, sợ rằng những thứ kia vốn nên tọa trấn hổ lao quan hạch tâm võ tướng cùng lưu sĩ nhóm, đã xuất hiện ở thành Lạc Dương bên trong đi. Truy. Tự nhiên là không đổi kịp. Khi trở lại thành Lạc Dương sau đó, Lữ Bố đám người làm chuyện thứ nhất, phải là ngăn ra hổ lao quan cùng thành Lạc Dương truyền tống trận liên hệ, ngăn ra Đồng Trác trong phạm vi thế lực sở hữu thành trì cùng hổ lao quan truyền tống trận liên hệ. Thế nhưng, nên tranh thủ thời gian, Vương Lạc còn là muốn tranh thủ. Lúc này, chư hầu liên quân cùng với cái kia 7 cái người chơi quân đoàn cũng đã sát nhập hổ lao quan bên trong. Làm con số hàng triệu liên quân tướng sĩ sát nhập hổ lao quan bên trong thời điểm, cái tòa này hùng quan nhất thời biến đến chật chội. Từ phủ thành chủ đi ra, Vương Lạc thanh âm quán chú nguyên khí, mãnh địa hét lớn một tiếng, Lữ Bố đã trốn, Lý Nho đã trốn, người đầu hàng miễn tử, người chống cự giết. Hét lớn một tiếng, ở nguyên khí quán thâu phía dưới, ở toàn bộ hổ lao quan bên trong khuyết tán ra. Lữ Bố chạy trốn, Lý Nho chạy trốn. Làm nghe được cái tin tức này thời điểm, cái kia vô số thủ quan tướng sĩ sĩ khí tăng vỡ. Làm trấn thủ hổ lao quan chủ soái cùng quân sư đều đã thoát đi thời điểm. Bọn họ những thứ này phổ thông võ tướng cùng quân sĩ, vì sao còn phải tử chiến không ngớt? Từ từ, một vị võ tướng vứt bỏ vũ khí của mình, hai tay ôm đầu, té quỵ trên đất. Từ từ, mảnh nhỏ binh chủng vứt bỏ vũ khí của mình, hai tay ôm đầu, té quỵ trên đất. Làm chủ soái đã trốn, sĩ khí hỏng mất thời điểm, không có ai lại nguyện ý vì đồng chắc bán mạng. Bọn họ vứt bỏ vũ khí của mình, bỏ qua toàn bộ phản kháng, chỉ hy vọng có thể sớm kết thúc một chút trận này chiến tranh, ở trận này chiến tranh bên trong hào hào mà sống sót. Thủ quan tướng sĩ đầu hàng, trở thành tù binh đợi cho cái kia hơn 10 vị chư hầu hội tụ lúc tới, Vương Lạc trầm giọng nói, "Tào tướng quân, bản vương lưu lại cho ngươi một chi dị nhân quân đoàn, hiệp trợ ngươi trưởng khống những thứ này đầu hàng quân sĩ, tỏa trấn hổ lao quan." Đám người khác lập tức xuất phát, phân biệt đánh út về phía hổ lao quan bên trong rất nhiều thành trì. Đồng trác dưới trướng Hoạch Tâm võ tướng cùng lưu sĩ đã thoát đi, mất đi những thứ này võ tướng cùng lưu sĩ trấn thủ, lấy các vị đại nhân năng lực, nghĩ đến phá được những thứ này thành trì không thành vấn đề. "Cái kia minh chủ, ngài đâu?" Một vị chư hầu nhịn không được hỏi vấn đề này. "Bản vương." Một Không Vương Lạc cười lạnh một tiếng, nói ra, bản vương tự nhiên là tự mình mang binh đi trước thành Lạc Dương. Nếu như thành Lạc Dương không có dị biến, bản vương sẽ ở thành Lạc Dương chờ đợi các vị đại nhân. Nếu như thành Lạc Dương có dị biến, đợi cho phá được thành trì sau đó, các vị đại nhân có thể tự hành đi trước thành Lạc Dương. Như vậy, hạ quan, mặt tướng, chờ, các loại, cần tuân minh chủ lệ. Rất nhanh, một chi người chơi quân đoàn bị lưu lại, hiệp trợ Tào Tháo cùng với dưới trướng hắn các tướng sĩ trưởng khống hổ lao quan bên trong tù binh, đồng thời trấn thủ cái tòa này hổ lao quan, thành tựu chư hầu liên quân hậu thuẫn. Những thứ khác chư hầu lại là chia ra số lượng đường. Riêng phần mình mang theo một chi người chơi quân đoàn, phân biệt hướng phía hổ lao quan bên trong bất đồng thành trì đánh tới. Chính Vương Lạc lại là mang theo dưới trướng một vạn cự ma sĩ, thẳng đến thành Lạc Dương. Hắn còn nhớ được, trong lịch sử, ở hổ lao quan nhất dịch chiến bại sau đó, đồng trác sau đó phải làm chính là tụ lại toàn bộ thành Lạc Dương tài phú, hỏa thiêu thành Lạc Dương, đồng thời kèm hai bên thiên tử cùng đủ loại quân lại, chuẩn bị tây rời. DS, canh thứ 3 cầu hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, chương 98. Đồng trác nổi giận. Tây rời khởi nguồn. Huyết đổ viên ra. Canh thứ 4 cầu hoa tươi. Chương 98. Đồng trác nổi giận. Tây rời khởi nguồn. Huyết đổ viên ra. Canh thứ 4 cầu hoa tươi. 098 đồng trác nổi giận. Tây rời khởi nguồn. Huyết đổ viên ra. Đế đô. Thành Lạc Dương. Tướng quốc trong phủ đồng trác cùng nó dưới trướng Hoạch Tâm quan văn cùng võ tướng lần nữa hội tụ một đường. Bất quá, lúc này đồng trác ngồi ở tướng quốc phủ đại sảnh chỗ sâu nhất, khuôn mặt âm trầm cùng bạo ngược, mấy vị chưa từng tham dự tỷ thủy quan chi chiến cùng hổ lao quan trận chiến quan văn cùng võ tướng ngồi ở chính mình vị trí, mặt không biểu cảm, không dám phát sinh chút thanh âm nào, lấy Lữ Bố cùng Lý Nho cầm đầu, từ hổ lao quan bại trốn về thủ quan võ tướng cùng nhu sĩ. Lại là ở trong đại sảnh đồng loạt quý nhất điện. Bại trốn, Tỷ thủy quan thất thủ, Hổ lao quan thất thủ. Cái này hai tòa thành Lạc Dương vẫn lấy làm bình phong che chở hùng quan nơi hiểm yếu rơi vào chư hầu trong khống chế, không thể nghi ngờ có thể dùng quan trung chi địa đối với chư hầu liên quân mở rộng đại môn, ngược lại thì cái kia hai tòa hùng quan nơi hiểm yếu trở thành chư hầu liên quân dựa, tiến có thể công, lui có thể thủ. Thế cục đống nhiên chuyển. Chính là sớm đã ở nơi này nửa năm nắm quyền trong tiếp sống trầm mê ở tiểu sắc quyền tiền, mất đi hùng tâm trang trí, đồng chắc cũng biết, chỉ bằng vào một tòa thành Lạc Dương tuyệt đối đỡ không được liền hổ lao quan cùng tỷ thủy quan đều có thể đánh hạ tới chư hầu liên quân, nhất là đỡ không được cái kia vị Hắc Sơn Vương. Trong lòng tức giận, phẫn nộ phi thường, đồng trác tâm tình tự nhiên cũng theo đó âm trầm xuống 13. Bất quá tốt xấu đồng trác còn bảo lưu lại vài phần đã từng có khí phách, đợi cho một phen mắng to phát tiết tức giận trong lòng sau đó, đồng trác nhìn lấy quỳ xuống ở trong đại sảnh Lữ Bố cùng Lý Nho mấy người, ngựa khí hơi chút hòa hóa lại. Mà thôi, Hắc Sơn Vương vô địch thiên hạ, tòa hạ cự ma sĩ càng là thiên hạ đệ nhất cường binh, các ngươi không phải Hắc Sơn Vương cùng cự ma sĩ đối thủ, cũng tình hữu khả nguyên, đều đứng lên đi. Theo đồng trác lời nói, lấy Lữ Bố cùng Lý Nho cầm đầu hổ lao quan bại tướng lúc này mới đứng dậy, về tới thuộc với chỗ ngồi của mình. Nghiêm phạt là không thể trừng phạt, chí ít không thể vào lúc này nghiêm phạt. Mất đi hai đại hùng quan nơi hiểm yếu, mất đi vô số võ tướng cùng giáp sĩ, đồng trác còn có thể dựa vào vẫn là những thứ này quan văn võ tướng. Chư hầu liên quân công chiếm hai tòa hùng quan, cưỡng bức thành Lạc Dương, nhất là cái kia vị vô địch thiên hạ Hắc Sơn Vương cũng ở trong đó. Như là bởi vì mình bạo ngược cùng nghiêm phạt, làm cho dưới quyền mình những thứ này Hạch Tâm võ tướng cùng lưu sĩ đều nội bộ lục đục. Hắn chính là thực sự không đủ sức xoay chuyển đất trời. Hơi suy nghĩ, đồng trác chậm rãi mở miệng nói, chư vị không ngại nói một chút, kế trước mắt phải làm như thế nào? Như thế nào đẩy lùi chư hầu liên quân? Như thế nào đẩy lùi Hắc Sơn Vương? Như thế nào bảo trụ thành Lạc Dương? Như thế nào bảo trụ? Bọn họ đã được đến quyền lực và vinh hoa phú quý, đây mới là hắn trước tiên cần phải cân nhắc. Trong đại sảnh một mảnh kiềm nén, hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này lấy Hắc Sơn Vương cầm đầu chư hầu liên quân công chiếm hổ lao quan cùng tỷ thủy quan, cưỡng bức thành Lạc Dương thời điểm, bọn họ thực sự không có biện pháp gì tốt. Hồi lâu sau, một cái mưu sĩ mới mở miệng nói, chủ công, ngày gần đây trong thành Lạc Dương có thứ nhất đồng giao lưu truyền ra, tây đầu một hán, đông đầu một hán, lộc đi vào Trường An mới có thể không từ khó. Thuộc hạ cho rằng chủ công vậy không bằng dẫn binh tây tiến, rời đô Trường An, đợi cho quan trung thế cục ổn định, lại hình ảnh hậu sự, rời đô. Đồng trác thần sắc có chút hoảng hốt, bản năng lạc hướng Lý Nho, dò hỏi: "Văn Ưu, ngươi cảm giác như thế nào?" Lý Nho lẳng lặng suy tư một phen, rồi mới hồi đáp: "Tây đầu một hán, đối ứng chắc là Cao Tổ Hoàng đế Thịnh Vượng với Tây Đô Trường An, cộng truyền hoàng đế 12 vị, Đông đầu một hán, đối ứng chắc là Quang Võ Hoàng đế Thịnh Vượng với Đông Đô Lạc Dương, cho đến ngày nay, cũng cộng truyền hoàng đế 12 vị. Có lẽ, chủ công rời đô Trường An, cũng nên thiên đạo luân hồi, có lẽ là Thịnh Vượng khởi nguồn. Còn nữa, thành Lạc Dương khoảng cách Hổ Lao Quan bất quá mấy ngàn dặm xa, Hổ Lao Quan rơi vào tay giặc, chư hầu trong khoảnh khắc liền có thể cưỡng bức thành Lạc Dương. Mà Tây Đô Trường An, khoảng cách thành Lạc Dương có mấy vạn dặm xa. Cái gọi là chủ công viễn tránh Tây Đô Trường An, cái kia quan đông chư hầu chưa chắc sẽ theo sát tới. Mà đường xá bên trong Đồng Quan cùng Hàm Cốc Quan đồng dạng là hùng quan nơi hiểm yếu, chính là quan đông chư hầu còn muốn tây tiến. Đồng Quan cùng Hàm Cốc Quan nơi tay, chúng ta cũng có hiểm có thể y theo. Kỳ thực, không chỉ là hai điểm này. Tây Lương vốn là Đồng Trác đại bản doanh, thân ở quan trung chi địa, đang ở thành Lạc Dương trung, Đồng Trác còn cần xuất ra đại lượng binh lực tới trấn thủ khắp nơi, khiến cho không đến mức tác loạn phạm thượng, mà ở Tây Lương chi địa, chính là có người nghĩ phản, cũng không dám phản. Lời ấy, rất tốt. Đồng Trác khẽ gật đầu. Có lối ra, cánh mạng của mình vô ưu, hắn nguyên nhân trầm thấp che lớp cảm xúc cũng tốt hơn nhiều. Bất quá, sau một khắc, vô tận bạo ngược cùng hung tàn liền từ Đồng Trác trên người bay lên, hắn giọng căm hận nói: "Quan Đông chư hầu tự nhiên đáng trách, trong thành đủ loại quan lại đồng dạng đáng trách. Văn Ưu, trong vòng một giờ, bổ tướng muốn nhìn thấy trong thành Lạc Dương nhà ai cùng Quan Đông chư hầu có chút liên hệ. Sau một canh giờ, phụng tiên ngươi mang binh xuất phủ. Phàm là cùng Quan Đông chư hầu có chút quan hệ, không chừa một ngống. Toàn bộ chém đầu cả nhà, thiên đao vạn quả." Đã từng, làm chư hầu khởi binh, thảo phạt Đồng Trác thời điểm, Đồng Trác từng mấy lần muốn trong thành Lạc Dương cùng Quan Đông chư hầu có chút quan hệ văn thần võ tướng chạm sát, không chừa một ngống, chỉ là bị Lý Nho đám người khuyên nhủ. Lần này, không ai biết khuyên. Làm cái mạng nhỏ của mình đều nhanh không giữ được thời điểm, ai còn có tâm tư để ý tới, chém giết cái kia rất nhiều văn võ đại thần, có thể hay không cho Đồng Trác mang đến ảnh hưởng không tốt, có ảnh hưởng hay không Đồng Trác thống trị. Rất nhanh, Lý Nho liền đem một phần danh sách sửa sang lại ở bắt được danh sách, nhìn một lần sau đó, Đồng Trác liền đem bên ngoài giao cho Lữ Bố, làm cho Lữ Bố mang binh xuất phủ, dựa theo trong danh sách xuất hiện tên. Ý nghĩa giết đi qua, đứng núi chịu sào, chính là thái phó Viên Ngỗi. Viên Ngỗi, thân là thái phó, càng là tứ thế tam công viên gia người trưởng đà. Viên Thiệu mặc dù có thể lấy con thứ thân phận áp đảo Viên Thuật vị này con trai trưởng bên trên, cùng lúc là bởi vì mình mới chỉ có hoa võ công cao với Viên Thuật, nguyên nhân lớn nhất cũng là Viên Ngỗi vị này viên gia người trưởng đã coi trọng. Bây giờ chư hầu thảo đồng, Viên Thiệu cùng Viên Thuật tất cả đều xuất hiện ở thảo phạt Đồng Trác liên quân bên trong. Nếu như Lữ Bố cùng Lý Nho có thể bảo vệ Hổ Lao Quan cùng Tỷ Thủy Quan, đem quan đông chư hầu cự chi quan ngoại, khiến cho không phải bước vào quan trùng một bước, coi như Viên Thiệu cùng Viên Thuật tất cả đều gia nhập chư hầu liên quân, Đồng Trác vẫn như cũ sẽ không di chuyển Viên Ngỗi, bởi vì hắn biết chém Viên Ngỗi là hậu quả gì. Hắn biết mất đi quan văn chống đỡ, mất đi một mảnh kia mảnh thổ địa thống trị giả sau đó, dưới trướng hắn cái kia tảng lớn lãnh địa biết loạn thành bộ dáng gì nữa. Hắn không phải Hắc Sơn Vương, không có Hắc Sơn Vương quyết đoán, cũng không chiếm được rất nhiều dị nhân quan văn cùng hàn môn học sinh chống đỡ. Sở dĩ hắn ẩn nhẫn, coi như xem Viên Ngôi như thế nào đi nữa không vừa mắt, cũng chưa từng chân chính đối với Viên Ngôi động thủ. Những thứ khác thế gia người trưởng đà cũng là như vậy. Hiện tại thế nào? Quan trung chi địa đã bị hắn trở thành con rơi. Liên mảnh này lớn như vậy giàu có phì nhiều chi địa hắn cũng không cần, còn quản thập 637 sao quan văn, còn quản cái gì thế ra. Chỉ cần cùng quan đông chư hầu có chút liên lạc, hết thể giết chết. Một ngày này, Viên gia bị chém đầu cả nhà. Lên tới thái phó Viên Ngỗi, xuống đến Viên gia tùy tùng, tổng cộng hơn 1000 miệng ăn tất cả đều bị chạm sát, đầu lâu treo ở thành Lạc Dương trên tường thành. Viên gia chỉ là một bắt đầu, mà không phải kết thúc. Thứ nơi này nhất khắc bắt đầu, Đồng Trác đồ đao mới vừa giơ lên. Ly khai Hổ Lao Quan sau đó, Vương Lạc liền dẫn dưới quyền mình cự ma sĩ nhóm tinh dạ bay nhanh. Ngoại trừ cần thiết nghỉ ngơi cùng dùng cơm thời gian, hắn hầu như đem tất cả thời gian đều đem ra lên đường. Hơn 1000 km khoảng cách, cự ma sĩ tinh dạ bay nhanh, Vương Lạc còn thỉnh thoảng mở ra huyết sắt chiến trận, để thăng cự ma sĩ tốc độ hành quân. Ngay cả như vậy đợi cho lân cận thành Lạc Dương thời điểm, thời gian vẫn là quá khứ một ngày một đêm. Ly khai Hổ Lao Quan ngày thứ hai, Lê Minh đợi cho khoảng cách thành Lạc Dương chỉ có hơn 10 km khoảng cách thời điểm, Vương Lạc thấy được bầu trời xa xa trung hiện ra một vệt huyết sắc. Đó không phải là vân hà, càng không phải là mặt trời mới mọc, mà là vô cùng hỏa hoạn phóng lên cao, đem trên bầu trời đám mây đều đốt đỏ lên, sau đó hiện hiện ra một vệt huyết sắc. Cùng trong lịch sử một dạng ở Tây rời sau đó, Đồng Trác không ngừng cướp sạch thành Lạc Dương, còn vì kéo dài thời gian, trực tiếp hạ lệnh hỏa thiêu thành Lạc Dương, tốt cho mình trở lại đầy đủ thời gian tới thoát đi. Khẩn cản mà cản, hắn còn là chậm một bước. Lúc này thành Lạc Dương đã bao phủ ở một áng lửa bên trong. Toàn quân xung phong lao tới thành Lạc Dương. DS, canh thứ tư cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Họ Cường 99, đế đô hủy diệt ngày, hỏa thiêu thành Lạc Dương. Canh thứ 5 cầu hoa tươi. Chương 99, đế đô hủy diệt ngày, hỏa thiêu thành Lạc Dương. Canh thứ 5 cầu hoa tươi. 099 đế đô hủy diệt ngày, hỏa thiêu thành Lạc Dương. Hỏa, hỏa hoạn, di thiên hỏa hoạn. Đợi cho Vương Lạc mang theo cái kia một vạn cự ma sĩ đạt đến thành Lạc Dương thời điểm, toàn bộ thành Lạc Dương đã có phân nửa đã bao phủ ở tại phóng lên cao hỏa hoạn bên trong. Thiêu đốt tiếng, tiếng rít, chạy nhanh tiếng, tiếng đều thảm thiết. Chính là chưa bước vào thành Lạc Dương, hắn đều có thể rõ ràng nghe được thành Lạc Dương trung truyền tới cái loại này trùng thanh âm. Giống như thành Lạc Dương trung còn có người. Thành Cựu Đại Hán lãnh thổ duy 22 tòa vương thành một trong, thành cựu phía trước toàn bộ Đại Hán đế đô. Thành Lạc Dương không chỉ là toàn bộ thiên hạ giàu có nhất địa phương, đồng thời cũng ở hơn mấy trăm ngàn vạn nhân khẩu. Đồng Trác Tây rời, cướp sạch Thành Lạc Dương sau đó, hắn đương nhiên sẽ không đem Thành Lạc Dương bên trong cư dân tất cả đều rời đi. Không lộ như thế số lượng dân di chuyển, ắt sẽ đưa tới hành quân tốc độ cực kỳ thông thả. Dưới trướng hắn tướng sĩ cũng không khống chế được nhiều như vậy nhân khẩu. Sở dĩ ở Bát Thiên Tử, Bát Văn Võ ba quan cùng nó người nhà sau đó, Đồng Trác vẹn vẹn đem một phần nhỏ người rời đi, theo hắn cùng nhau rời đi Thành Lạc Dương, còn lại Tây Bắc tiêu hủy. Đây là độc kế. Nếu như Quan Đông chư hầu không có đúng lúc chạy tới Thành Lạc Dương, vậy ý nghĩa hắn có đầy đủ thời gian đi đường tây rời. Cái này bị một cây đuốc thiêu hủy Thành Lạc Dương cùng trong thành ở mắc mớ gì tới hắn? Liên tàn sát thôn dân cho rằng công trận sự tình cũng có thể làm đi ra, liên quan trung chi địa đều chuẩn bị bỏ qua, Đồng Trác há lại sẽ quan tâm lại có bao nhiêu người sẽ ở đây một cây đuốc bên trong mất mạng. Nếu như Quan Đông chư hầu đúng lúc chạy tới Thành Lạc Dương, thấy được bao phủ ở một áng lửa bên trong Thành Lạc Dương, bọn họ trước tiên phải làm chính là cứu hỏa, cứu ra trong thành bị nhốt cư dân. Không phải vậy, ngồi xem mặc kệ, tùy ý vô số Thành Lạc Dương bên trong cư dân táng thân biển lửa. Những thứ này thừa hành đại nghĩa đến đây thảo phạt chư hầu, cùng Đồng Trác có gì khác nhau đâu? Còn mặt mũi nào thảo phạt Đồng Trác? Tàn bạo thuộc về tàn bạo. Nhưng đối với Đồng Trác mà nói, một cây đuốc đốt Thành Lạc Dương cũng là một cái nhất cử lưỡng tiện độc kế. Thành Lạc Dương, làm đạt đến Thành Lạc Dương, chứng kiến cái tòa này đã có phân nửa bao phủ trong ngọn lửa vương thành thời điểm, Vương Lạc muốn rách cả mí mắt. Hắn tàn bạo, nhưng chỉ châm đối với địch nhân của mình. Đối với mình lĩnh dân, Vương Lạc sở tác sở vi đã đủ gọi là lĩnh chủ thậm chí quân chủ điện phạm. Đồng Trác đâu? Cùng chính mình một dạng mang một cái tàn bạo hung danh, hắn tàn bạo cũng là nhằm vào dân chúng vô tội. Một cây đuốc thiêu hủy Thành Lạc Dương. Mặc dù ở hỏa thế lan tràn ra phía trước, đã có vô số người sớm đã thoát đi Thành Lạc Dương, nhưng tương tự có vô số người còn không tới kịp chạy ra Thành Lạc Dương, liền bị cuộn trào mãnh liệt mà lên hỏa thế khống trụ. Ngồi xem mặc kệ, đợi đến đám lửa này tự nhiên dừng lại, sợ rằng chí ít sẽ có hơn triệu người táng thân biển lửa. Một vạn cự ma sĩ, tự nhiên là không làm nên chuyện gì. Coi như Vương Lạc tự thân xuất mã, mang theo dưới trướng cái này một vạn cự ma sĩ cứu hỏa, cũng diệt không được bao nhiêu hỏa, cũng cứu không được bao nhiêu người. Bởi vì hỏa thế quá lớn, bởi vì bọn họ nhân số quá ít, bởi vì bị cuốn biển lửa dân chúng vô tội nhiều lắm. Bất quá, Vương Lạc không hề từ bỏ. Hắn nhìn về phía bên cạnh mình Hí Chí Tài. Hắn rất may mắn. May mắn chính mình vì tìm kiếm cái kia vị khả năng ẩn tàng tại Thành Lạc Dương ẩn sĩ, đem Hí Chí Tài mang theo trên người, trước mặt đối với cái này dạng một hồi mình và cự ma sĩ đều thúc thủ vô sách, Hí Chí Tài cái này dạng một vị tuyệt thế danh lưu, có thể phát huy ra được tác dụng, có thể lớn hơn mình nhiều. Hí Chí Tài ho nhẹ một tiếng, gật đầu. Lúc này, cũng chỉ có hắn xuất thủ, mới có thể dập tắt hỏa thế, đem cái kia vô số bị nhốt biển lửa dân chúng vô tội cứu ra. Nhưng mà, liên tại Hí Chí Tài lặng lẽ điều động trong cơ thể nguyên khí, chuẩn bị phóng thích một cái siêu đại quy mô mưu sĩ kỹ năng thời điểm. Thành Lạc Dương phía trên trong cao không, cuồng phong sổ khởi, mây đen hiện ra. Ngay sau đó, kèm theo cuồng phong cùng mây đen xuất hiện, trận trận tinh mịn mưa to liền vô căn cứ rơi xuống, đem trọn cái Thành Lạc Dương đều bao phủ ở trong đó. Mây đen không nhiều không ít đúng lúc đem Thành Lạc Dương che phủ ở trong đó. Nước mưa không nhiều không ít đúng lúc đem cái kia ngất trời hỏa thế che phủ ở trong đó. Mưu sĩ kỹ năng đổi thiên thời, chỉ có cái này có thể ở thời gian nhất định, trong phạm vi nhất định cải biến khí trời trạng thái mưu sĩ kỹ năng tài năng, mới có thể như vậy vừa đúng đưa tới một mảnh mây đen, đánh xuống một mảnh nước mưa ý đồ tới tắt hỏa thế. Mà lấy cái mưu này sĩ kỹ năng phạm vi bao trùm đến xem, chỉ có tuyệt thế danh mưu, hơn nữa còn là cao cấp nhất tuyệt thế danh mưu tài năng, mới có thể phóng xuất ra đem chọn cái Thành Lạc Dương đều che phủ ở trong đó phạm vi cực lớn võ tướng kỹ. Khí trí tài ngạc nhiên, hắn vẫn còn ở chuẩn bị bên trong, phóng thích một cái phạm vi bao trùm như vậy rộng mưu sĩ kỹ năng, chính là lấy khí trí tài giai vị cùng năng lực đều cần không ngắn thời gian chuẩn bị. Không phải vậy, còn chưa chờ mưu sĩ kỹ năng thả ra ngoài, chính hắn đầu tiên là bị bạo loạn nguyên khí trùng kích mà chết. Hiện tại, một trận mưa lớn đem trọn cái Thành Lạc Dương che phủ ở trong đó. Cái này liền ý nghĩa tại Thành Lạc Dương bên trong có một vị không phải á với mình tuyệt thế danh lưu, đồng dạng phóng ra đổi thiên lúc cái mưu này sĩ kỹ năng. Khí trí tài ngạc nhiên, Vương Lạc cũng là mừng rỡ. Nguyên bản hắn chỉ là suy đoán đợi cho chứng kiến cái này phạm vi cực lớn mưu sĩ kỹ năng thời điểm, hắn cũng đã có thể 100% khẳng định hắn muốn có được cái kia vị tuyệt thế danh lưu liên ẩn tàng tại cái này Thành Lạc Dương chung. Mà cái kia vị tuyệt thế danh lưu chính là Vương Lạc nghìn dặm xung phong cũng muốn đem Hí Chí Tài cùng nhau mang tới nguyên nhân. Chủ công, chứng kiến Vương Lạc trên mặt mừng rỡ màu sắc, Hí Chí Tài có chút buồn bực. Trước giúp hắn một tay, tiêu diệt cái này Thành Lạc Dương bên trong hỏa thế. Vương Lạc không có giải thích, lập tức nói rằng. Hí Chí Tài gật đầu, không tiếp tục hỏi, mà là bình tĩnh lại, dụng tâm chuẩn bị chính mình lưu sĩ kỹ năng. Đợi cho một đoạn thời gian chuẩn bị sau đó, Hí Chí Tài trong cơ thể nguyên khí gần như tiêu hao 4/5. Lại một cái đem chọn cái Thành Lạc Dương đều bao trùm ở trong đó phạm vi cực lớn lưu sĩ kỹ năng đổi thiên thời bị thả ra ngoài. Đổi thiên thời, hai cái lưu sĩ kỹ năng vẫn chưa xung đột, vừa vặn tương phản, làm Hí Chí Tài cũng thả ra cái này nhất mưu sĩ kỹ năng thời điểm, hai cái mưu sĩ kỹ năng, hai cái đổi thiên thời cùng cộng lại, có thể dùng nguyên bản không ngừng bát sái xuống mưa rơi trong nháy mắt bạo tăng, nguyên bản tinh mịn mưa to biến thành mưa to, liên phảng phất thiên hà vỡ đê một dạng, từng cái cự đại hạt mưa điên cuồng từ trong cao không chút xuống, đem chọn cái Thành Lạc Dương đều bao phủ ở tại một mảnh trắng xóa mưa rơi bên trong, mưa to chiếu nghiêng xuống, ở to lớn như thế mưa rơi bên trong, cái kia đem hơn nửa cái Thành Lạc Dương đều che phủ ở trong đó hỏa thế dần dần nhỏ, dần dần hơi thở. cái kia vô số bị biển lửa vây khốn dân chúng vô tội nhóm cũng an toàn. Chỉ là những thứ kia sớm bị biển lửa thôn vệ, hoặc là trở thành xác chết cháy, hoặc là trở thành cho tàn dân chúng vô tội nhóm cũng là lại cũng không về được. Mưa rừng đợi cho thành Lạc Dương bên trong cuối cùng một chỗ hỏa diễm đều bị mưa to tới tắt sau đó, khí chí tài cùng cái kia vị ẩn thân với thành Lạc Dương bên trong tuyệt thế danh lưu đồng thời xuất thủ, xua tan lưu sĩ kỹ năng, cũng xua tan bao phủ tại phía trên thành Lạc Dương mây đen. Sau một khắc ánh nắng từ mây đen sau đó xuyên ra, rắc vào thành Lạc Dương trung. Cũng vì cái tòa này mới vừa đã trải qua một hồi kiếp nạn thành trì mang đến một tia sinh cơ. Hỏa diệt. Coi như chưa tiến nhập thành Lạc Dương, Vương Lạc đều biết, ở hai vị tuyệt thế danh lưu dưới sự liên thủ, trận này đã cắn nuốt mấy trăm ngàn sinh mệnh, còn có thể thôn phệ trên 1 triệu sinh mệnh hỏa hoạn, đã cắt. Ngay sau đó, Vương Lạc mở miệng nói, chỉ mới, chỉ có, tòa thành trì này trung ẩn giấu cái kia vị đại tài. Ngươi có thể cảm giác được sao? Đại khái vị trí có thể cảm giác được. Muốn xác định bên ngoài cụ thể vị trí, còn cần chủ công trợ giúp. Khí chí tài ho khan một tiếng, khẽ cười nói, chủ công nhưng là động rồi lòng yêu tài. Cái kia vị chưa che mặt đại tài. Ngược lại là có tư cách này làm cho chủ công tự mình mời chào một lần xuất thủ. Mặc dù không phải giao phong, nhưng cũng là so đấu. Vẹn vẹn là cái này một cái phạm vi cực lớn mưu sĩ kỹ năng, khí chí tài cũng đã có thể xác định, ẩn tàng tại thành Lạc Dương bên trong cái kia vị mưu sĩ, kỳ tài có thể tuyệt không thua kém chi mình. Lớn như thế mới, chỉ có. Chủ công nổi lên mời chào chi tâm, tự nhiên thuận lý thành trương. Bất quá. Ngay sau đó Vương Lạc trả lời, cũng là làm cho khí chí tài trở nên sửng sốt, không phải. Chỉ mới, chỉ có, bản vương lưu lại cho ngươi 1000 cự ma sĩ, hiệp trợ ngươi tìm được cái kia vị đại tài. Một ngày tìm được, liền lập tức làm cho cự ma sĩ đem khống chế lại, từ chỉ mới, chỉ có, ngươi tự mình trông coi. Ở bản vương trở về phía trước, tất phải không thể để cho hắn ly khai tầm mắt của ngươi một phần, cũng không thể khiến hắn ly khai cự ma sĩ trông coi nửa bước. Một ngày hắn có dị động, thà rằng đem chẳng sát, cũng không thể khiến trốn thoát. Đây là tập. Đối với Vương Lạc loại này phân phó, khí chí tài có chút khó hiểu, lại chưa hỏi nguyên nhân, chỉ là túi người hành lễ, đáp ứng. Chủ công làm như vậy, tự nhiên có làm như vậy đạo lý đợi cho chủ công trở về. Nguyên do trong đó tự nhiên có thể biết. Sau đó để lại 1000 cự ma sĩ, hiệp trợ hí chí tài tìm được cùng khống chế cái kia vị tuyệt thế danh lưu, Vương Lạc cũng là lần nữa khởi hành, mang theo còn lại 9000 cự ma sĩ, hướng phía tây đuổi theo. DS, canh thứ 5 cầu hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, chương 100. Trung chiến. Trung điệp trăm dặm điên cuồng tài phú. Đệ nhất cảng cầu hoa tươi. Chương 100, trung chiến. Trung điệp trăm dặm điên cuồng tài phú. Đệ nhất cảng cầu hoa tươi. 100 trung chiến. Trung điệp trăm dặm điên cuồng tài phú. Lấy hí chí tài năng lực, tìm được cái kia vị ẩn tàng tại thành Lạc Dương bên trong đại tài, nghĩ đến không có vấn đề gì, có hắn lưu lại cái kia 1000 cự ma sĩ. Đợi cho tìm được cái kia vị đại tài sau đó, cũng có thể phối hợp hí chí tài đem khống chế lại. Mặt khác, cự ma sĩ chính là Vương Lạc chuyên trúc đặc thù binh chủng, xem như là Vương Lạc một cái tiêu chí. Có 1000 cự ma sĩ tiếp thân thủ hộ, chính là Vương Lạc không ở, có còn lại chư hầu trước giờ chạy tới thành Lạc Dương, cũng đủ để bảo đảm hí chí tài cùng cái kia vị đại tài an toàn, nghĩ đến, không ai dám mạo hiểm đắc tội Vương Lạc phiêu lưu. Đi đối phó hai vị vẫn chưa ở cái thế giới này hiện lộ ra bao nhiêu danh tiếng lưu sĩ. Chính Vương Lạc, tự nhiên là phải dẫn còn lại 9000 cự ma sĩ truy kích đồng trác. Ở Vương Lạc đạt đến thành Lạc Dương thời điểm, bên trong thành hỏa hoạn đã bao phủ hơn nửa cái thành Lạc Dương, cái này biểu thị đồng trác, ít nhất là phóng hỏa nhân, đã ly khai một đoạn thời gian đồng thời cũng biểu thị, bọn họ rời đi thời gian tuyệt sẽ không lâu lắm. Chỉ ít, không cao hơn thời gian một ngày. Kèm hai bên tiên tử, kèm hai bên đủ loại quân lại, còn mang theo đông đảo tướng sĩ, binh chủng, áp tải đông đảo tài vật, đồng trác đám người tây tiến tốc độ tuyệt sẽ không rất nhanh. Lấy cự ma sĩ tốc độ hành quân, muốn đuổi kịp bọn họ cũng không phải là nhất kiện bao nhiêu chuyện khó khăn. Sau đó, một tiếng hô to đợi cho hí chí tài mang theo cái kia 1000 cự ma sĩ tiến nhập thành Lạc Dương, tìm kiếm cái kia vị đại tài hạ lạc sau đó, Vương Lạc cũng mang theo còn lại 9000 cự ma sĩ một đường 743 đi về phía tây, men theo đại đội nhân mã hành quân dấu vết lưu lại, hướng phía đồng chắc đám người tây tiến con đường đuổi theo. Một đường phi nước đại, một đường đi nhanh đợi cho từ thành Lạc Dương xuất phát, ước chừng chạy hết tốc lực mấy trăm km thời điểm, Vương Lạc rốt cuộc mang theo cự ma sĩ đuổi kịp tây tiến đội ngũ đuôi cánh. Đây là một chi đoàn xe, một chi vô cùng to lớn đoàn xe. Từ Vương Lạc đuổi kịp địa phương bắt đầu, dậm dạp chẳng chịt đoàn xe vẫn hướng phía tây kéo dài, vẫn kéo dài đến cuối tầm mắt. Vẹn vẹn là có thể bị ánh mắt bao quát đoàn xe số lượng, sợ là thì có mấy vạn nhiều. Làm Vương Lạc đến thời điểm, đoàn xe đuôi cánh là hơn 10 vị võ tướng mang theo hơn vạn giáp sĩ đi theo ở đoàn xe cuối cùng, áp tải những thứ kia hoặc là xua đuổi xe ngựa, hoặc là thúc đẩy xe bình dân. Từ đuôi cánh về phía trước, mỗi quá một khoảng cách, liền có một vị võ tướng mang theo mấy trăm hoặc là hơn ngàn kỵ binh qua lại tuần tra, đã là phòng ngừa bình dân đào tẩu, cũng là phòng ngừa có người tùy thời cướp đoạt trong đội xe tài vật. Giống như tài vật, chi này vô cùng to lớn trong đội xe, có xe ngựa cùng xe đẩy hóa trang năm chính là lương thảo, càng nhiều hơn xe ngựa cùng xe đẩy hóa trang năm chính là tài vật. Là đồng trác vơ vét hoàng cung bí khố, đại hán quốc kho, cùng với toàn bộ thành Lạc Dương sau đó, thu góp tài phú khổng lồ. Mặc dù là đi về phía tây, mặc dù là thoát đi thành Lạc Dương, hắn cũng liên tiếp vứt bỏ khổng lồ như thế một món tiền bạc. Đồng tệ, ngân tệ, kim tệ, kim chuyên, minh châu, ngọc thạch, lang la, tơ lụa, cao. Từ đoàn xe đuôi cánh bắt đầu, càng là đi phía trước, trên mã xa chuyên trở tài vật giá trị liền càng lớn, càng là đi phía trước, phụ trách trông coi đoàn xe võ tướng cùng giáp sĩ đẳng cấp liền càng khi thấy cái này dầm dạp chẳng chịt đoàn xe thời điểm, chính là tọa ủng thái hành sơn mạch, chính là tọa ủng cả một cái ký châu, Vương Lạc đều có chút đỏ mắt. Hắn dục ngựa phi nước đại. Tài phú. kinh thiên tài phú. Lấy nhanh nhất tốc độ vọt tới đoàn xe đuôi cánh, một cái võ tướng ký thả ra ngoài, đem phụ trách trông coi đuôi cánh cái vị kia võ tướng quan sát, liền dọc theo đoàn xe đi ngược dòng nước, hướng phía đoàn xe phía trước phóng đi đoàn xe. Càng đi về trước, giá trị liền càng lớn. Toàn bộ đoàn xe giá trị lớn nhất một bộ phận, nhất định là tập trung ở đoàn xe phía trước nhất, từ Đồng Trác tọa hạ tín nhiệm nhất bộ tướng áp giải. Thậm chí là Đồng Trác tự mình mang binh áp giải. Đoàn xe nửa đoạn sau lương thảo, đồng tệ, ngân tệ, à, các loại tơ lụa hắn có thể không nhìn, nhưng trong đội xe giá trị lớn nhất một bộ phận kia, hắn lại không thể không nhìn. Huyết sát chiến trận triển khai, xung phong hình thái cắt, hơn 9000 cự ma sĩ đi theo Vương Lạc phía sau, phản phất một đạo dòng lũ đen ngòm một dạng, hướng phía đoàn xe phía trước tịch quyển mà đi. Dọc theo đường đi, không có phản ứng kịp võ tướng cùng giáp sĩ, bọn họ không rảnh để ý một ngày có võ tướng hoặc giáp sĩ có can đảm ngăn cản bọn họ bước chân. Trong nháy mắt chính là một mảnh võ tướng ký đánh ra, đem ngăn cản bọn họ cước bộ võ tướng cùng giáp sĩ trong nháy mắt vây sát. Mấy vạn xe cộ, trung điệp trên 100 km, mà như vậy dài đoàn xe, bên ngoài câu thông tự nhiên là không gì sánh được chắc trở, chỉ có thể dựa vào võ tướng cùng thám báo qua lại truyền tin. Sở dĩ làm Vương Lạc đánh tới, mang theo cự ma sĩ một đường sông thẳng thời điểm, thường thường bọn họ đã tới sát đoàn xe càng phía trước, hậu phương võ tướng cùng giáp sĩ nhóm còn đến không kịp đem Hắc Sơn Vương tới đánh tin tức truyền lại đến phía trước đi. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, đó chính là người chơi, có lẽ là binh lực không đủ, lại có lẽ là người chơi ở trận này chiến tranh bên trong biểu hiện đến rồi Đồng Trác tán thành. Nói chung khi này nhánh vô cùng to lớn đoàn xe tây tiến thời điểm, có số lượng đông đảo người chơi lẫn vào chi đội ngũ này ở giữa, hoặc là thành tựu nông phu áp tại xe ngựa, hoặc là thành tựu giáp sĩ hộ tống đoàn xe. Bất quá phần lớn người chơi đều tập trung ở đoàn xe nửa đoạn sau, chỉ có thể phụ trách áp tải hoặc là hộ tống những thứ kia giá trị không phải là rất lớn đoàn xe, mà lẫn vào trong đội xe đoạn cùng lối vào người chơi. Số lượng không có mấy. Người chơi cho đơn bản địa lưu lại ấn tượng là vô tín vô nghĩa, tự nhiên là có nguyên nhân. Chỉ ít hiện tại, làm phụ trách áp giải hoặc là hộ tống những xe này đội thời điểm, người chơi nhóm cũng đã đối với xe trong đội khổng lồ tài phú động tâm tư. Trực tiếp cướp đoạt đoàn xe, bọn họ là không dám. Thực lực của bọn họ còn không có đạt được lay động hộ vệ đoàn xe mấy triệu giáp sĩ trình độ. Nhất là đoàn xe nửa đoạn trước, chỉ cần có người chơi có can đảm tiếp cận, đâm đầu vào chính là một đạo võ tướng kỹ, hoặc là tây lương thiết kỵ xung phong vây giết. Đừng xem chư hầu trận doanh người chơi số lượng rất nhiều, trên thực tế quan đông chi địa rất lớn, một bộ phận người chơi đều gia nhập vào cái này kịch lịch sử tình trung tới, mà quan trung chi địa gia nhập vào Đồng Trác trận doanh lại bị Đồng Trác tán thành, có cơ hội áp giải cùng hộ tống đoàn xe người chơi số lượng cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Đừng xem Vương Lạc dưới trướng có chừng 3000 người chơi võ tướng, trên thực tế toàn bộ Đại Hán lãnh thổ một nửa người chơi võ tướng đã tập trung đến Vương Lạc dưới trướng, còn lại người chơi võ tướng cộng lại cũng chưa chắc theo kịp cái này 3000 người chơi võ tướng. Mà cái này còn lại người chơi võ tướng, một bộ phận gia nhập chư hầu trận doanh, phân tán đến cái kia thập đại người chơi trong quân đoàn, một bộ phận chưa từng gia nhập vào lần này kịch lịch sử tình, một bộ phận chính là ở vào quan trung chi địa, cũng chưa từng gia nhập vào Đồng Trác trận doanh. Tính toán đâu ra đấy, gia nhập vào Đồng Trác trận doanh người chơi võ tướng số lượng có cái mấy trăm người đỉnh tiên rồi. Mấy trăm người chơi võ tướng, nếu là có thể đồng tâm hiệp lực, tuy có thể từ đoàn xe trung đoạn thậm chí đoạn trước cướp được một số lớn tài phú, sau đó trốn chi yêu yêu, thế nhưng khi này mấy trăm người chơi võ tướng là đến từ mấy chục trên trăm cái thế lực khác nhau, ai cũng không nguyện mạo hiểm bị chém giết phiêu lưu trở thành cướp đoạt tiên phong thời điểm. Lòng người không đồng đều, bọn họ tự nhiên khó thành đại sự. Sở dĩ thằng đến Vương Lạc đuổi theo, những thứ kia người chơi làm nhiều nhất chính là lén lút tới gần xe ngựa, đem trên xe ngựa một bộ phận tài vật thu được khung vật phẩm của mình chung, đợi cho phát hiện chân quý hơn tài vật sau đó, lại đem chính mình trong hòm kèm tài vật thay thế làm cho này chút chân quý hơn tài vật. Bây giờ Hắc Sơn Vương đột kích, làm Vương Lạc cùng cự ma sĩ thân ảnh xuất hiện, đồng thời nhanh chóng hướng phía trước đoàn xe phương xung phong tin tức ở nơi này chút người chơi ở giữa lưu truyền ra thời điểm, bọn họ phản ứng đầu tiên không phải thông báo Đồng Trác trận doanh các võ tướng, mà là nghĩ đến cơ hội tới. Một cái Hắc Sơn Vương 9000 cự ma sĩ, chính là đánh tan Đồng Trác cùng nó dưới trướng võ tướng binh chủng, cũng tuyệt đối không mang được khổng lồ như thế số lượng tài phú. Đợi cho Đồng Trác cùng nó dưới trướng bị đánh tan, đợi cho trông coi đoàn xe các tướng sĩ chạy tán loạn, bọn họ cướp đoạt đoàn xe tài phú cơ hội liền tới. Không cần nhiều lắm, chỉ cần thừa dịp hỗn loạn vọt tới đoàn xe phía trước, cướp đi một chiếc xe ngựa tài phú, liền đầy đủ bọn họ kiếm một khoản lớn. Mang theo ý nghĩ thế này, làm Vương Lạc cùng cự ma sĩ vọt qua thời điểm, những thứ kia người chơi chẳng những không có thông báo Đồng Trác trận doanh võ tướng, ngược lại xa xa treo ở cự ma sĩ phía sau, chuẩn bị thừa dịp loạn cướp đoạt tài vật. Một vị, hai vị, 10 vị, 100 vị. Làm Vương Lạc cùng cự ma sĩ xông qua đoàn xe trung đoạn, hướng phía đoàn xe đoạn trước phóng đi thời điểm, đã có mấy nghìn người chơi xa xa rất tại sau lưng cự ma sĩ, đợi đến hỗn loạn đến, phát tài. DS, đệ nhất càng cầu hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, chương 101. Thiên tử làm vật thế chấp. Chém Đồng Trác. Bạo nổ tiên khí. Phần 2 cầu hoa tươi. Chương 101, thiên tử làm vật thế chấp. Chém Đồng Trác. Bạo nổ tiên khí. Phần 2 cầu hoa tươi. 101 thiên tử làm vật thế chấp. Chém Đồng Trác. Bạo nổ tiên khí. Cùng Vương Lạc đoán nghi không sai. Trước đây đoạn bắt đầu, đoàn xe bên trên chuyên trở, liền tất cả đều là giá trị tối cao tài vật. Nông phu tay đẩy xe đẩy đều biến mất hết tìm không thấy, thay vào đó là từng chiếc một xe ngựa, xe trâu. Khi này chút đoàn xe lúc đi qua, càng là ở đại địa bên trên để lại từng đạo thật sâu vết bánh xe. Cũng là từ đoàn xe đoạn trước bắt đầu, hộ tống đoàn xe giáp sĩ, toàn bộ đều biến thành Đồng Trác dưới trướng lệ thuộc trực tiếp võ tướng cùng lệ thuộc trực tiếp binh chủng, trong đó dễ thấy nhất chính là Tây Lương Thiết Kỵ. Vương Lạc đột kích, cự ma sĩ lao nhanh như gió, tự nhiên khó tránh khỏi bị những thứ này Đồng Trác dưới trướng lệ thuộc trực tiếp võ tướng cùng Tây Lương Thiết Kỵ phát hiện. Bất quá ở tại bọn hắn chưa phản ứng lại thời điểm, sớm đã triển khai huyết sát chiến trận liền từ cái kia từng nhóm Tây Lương thiết kỵ trung vọt qua. 3000 cự ma sĩ người chơi, bị chia làm 30 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 100 vị người chơi võ tướng, làm cho này 9000 cự ma sĩ trung kiên lực lượng. Mỗi khi gặp phải địch nhân, Vương Lạc ra lệnh một tiếng, một người trong đó tiểu đội 100 vị người chơi võ tướng liền bộc phát ra bản thân võ tướng kỹ, ở Vương Lạc chỉ huy cùng dưới sự khống chế, đem phía trước mạng lớn địch nhân đánh thành mảnh vỡ. Như vậy, chính là Tây Lương thiết kỵ như vậy đặc thù binh chủng chặn đường, cũng không từng ngăn cản cự ma sĩ mảy may. Thời gian trôi qua, làm tạc xuyên Tây Lương thiết kỵ, thuận tiện đánh chết hơn 10 vị võ tướng sau đó, ở Vương Lạc thống lĩnh dưới, 9000 cự ma sĩ rốt cuộc vọt tới đoàn xe phía trước nhất. Lúc này đoàn xe phía trước nhất chẳng cảnh, cũng chiếu vào Vương Lạc trong tầm mắt đoàn xe phía trước, là một đám quần áo hoa lệ, lại dính đầy bụi bặm nhân. Bọn họ nữ có nam có, trẻ có già có, đều ở đây một đám võ tướng cùng giáp sĩ áp giải dưới gian nan đi về phía trước. Trong đó không thiếu Vương Lạc quen thuộc mặt mũi. Những thứ này đoàn người, chính là thành Lạc Dương bên trong triều đình đủ loại quan lại cùng nó người nhà. Triều đình đủ loại quan lại cùng nó người nhà phía trước, lại là một chiếc bị mấy vị võ tướng bảo vệ xe ngựa hoa lệ. Từ trên xe ngựa ấn ký cùng trang sức đến xem, chiếc này đến từ Đại Hán hoàng cung xe ngựa, không thể nghi ngờ chính là đương kim thiên tử Lưu Hiệp cùng nó ra quyến xe ngựa. Xe ngựa phía trước, cũng chính là toàn bộ đoàn xe phía trước nhất, mới là hơn 10 vị khí thế bất phàm võ tướng. Vóc người so với nửa năm trước càng thêm mập mạp cùng mập mạp đồng trác. Ở nơi này hơn 10 vị võ tướng bên trong, rốt cuộc đuổi kịp. Trong lòng vui vẻ, Vương Lạc tốc độ không ngừng, trực tiếp xuyên qua cái kia bị áp tải văn võ bá quan cùng nó người nhà, mang theo cự ma sĩ hướng phía đoàn xe phía trước nhất tiến lên. Mà vào lúc này ở vào đoàn xe phía trước nhất những văn thần này võ tướng, đồng dạng phát hiện đã xông lên Vương Lạc cùng với cự ma sĩ. Hắc Sơn Vương, cự ma sĩ. Khi thấy những thứ này thân ảnh màu đen thời điểm, cái kia rất nhiều bị áp tải văn võ bá quan vui mừng quá đôi, thuộc về đồng trác dưới trướng một đám văn thần võ tướng, cũng là vạn phần hoảng sợ. Phụng tiên con ta ở đâu? Ngăn lại hắn. Đoàn xe phía trước nhất, làm rất nhiều văn thần võ tướng kinh hô thành tiếng thời điểm, đồng trác đồng dạng nhận ra cái kia xung phong tới được thân ảnh. Hoảng sợ, tuyệt vọng, thống hận, bi phẫn. Rất nhiều biểu tình từ mặt phi nộn bàng bên trên chợt lóe lên, đồng trác hét lớn một tiếng, làm cho Lữ Bố đi vào ngăn cản Vương Lạc, chính mình cũng là từ trên chiến mã một cái phi pháp, vọt tới Lưu Hiệp xa giá bên trên. Lữ Bố bất đắc dĩ, kế lần trước bị Hắc Sơn Vương dễ như trở bàn tay đánh bại, lại mất đi Cao Thuận cùng Trương Liêu sau đó, vẹn vẹn thời gian qua đi thời gian một ngày một đêm. Hắn liền không thể không lần nữa đối mặt Hắc Sơn Vương cái này một trong lòng hắn lớn nhất mục điểm. Còn là không bên trên, chỉ là do dự một chút, Lữ Bố liền khẽ cắn môi, lần nữa tiến nhập quỷ thần hình thái, dẫn theo vô song phương thiên kích, hướng phía Vương Lạc vọt tới. Thiên hạ đệ nhất võ tướng, hắn đã không dám nghĩ. Thế nhưng, nếu như ngay trước nhiều như vậy văn võ bá quan mặt, hắn ngay cả mặt mũi đối với Hắc Sơn Vương dũng khí đều không có. Chỉ sợ hắn liền bảo trụ chính mình võ tướng thân phận tôn nghiêm, đều muốn mất hết. Loại này đục nhã đối với Lữ Bố mà nói, so với giết hắn đi càng làm cho hắn khó chịu. Nhưng mà, làm Lữ Bố xông lúc tới, Vương Lạc trong tay ngân nguyệt kích như phong chẳng rơi, vị này trọng thương chưa lành, thực lực xa chưa khôi phục lại chính mình tột cùng tuyệt thế võ tướng, sau đó một khắc đã bị đánh bay, phun ra một ngụm tiên huyết sau đó, xa xa té bay ra ngoài. Thừa dịp cái này giản thời gian ngắn ngủi, đồng chắc đã vọt tới Lưu Hiệp xa giá bên trên, một tay lấy vạn phần hoảng sợ Lưu Hiệp từ xa giá bên trong lôi ra, trong tay răng cưa trải rộng luyện ngục đao càng là để ngang Lưu Hiệp trên cổ, mặt hướng Vương Lạc. Hắc Sơn Vương, lui lại, tiến thêm một bước. Bộ tướng liền đem cái này tiểu hoàng đế chạm sát ở chỗ này. Uy hiếp, lấy thiên tử Lưu Hiệp sinh mệnh tới uy hiếp Vương Lạc lui lại, đồng chắc không biết một chiêu này đối với Hắc Sơn Vương có hữu dụng hay không. Thế nhưng, làm Lữ Bố bị đánh phi, làm dưới quyền mình võ tướng cùng binh chủng cộng lại, đều không phải là Hắc Sơn Vương đối thủ thời điểm. Tiểu hoàng đế Lưu Hiệp chính là trong tay hắn duy nhất một lá bài tẩy. Hét lớn một tiếng, ngoài mạnh trong yếu, có lẽ là khẩn trương thái quá hoặc là sợ hãi. Đồng chắc gác ở Lưu Hiệp trên cổ luyện ngục đao khẽ run lên, vô cùng phong mang nhất thời ở Lưu Hiệp trên cổ cắt một cái nho nhỏ vết thương. Lấy thiên tử làm vật thế chấp, Vương Lạc sẽ để ý sao? Kỳ thực, Vương Lạc vẫn còn có chút để ý, bởi vì hắn không biết Lưu Hiệp chết ở chỗ này sau đó, đại hán cương vực kịch lịch sử tình biết hướng phía cái nào phương hướng phát triển. Bất quá, nếu chư hầu thảo động kịch lịch sử tình gần kết thúc, nghĩ đến kế tiếp chư hầu tranh bá cách cục cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, mặc dù là tiểu hoàng đế cuối cùng chết ở chỗ này, cuối cùng tam quốc tranh bá cách cục vẫn như cũ còn có thể hình thành a. Đại khái, tốc độ không giảm đợi cho đồng chắc đem luyện ngục đao gác ở Lưu Hiệp trên cổ thời điểm, Vương Lạc trên mặt lộ ra một vệt làm như đùa cợt làm như nụ cười chế nhạo, trong tay hắn ngân nguyệt kích biến thành một căn kim loại đầu mâu. Sau một khắc, cái kia kim loại đầu mâu liền dẫn xé rách không khí gào thét, hướng phía đồng chắc trong tay Lưu Hiệp đánh tới. Làm sao lại như vậy? Cảm giác được cái kia kim loại đầu mâu nhắm chính xác mục tiêu là bị mình làm người trưởng thành chất tiểu hoàng đế Lưu Hiệp, đồng chắc trong lòng vừa sợ vừa giận, đặc biệt khó hiểu. Hắc Sơn Vương không phải tới cứu viện tiểu hoàng đế cùng triều đình đủ loại quan lại sao? Lập tức, khi thấy Vương Lạc trên mặt lộ ra tới cái kia đùa cợt cùng nụ cười chế nhạo thời điểm, đồng chắc trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Đúng vậy, ban đầu Hắc Sơn Vương nếu có thể theo đuổi bản thân điều khiển thành Lạc Dương, thì như thế nào sẽ đem tiểu hoàng đế cùng văn võ bá quan để ở trong lòng? Từ đầu đến cuối, hắn đều là cái kia vô địch thiên hạ Hắc Sơn Ma Vương, chẳng bao giờ lưu ý quá hắn thất, càng sẽ không chung với hắn thất. Gia nhập vào chư hầu liên minh, trở thành liên minh minh chủ, thảo phạt chính mình. Chỉ sợ cũng chỉ là Hắc Sơn Vương vì đạt thành càng lớn mục đích một loại thủ đoạn a. Như vậy Hắc Sơn Vương, há lại sẽ lưu ý uy hiếp của mình? Như vậy Hắc Sơn Vương, há lại sẽ lưu ý tiểu hoàng đế an nguy? Từ Hắc Sơn Vương biểu hiện đến xem, hắn hận không thể tiểu hoàng đế chết trong tay của mình, hắn cũng có thể quang minh chính đại chu diệt chính mình, vì tiểu hoàng đế báo thù, tiện đà đem chính mình chiếm lấy. Trong mấy mắt, Trong lòng hiện ra cái này các loại ý tưởng, Đồng Trác bản năng vung tay phải lên, đem Lưu Hiệp kéo dài tới một bên, tránh ra rồi cái kia kim loại đầu mâu hoành kích. Sau đó, nhìn lấy cách mình càng ngày càng gần Hắc Sơn Vương, Đồng Trác vừa hãi vừa sợ, lớn tiếng nói, "Vương gia." "Hiểu lầm." "Hạ quan nguyện ý." Đồng Trác thanh âm im bặt mà ngừng. Không ai biết được hắn lời kế tiếp là cái gì, bởi vì ở Đồng Trác một tay lấy Lưu Hiệp kéo ra, miễn cho kim loại đầu mâu hoành kích sau đó, Vương Lạc thân ảnh bỗng gia tốc, xuất hiện ở Đồng Trác trước người, ngân nguyệt kích càng là từ đuôi đến đầu nhất chạm mà qua Đồng Trác. Vị này xuất thân Tây Lương, dưới cơ duyên xảo hợp chộp lấy quyền lực trí cao, từng một lần thống trị thành Lạc Dương, thống trị đại hán nửa năm dài thô bị vũ phu, rốt cuộc ở chỗ này chung kết. Làm chư hầu thảo đồng kịch tình bạo phát thời điểm, Vương Lạc liền không muốn làm cho hắn còn sống rời đi thành Lạc Dương. Nếu như là còn lại võ tướng, Vương Lạc còn có thể suy nghĩ có thể hay không thu phục Đồng Trác. Làm sứ mạng của hắn đã hoàn thành thời điểm, hắn ở Vương Lạc trong lòng cũng đã là một người chết. Ngân nguyệt kích nhất chạm mà qua, vẫn còn kinh sợ bên trong Đồng Trác thân thể trực tiếp bị xé nát. Màng lớn huyết thủy cùng nội tạng mảnh vỡ tung bay, dính xa giá bên trên Lưu Hiệp đầy đầu đầy mặt. Mà ở Đồng Trác bị chạm sát, bị xé nát thời điểm, hai kiện tùy theo tung bay vật phẩm cũng xuất hiện ở Vương Lạc trong tầm mắt. Tay mắt lênh lẹ. Ở những người khác vẫn còn ở kinh sợ Đồng Trác chỉ đơn giản như vậy bị Hắc Sơn Vương chém giết thời điểm, Vương Lạc đã đem cái kia hai kiện vật phẩm thu vào Thái Bình Thiên Thư nội bộ trong không gian. Nhất đao. Một hai. Cái này hai kiện tản ra linh quang vật phẩm vào tay sau đó, liền ý nghĩa bị Đồng Trác vơ vét tới tài phú, đã có hơn phân nửa rơi vào rồi Vương Lạc trong tay. DS, phần 2 cầu hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Hoàn. Chương 102. Một đêm chợt giàu. Kinh thiên tài phú vào tay đến. Canh thứ 3 cầu toàn đặt trước. Chương 102, một đêm chợt giàu. Kinh thiên tài phú vào tay đến. Canh thứ 3 cầu toàn đặt trước. 102 một đêm chợt giàu. Kinh thiên tài phú vào tay đến. Hai kiện tản ra linh quang trang bị tới tay, Vương Lạc vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền tâm thần đại định, đem thu vào Thái Bình Thiên Thư nội bộ không gian bên trong. Theo cái này hai kiện trang bị vào tay Đồng Trác hơn nửa năm tại thành Lạc Dương bên trong vơ vét mà đến tài phú, trong đó chân quý nhất một nhóm kia đã rơi vào Vương Lạc trong tay. Vẹn vẹn là cái này hai kiện trang bị đại biểu tài phú, ít nhất chiếm cứ cái này khổng lồ đội xe tài phú một nửa. Lúc này, vô số quan văn cùng võ tướng đều kinh hãi tại Đồng Trác đơn giản như vậy liền bị Hắc Sơn Vương chém giết, không có người chú ý tới hắn động tác. Bất quá, cho dù có người chú ý tới ví dụ như Lưu Hiệp rơi vào Hắc Sơn Vương vật trong tay, ai dám để hắn lại phun ra chém giết Đồng Trác? Nhận hai kiện trang bị, Vương Lạc nhìn xung quanh một cái. Tại hắn chém giết Đồng Trác đồng thời, có võ tướng đã thoát đi, có võ tướng còn tại sức sở, càng có võ tướng thừa dịp loạn xông về cái kia xe tài phú, muốn từ trong kiếm bụn về sau lại chạy khỏi nơi này. Không có người chống cự. Hắc Sơn Vương hung danh là thông qua từng tràng chiến tranh, là thông qua vô số sinh mệnh mất đi mới tạo dựng lên Đồng Trác trận doanh. Tối cường đại chính là Lữ Bố. Có thể là liền Lữ Bố đều không phải Hắc Sơn Vương một hiệp chi địch. Làm Đồng Trác còn tại thời điểm, có lẽ hắn còn có thể khống chế những này võ tướng cùng binh chủng, liều mạng một phen, làm Đồng Trác đều bị Hắc Sơn Vương một kích chém giết, sẽ thành mảnh nhỏ thời điểm. Ai còn nguyện ý vì hắn bán mạng, tự tìm đường chết, chạy tán loạn. Không chỉ là võ tướng, nhưng phàm là Đồng Trác dưới trướng, đều tại cái này một khắc lâm vào bối rối bên trong. Ngân Nguyệt kích chém ra, một mảnh màu đen đốt tâm ma diễm đem một vị thừa dịp loạn phóng tới đội xe võ tướng chém giết. Vương Lạc hét lớn một tiếng, người đầu hàng miễn tử, người chống cự giết, làm loạn người giết. Theo hắn hét lớn, huyết sắc chiến trận biến ảo thành trận hình công kích, 9.000 cự ma sĩ cũng vào lúc này chia 30 cái tiểu đội, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau võ tướng cùng binh chủng xông tới giết. Cự ma sĩ công kích đã bắt đầu. Tại huyết sát chiến trận cao tới gấp 5 lần lực công kích ra chỉ bên dưới, một cái từ 100 vị người chơi võ tướng cùng 200 vị cự ma sĩ tạo thành cự ma sĩ tiểu đội, chiến lược tuyệt không phải những này sĩ khí sụp đổ tướng sĩ cùng binh chủng có thể so sánh. Làm từng đội cự ma sĩ lao ra thời điểm, vô số võ tướng cùng binh chủng bị chém giết, cũng có vô số võ tướng cùng binh chủng thoát đi. Bọn họ chém giết hàng đầu mục tiêu chính là những cái kia phóng tới đội xe, muốn thừa dịp loạn cướp đoạt tài vật võ tướng cùng binh chủng. Kỳ thật, không chỉ là võ tướng. Tại Vương Lạc mang theo cự ma sĩ vọt tới thời điểm, cái kia rất nhiều xa xa rơi tại cự ma sĩ về sau, muốn thừa dịp loạn cướp lấy tài vật các người chơi cũng tại giờ khắc này đầu thủ. Bọn họ phóng tới từng chiếc chứa đầy vàng bạc châu đáo xe ngựa, điên cuồng đem những cái kia vàng bạc châu đáo thu nhập khung vật phẩm của mình bên trong. Đợi đến cự ma sĩ đánh tới thời điểm, một chút người chơi càng là cả giận nói, Hắc Sơn Vương, ngươi chớ quá mức. Đồng Trác mình chết, những này châu đáo đều là vật vô chủ. Chúng ta không tham lam, chỉ cần mình có thể lấy đi. Đúng vậy a, Đồng Trác mình chết. Có thể Đồng Trác là chết như thế nào? Là bị hắn chém giết. Vương Lạc cười lạnh. Nếu như nói khoản này thiên đại tài phú ban đầu chủ nhân là thành Lạc Dương vô số quan lớn tự phú, về sau chủ nhân là Đồng Trác, vậy bây giờ, tại hắn đem Đồng Trác chém giết về sau, khoản này thiên đại tài phú chính là thuộc về hắn Hắc Sơn Vương. Ở ngay trước mặt hắn, cướp hắn tiền, còn nói chính mình không tham lam, chỉ cần mình có thể lấy đi. Làm thật sự coi chính mình đồ đao bất lợi, cự ma si đồ đao bất lợi hay sao? Cười lạnh, Vương Lạc lại lần nữa hạ lệnh. Không nhìn cái kia rất nhiều chạy trốn dân bản địa võ tướng cùng binh chủng, cự ma sĩ công kích mục tiêu toàn bộ đều biến thành những cái kia người chơi sát thực nói, là thừa dịp loạn phóng tới đội xe, cướp đoạt tài vật người chơi. Những này gia nhập cướp đoạt tài vật hàng ngũ người chơi, có võ tướng, có du hiệp, càng nhiều vẫn là bình thường người chơi. Thế nhưng, chính là trong đó võ tướng cùng du hiệp đều không đủ lấy cùng cự ma sĩ so sánh, huống chi cự ma sĩ còn trải qua huyết sát chiến trận cường hóa, lực công kích trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần nhiều. Cự ma sĩ một khi xuất thủ, từng nhóm người chơi liền bị chém giết. Theo những cái kia người chơi bị chém giết, bọn họ vừa vặn cướp đoạt đến, thu nhập chính mình khung vật phẩm bên trong tài vật cũng nguyên si bạo đi ra, trừ cái đó ra, thuộc về bọn hắn chính mình không ít kim tệ cùng trang bị, cũng tại bị chém giết thời điểm tuôn ra đến, chui vào cái kia từng đống tài vật bên trong. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chính là những này người chơi chân thực khắc họa. Mà đối với những này người chơi, cái kia 3000 người chơi võ tướng cũng sẽ không có chút nhân từ nương tay. Không nói đến song phương vẫn là đối địch trận doanh, chém giết những này người chơi cùng chém giết đồng chắc trận doanh võ tướng cùng binh chủng đồng dạng, đều có thể thu hoạch được đại lượng công tích, vẹn vẹn là Vương Lạc ra lệnh. Bọn họ liền sẽ không chút do dự chấp hành. Đầy trời tài phú đang ở trước mắt. Nếu như nói cái này 3000 người chơi không động tâm, đó là không có khả năng. Bất quá, vừa nghĩ tới cái này phá thiên tài phú đã bị Hắc Sơn Vương để mắt tới, bọn họ lập tức liền tỉnh táo lại. Tại Hắc Sơn thành, bọn họ có còn lại người chơi khó mà so sánh địa vị cùng ưu thế. Chư hầu thảo đồng, bọn họ cũng thu được đại lượng công tích. Bọn họ có thể không muốn bởi vì những tài vật này phá hủy chính mình tại Hắc Sơn Vương trong lòng địa vị, càng không muốn bởi vì những tài vật này bị Hắc Sơn Vương đuổi ra Hắc Sơn trận doanh, thậm chí trở thành Hắc Sơn trận doanh tội phạm truy nã, bị cự ma sĩ không chết không thôi truy sát. So với những tài vật này, bọn họ càng coi trọng chính mình cự ma sĩ xuất thân, cùng với thực lực bản thân tăng lên. Đợi đến bọn họ thực lực đủ mạnh, chỉ là vàng bạc chi vật, chẳng phải là vây chào chính là đến. Đánh lui Lữ Bố, chém giết đồng trác. Vương Lạc dùng mấy phút, có thể là vẹn vẹn là chém giết cái kia số lượng đông đảo ăn cướp tài vật người chơi, cự ma sĩ liền trọn vẹn dùng nửa canh giờ thời gian. Đợi đến nửa canh giờ thời gian kết thúc về sau, trước đoàn xe đoạn xung quanh đã không có đồng trác trận doanh võ tướng cùng binh chủng thân ảnh, bọn họ hoặc là bị chém giết, hoặc là thừa dịp loạn thoát đi. Mà tại đội xe hai bên, cùng với kéo dài hướng xung quanh hoang dã một khu vực lớn bên trong, thì là tản mát từng đống vàng bạc châu báu, từng đống minh châu đai ngọc. Những này giải rác thành đống vàng bạc châu báu, mỗi một đắp đều đại biểu cho một cái người chơi. Rất lâu đợi đến không có người lại ngấp nghé cái này 1.6 chút tài phú, Vương Lạc mới chậm rãi tiến lên, tới gần một chiếc xe ngựa. Hắn vô tay, tâm niệm vừa động, tràn đầy nguyên một cỗ xe ngựa vàng bạc châu báu liền bị hắn thu vào Thái Bình Thiên Thư nội bộ không gian bên trong, trở thành hắn vật sở hữu. Từ thứ một chiếc xe ngựa bắt đầu, tâm niệm vừa động, liền có nguyên một cỗ xe ngựa đại biểu vàng bạc châu báu vào lòng, trở thành hắn vật sở hữu. Mỗi một chiếc xe ngựa bên trên trang bị vàng bạc châu báu, ít nhất đại biểu cho mười mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn kim tệ giá trị. Một chiếc, hai chiếc, mười chiếc, trăm chiếc. Làm Vương Lạc thân ảnh lúc đi qua, khoản này thu thập thành Lạc Dương tất cả quan lớn cự phú mới tụ lại kinh thiên tài phú, liên toàn bộ đều tiến vào Thái Bình Thiên Thư nội bộ không gian bên trong, thành Vương Lạc vật riêng tư. Đợt, canh thứ ba cầu toàn đặt trước, cầu hoa tươi cầu đánh giá. Họ cường 103. Bách quan về thành, trục xuất Lữ Bố, Lữ Linh khởi hiện thân. Thứ tư càng cầu toàn đặt trước, chương 103. Bách quan về thành, trục xuất Lữ Bố, Lữ Linh khởi hiện thân. Thứ tư càng cầu toàn đặt trước, 103. Bách quan về thành, trục xuất Lữ Bố, Lữ Linh khởi hiện thân. Tốt tại Thái Bình Thiên Thư nội bộ không gian đầy đủ lớn 1000 mét nội bộ không gian, đủ để sắp xếp khoản này kinh thiên tài phú. Tốt tại sớm tại chư hầu hội minh thời điểm, Vương Lạc liền từ Thái Bình Thiên Thư nội bộ không gian bên trong ra đại lượng lương thảo đến cung cấp người một nhà cùng minh quân sử dụng, là những tài phú này đưa ra đầy đủ lớn không gian. Kéo dài hơn 100 km đội xe đoạn trước đội xe bên trên trang bị đều là giá trị cao nhất vàng bạc châu báu, minh châu đai ngọc, trung đoạn đội xe bên trên trang bị thì là ngân tệ đồng tệ, tơ lụa đồng giá trị hơi kém tài vật, phía sau đoạn đội xe bên trên vận chuyển trên cơ bản chính là lương thảo đồng giá trị đồng dạng, nhưng tại tây vào trên đường lại không thể thiếu vật phẩm. Có cự ma sĩ bảo vệ, đoạn trước đội xe bên trên tài vật không hư hao chút nào. Những cái kia gia nhập ăn cướp người chơi bị chém giết về sau, ngược lại còn lưu lại không ít nguyên bản thuộc về bọn hắn chính mình kim tệ cùng trang bị. Trung đoạn đội xe bên trên tài vật tổn thất là nghiêm trọng nhất. Dù sao đội xe quá dài, cự ma sĩ số lượng quá ít, đợi đến cự ma sĩ lúc trước đoạn đội xe vọt tới trung đoạn đội xe thời điểm, đã có không ít người chơi đoạt một cái, nhìn thấy cự ma sĩ đánh tới thân ảnh về sau, liền trốn yêu yêu. Liền xem như trên cơ bản không có giá trị gì phía sau đoạn đội xe, đều bị người cướp đi không ít 26 nhu yếu phẩm. Bất quá, Vương Lạc đã rất thỏa mãn đại hán cương vực, thành Lạc Dương nhất là giàu có. Làm đội xe này bên trên tập hợp toàn bộ thành Lạc Dương tài phú thời điểm, khoản tài phú này đại biểu giá trị chính là cái con số trên trời. Bây giờ, làm đem cuối cùng một chiếc xe ngựa bên trên ngân tệ thu nhập Thái Bình Thiên Thư nội bộ không gian thời điểm, đội xe này đại biểu tài phú đã có 9/9 trở thành Vương Lạc vật riêng tư. Bị các người chơi cướp đi những tài vật kia, có thể chiếm cứ trong đó 1% liền đã rất tốt. Làm xong những thứ này, đợi đến cái kia từng chiếc trên xe ngựa vận chuyển chỉ còn lại đồng tệ, lương thảo chờ những này giá trị không lớn vật phẩm về sau, Thái Bình Thiên Thư nội bộ không gian cũng nhanh đầy, Vương Lạc mới đình chỉ thu thập tài vật. Sau đó, hắn về tới đội xe phía trước. Lúc này, Lưu Hiệp cùng với Bách Quan còn tại đội xe phía trước chờ đợi. Hắc Sơn Vương hung tàn, bọn họ đã thấy được. Làm đồng trác bị chém giết, bọn họ cũng từ đồng trác cưỡng ép bên trong giải thoát lúc đi ra, Hắc Sơn Vương một phen biểu hiện, để bọn họ có loại mới thoát gan bàn tay, lại gặp đàn sói cảm giác. Vương Lạc không có mở miệng, ai dám luận động. Một khi Hắc Sơn Vương chính là kế tiếp quốc tặc đồng trác, bọn họ chẳng phải là sẽ không có chút giá trị chết tại Hắc Sơn Vương đồ đào phía dưới. Quốc tặc đồng trác, còn có Hắc Sơn Vương vị này đại ngạc chém giết. Hắc Sơn Vương, lại có ai có thể chế hành hắn? Vương Lạc trở về, Bách Quan cung kính đã chờ. Chính là đương kim tiên tử Lưu Hiệp, đều ngoan ngoãn đứng tại Bách Quan phía trước, túi đầu khoanh tay, không dám có chút gì động. Trên người hắn còn dính nhuộm đồng trác bị giết phía sau rội bên trên vết máu, chỉ là bị đơn giản lau quá. Trên cổ của hắn còn có đồng trác vạch ra đến vết thương kia, chỉ là bị băng bó đơn giản quá. Vương Lạc đến, vị này thiên tử thân thể nhẹ nhàng run rẩy run một cái, phản phất tại cực lực áp chế trong lòng kinh hoàng cùng hoảng hốt. Thiên tử, được chứ? Đi từ từ đến Bách Quan phía trước, nhìn Lưu Hiệp một cái, Vương Lạc trầm giọng nói. Chấm, tất cả mạnh khỏe. Lưu Hiệp âm thanh mang theo một ít run rẩy, ra vẻ chấn định nói ra, còn muốn đa tạ vương gia trước đến cứu viện, không phải vậy, chấm cùng chư vị ái khanh, còn không biết muốn bị cái kia ác tặc cương ép tới khi nào, đồng chắc mình chết. Bệ hạ không cần kinh hoàng. Khẽ gật đầu, Vương Lạc trầm giọng nói, Ác Lai, Trọng Khang, các ngươi các lĩnh 2000 cự ma sĩ, hộ tống bệ hạ cùng bách quan trở về thành Lạc Dương. Trên đường đi, phàm là có dám tiếp cận xa giá người, giết không tha. Thuộc hạ tuân mệnh. Điện Vi cùng Hứa Chử chắp tay thi lễ, riêng phần mình mang theo 2000 cự ma sĩ hộ tống thiên tử bách quan, cùng với cái này chi đã chống không hơn phân nửa đội xe trở về thành Lạc Dương. Vương Lạc thì là mang theo còn lại 5000 cự ma sĩ, hướng về phương bắc đuổi theo đồng chắc mình chết đầy trời tài phú mình thu đồng chắc trận doanh cái kia rất nhiều đã thoát đi văn thần cùng võ tướng bên trong, còn có tư cách để Vương Lạc để ở trong lòng, cũng chỉ có 2 người. Cái thứ nhất, tự nhiên là Lữ Bố. Tuy nói ở trước mặt mình, Lữ Bố không hề có lực hoàn thủ, nhưng Vương Lạc không thể không thừa nhận, trừ chính mình, Lữ Bố là thật vô địch thiên hạ. Chính là dưới trướng hắn Điển Vi cùng Hứa Chử liên thủ, đều không phải hoàn toàn trạng thái Lữ Bố đối thủ. Dạng này một vị cái thế mãnh liệt đem, có thể thu phục đương nhiên phải thu phục. Nếu quả thật không thể thu phục, liền giết sự tình. Cái thứ hai, chính là Lý Nho. Vị này núp ở đồng trác phía sau, một tay đem đồng trác đẩy lên tướng quốc vị trí đứng đầu nhu sĩ, chính là tại toàn bộ Hán Mạt Tam Quốc tuyệt thế tên nhu bên trong, đều là bài danh phía trên tồn tại. Dạng này một vị mưu sĩ, hắn tự nhiên cũng muốn thu phục. Tuy nói, tại đem đồng trác đẩy hướng tướng quốc vị trí quá trình bên trong, Lý Nho dùng quá nhiều thủ đoạn, lại lương meo thi quân tội danh, để hắn tại đọc sách người bên trong thanh danh đã thối so với Lữ Bố, Tam Tính Gian Ô, còn muốn thối không người được. Nhưng tài năng của hắn, không có người có khả năng phủ nhận. Chỉ cần có thể tìm tới hắn, chỉ cần có thể đem thu phục. Vương Lạc dưới trướng, luôn là có một cái vị trí thích hợp hắn. Lữ Bố, Vương Lạc sẽ đích thân truy kích. Chính là đã bị hắn hai độ trọng thương, Lữ Bố cũng không phải tùy tiện một vị tuyệt thế võ tướng liền có thể đối phó. Chỉ có chính hắn truy kích mới có thể bảo đảm đuổi kịp Lữ Bố, rồi quyết định làm sao đối đãi Lữ Bố. Lý Nho, Vương Lạc nhưng là giao cho sự ạ tổ chức đến truy kích đồng trác quá trình bên trong, Vương Lạc đã sớm đoán được đồng trác bỏ mình về sau, Lý Nho có thể liền sẽ cùng trong lịch sử đồng dạng biến mất, không biết tung tích. Cho nên hắn sớm thông báo sự a, nhìn chằm chằm Lý Nho. Không quản hắn chạy đi nơi đâu, mặc kệ bọn hắn truy kích bao xa, nhất định muốn đem vị này đứng đầu mưu sĩ đưa đến trước mặt hắn. Như vậy, một văn một võ, nếu là có thể đem Lý Nho cùng Lữ Bố toàn bộ đều thu nhập dưới trướng, hắn lần này chư hầu thảo động kịch lịch sử tình cảm mới xem như hoàn mỹ thu quan. Lúc này, khoảng cách đội xe mấy chục cây số bên ngoài trên hoang dã, một chi đội ngũ ngay tại chật vật tiến lên. Chi đội ngũ này số lượng không ít không 17, hơn 10 vị võ tướng, mấy vạn kỵ binh. Chỉ là, không quản là võ tướng vẫn là kỵ binh, lúc này đều là một bộ ủ rũ túi đầu bộ dáng. Nằm ở đội ngũ phía trước nhất vị kia uy vũ bất phàm võ tướng, càng là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Chi đội ngũ này chính là Tịnh Châu Lang Kỵ. Cầm đầu vị kia võ tướng chính là Ôn Hầu Lữ Bố. Phía trước một trận chiến, một kích bị Vương Lạc lại lần nữa đánh bay về sau, Lữ Bố lại lần nữa bị trọng thương, gần như mất đi sức chiến đấu. Đợi đến hắn bò dậy sau lưng, nhìn thấy chính là đồng trác bị xé nát, đồng trác trận doanh loạn cả một đoàn tình cảnh, lòng như cho nguội. Tại dưới trướng bộ tướng đề nghị xuống, hắn cũng mang theo chính mình dưới trướng còn lại mấy vạn người Tịnh Châu Lang Kỵ thừa dịp loạn rời đi, hướng về phương bắc, hướng về Tịnh Châu phương hướng thoát đi. Đồng trác đã chết, dưới trướng hắn to như vậy thế lực cũng theo đó sụp đổ. Có thể tưởng tượng, theo Hắc Sơn Vương đem thiên tử cùng bách quan cứu trở về, tiếp xuống chờ đợi bọn họ chính là triều đình cùng toàn bộ Đại Hán thảo phạt. Đồng trác là quốc tặc, bọn họ chính là giúp hát trộm. Làm đồng trác vẫn còn cầm giữ triều chính thời điểm, bọn họ đối với cái này không quan trọng. Một khi đồng trác bỏ mình, bọn họ liền thành người người kêu đánh cho rơi xuống nước. Trong lúc nhất thời, Lữ Bố buồn từ trong tới, tựa hồ thiên hạ lớn lại không có bọn họ đất dung thân. Có chỗ ngồi kia tại Đại Hán cương vực một bên Tịnh Châu, cũng thành hắn duy nhất nơi quy tụ. Đợt, thứ tư càng cầu toàn đặt trước, cầu hoa tươi cầu đánh giá, họ cường 104, hung nô bất diệt, ôn hầu không về. Canh thứ năm cầu toàn đặt trước, chương 104, hung nô bất diệt, ôn hầu không về. Canh thứ năm cầu toàn đặt trước, 104 hung nô bất diệt, ôn hầu không về. Kỳ thật, tại Đinh Nguyên mang binh vào kinh thành phía trước, Lữ Bố hình tượng một mực là chính diện. Hắn lô mãng, hắn đang nghi, hắn vô mưu, hắn táo bạo. Nhưng cái này rất nhiều thiếu sót đều che giấu không được hắn tại Tịnh Châu lấy được một cái danh xưng, Tịnh Châu phi tướng. Cái này danh xưng đại biểu là hắn năm này tháng nọ tại Tịnh Châu biên cảnh cùng dị tộc tác chiến, tích lũy được chiến công hiển hách. Càng đại biểu chính là Tịnh Châu biên cảnh bách tính đối vị này Tịnh Châu phi tướng kính trọng. Nếu như không đi theo Đinh Nguyên vào kinh thành, một mực lưu tại Tịnh Châu biên cảnh, có lẽ trong tương lai trên sử sách, Lữ Bố Lữ Phụng Tiên sẽ là một vị trấn thủ biên cảnh dân tộc anh hùng. Đáng tiếc, hắn không phải. Một trang vào kinh thành, để hắn thấy được thành Lạc Dương phồn hoa, một lần dụ hoặc, để hắn phản bội Đinh Nguyên, một lần giết cha, càng làm cho hắn từ Tịnh Châu phi tướng biến thành người người kêu đánh Tam Tính Gian Ô. Dù vậy, cho dù sớm đã không có Tịnh Châu phi tướng giáng dấp, cái kia mấy vạn Tịnh Châu lang kỵ y nguyên quyết chí thể không đổi đi theo tại Lữ Bố bên người. Liên tính hỗn loạn, liên tính bại trốn, liên tính sĩ khí sụp đổ, bọn họ y nguyên đi theo tại Tịnh Châu phi tướng bên cạnh. Bây giờ, thiên hạ mặc dù lớn, lại không có bọn họ đất dung thân, Lữ Bố lại lần nữa nghĩ đến Tịnh Châu, nghĩ đến lúc trước tại Tịnh Châu bên cạnh, cái kia gian khổ lại thoải mái, ngang dọc xa trường không người có thể địch sinh hoạt. Có lẽ đó mới là thích hợp nhất chính mình vị trí. Có lẽ, lúc trước chính mình liền không nên đi theo nghĩa phụ trước đến thành Lạc Dương. Mơ mị thấy nấy, làm thiên hạ đệ nhất võ tướng mộng đẹp tỉnh lại, làm phong hầu bái tướng, tận hưởng vinh hoa mộng đẹp cũng tô lúc tỉnh, Lữ Bố trong lòng dâng lên chính là đối tương lai mở mịt cùng đối Đinh Nguyên ấy nấy.
Phụ thân,
ngươi thế nào? Liên tại Lữ Bố tâm thần mở mịt thời điểm, một cái quen thuộc mà thanh âm thanh thúy nhưng là đem hắn tỉnh lại. Hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, đã đáng yêu nữ tướng đã mang theo một vạn Tịnh Châu Lang kỵ nhập vào bọn họ hàng ngũ bên trong. Cái kia đáng yêu nữ đem, chính là nữ nhi của hắn, Lữ Linh Khởi. Nhìn thấy Lữ Linh Khởi, nguyên bản trong lòng chỉ là một mảnh mờ mịt Lữ Bố luống cuống, tức giận nói, vi phụ không phải để ngươi về Tịnh Châu rồi sao? Ngươi tới nơi này làm gì? Hắc Sơn Vương lúc nào cũng có thể đuổi theo, nếu là bị hắn đuổi kịp. Lữ Linh Khởi, Lữ Bố nữ nhi, nếu như nói mộng đẹp vỡ vụn về sau, còn có cái gì là Lữ Bố quan tâm đồ vật lời nói? Chính là nữ nhi của hắn Lữ Linh Khởi. Bị Lữ Bố khiển trách, Lữ Linh Khởi không có sinh khí, mà là cầu khẩn nói, phụ thân, ngài cùng nữ nhi cùng một chỗ về Tịnh Châu có tốt hay không? Chúng ta không tham dự Trung Nguyên những ngày phá sự, chúng ta liền hảo hảo ở tại Tịnh Châu, thủ hộ tòa thành trì kia, thủ hộ nơi đó bách tính. Tịnh Châu. Lữ Bố lại lần nữa ngây người. Đúng vậy a, liền tính thiên hạ đều không có đất dung thân của mình, chỗ ngồi kia tại Tịnh Châu biên cảnh thành trì, vẫn là chính mình sau cùng nơi quy tụ. Chỉ là Hắc Sơn Vương sẽ như vậy mà đơn giản bỏ mặc chính mình rời đi sao? Tại giúp mình đồng chắc tạo ra như vậy nhiều tội nghiệp về sau, Đại Hán triều đình sẽ như vậy mà đơn giản liền để chính mình trở về Tịnh Châu sao? Lữ Bố không biết, nhưng rất nhanh hắn liền biết được. Bởi vì tại Lữ Linh Khởi chạy đến, mang theo cái kia một vạn Tịnh Châu lang kỵ cùng bọn họ tụ lại thời điểm, nơi xa trên đường chân trời, một mảnh thân ảnh màu đen đã xuất hiện, lại tại lấy tốc độ cực nhanh hướng về cái phương hướng này đuổi theo. Hắc Sơn Vương, Cự Ma Sĩ. Khi thấy cái kia mảnh thân ảnh thời điểm, Lữ Bố đông biến sắc, nghiêm nghị nói, đi mau. Vi phụ ngăn lại hắn. Ngươi nhanh lên rời đi nơi này, về Tịnh Châu đi. Thành Liêm, Hắc Manh, mang Linh Khởi rời đi nơi này. Hắc Manh cùng Thành Liêm vừa mới chuẩn bị tiến lên, lại bị Lữ Linh Khởi trên thân bạo phát đi ra khí thế áp chế. Thân là Lữ Bố huyết mạch duy nhất, lại có Lữ Bố từ nhỏ dạy bảo, Lữ Linh Khởi đồng dạng là tuyệt thế võ tướng. Liên tính nàng còn chưa hoàn toàn trưởng thành, cũng không phải Thành Liêm, Hắc Manh loại này chỉ có nhất lưu, nhị lưu võ tướng có thể so sánh. Muốn đi, cùng đi. Lữ Linh Khởi mang trên mặt, không phải tiểu nữ nhi sinh ly tử biệt lúc cái chủng loại kia khóc giống cùng không muốn, mà là thuộc về một vị tuyệt thế võ tướng kiên nghị, phụ thân thụ thương, làm sao còn có thể tái chiến? Nếu như đuổi theo thật là Hắc Sơn Vương, liên đệ chúng ta cha con cùng một chỗ chiến tử ở đây đi. Lữ Bố trọng thương, hắn có lẽ còn bảo lưu lấy một điểm chiến lực, nhưng liền Lữ Linh Khởi cũng không là đối thủ, hắn làm sao có thể ngăn lại Hắc Sơn Vương? Lữ Linh Khởi lòng dạ biết rõ, Cự Ma Sĩ tốc độ rất nhanh, nhanh đến liền tính bọn họ lập tức thoát đi, đều trốn không thoát bao xa. Đã như vậy, còn không bằng ở lại chỗ này, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Liên tính chiến bại bỏ mình, cũng không thể yếu một vị võ tướng khí thế. Rất nhanh, tại Lữ Linh Khởi chỉnh đốn bên dưới, tổng số khó khăn lắm tiếp cận 5 vạn người Tịnh Châu Lang Kỵ lại lần nữa bày trận. Lữ Linh Khởi tại phía trước, Lữ Bố ở phía sau. Hắc Manh cùng Thành Liêm một trái một phải hộ vệ lấy Lữ Bố. Một đoàn người lặng lặng chờ đợi Hắc Sơn Vương cùng Cự Ma Sĩ đến. Trên hoang dã, tại khoảng cách chi kỵ binh này đội ngũ còn có mấy trăm mét thời điểm, Vương Lạc ngừng lại. Hắn đang quan sát đối diện, tiếp cận 5 vạn người Tịnh Châu Lang Kỵ đã dọn xong hàng ngũ, chỉ cần võ tướng ra lệnh một tiếng, tùy thời liền có thể bắt đầu công kích, tiến vào trạng thái chiến đấu. Chỉ là lúc này chi kỵ binh này đội ngũ sĩ khí không tốt, lại tản ra một loại bi tráng khí tức. Binh chủng bên ngoài chính là võ tướng. Liếc nhìn lại, trước hết nhất bắt lấy Vương Lạc trong mắt cũng không phải là Lữ Bố, mà là vị kia đứng ở kỵ binh phía trước, tướng mạo tinh xảo, dáng người linh lung, mặc một thân màu lót đen hồng vằn toàn thân chiến giáp đáng yêu nữ tướng. Từ dáng người cùng dung mạo nhìn lại, vị này nữ tướng không có chút nào thua kém Điêu Thuyền. Từ hiên ngang anh tư nhìn lại, vị này nữ tướng càng không thua gì Lăng Vũ Mặc. Mà từ trên thân phát ra khí thế đến xem, vị này nữ tướng càng là một vị tuyệt thế võ tướng. Tuổi trẻ, tuấn mỹ, khí thế bất phàm. Làm cái này rất nhiều tin tức kết hợp lúc thức dậy, Vương Lạc trong lòng liền có suy đoán. Vị này có thể so với Điêu Thuyền còn muốn nhỏ một hai tuổi nữ tướng. Hẳn là giả sử bên trong Lữ Bố nữ nhi, Lữ Linh Khởi. 16-17 tuổi niên kỷ, cũng đã là tuyệt thế võ tướng, nếu là thật sự trưởng thành. Lữ Linh Khởi liền tính so ra kém Lữ Bố, chỉ sợ cũng sẽ không thua Điển Vi cùng Hứa Trừ Lữ Linh Khởi bên ngoài, liền không có gì đáng xem. Lữ Bố mặc dù cưỡi tại xích thố mã bên trên, lại bản thân bị trọng thương, khí tức phù phiếm, có thể hay không chiến đấu đều là cái vấn đề, làm Trương Liêu cùng Cao Thuận bị chính mình tù binh về sau, hắn dưới trướng càng là không có một cái khác đem ra được võ tướng tới. Mặc dù lâm trận mà đợi, mặc dù chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, Vương Lạc nhưng là biết, chỉ cần Cự Ma Sĩ một lần công kích, chi kỵ binh này đội ngũ thất bại. Phất phất tay để Cự Ma Sĩ lưu tại nguyên chỗ. Vương Lạc thúc ngựa tiến lên, đợi đến khoảng cách đội kỵ binh ngũ chỉ có trên dưới 100 mét thời điểm mới dừng lại, ánh mắt tại Lữ Linh Khởi cùng Lữ Bố trên thân băn khoăn một phen. Vương Lạc nhàn nhạt mở miệng nói, có thể nguyện quy hàng. Không muốn. Dưới chân nhẹ nhàng một đá, thôi động xích thố mã tiến lên, giáng chống đỡ ngồi tại xích thố mã bên trên Lữ Bố nắm lấy vô song phương thiên kích tiến lên, đem Lữ Linh Khởi ngăn tại sau lưng, phun ra hai chữ này, đáng tiếc. Vương Lạc gật gật đầu, thở dài một cái. Làm Vương Lạc ba chữ này nói ra khỏi miệng thời điểm, Lữ Bố cùng Lữ Linh Khởi tim nhảy tới cổ rồi bên trong. Bọn họ nắm chặt vũ khí của mình, tùy thời chuẩn bị đánh trả. Liên tính hai người hợp lực, ý nguyên không thể nào là Hắc Sơn Vương đối thủ. Nhưng liền xem như chết, bọn họ cũng muốn lấy võ tướng phương thức chết trận. Chỉ là Vương Lạc không có động thủ. Hắn ánh mắt vượt qua Lữ Bố cùng Lữ Linh Khởi, vượt qua cái kia hơn 10 vị võ tướng, lưu lại tại cái kia mấy vạn Tịnh Châu lang kỵ trên thân, lần nữa mở miệng nói, các ngươi có thể nguyện quy hàng. Không có người trả lời. liền tính cái kia mấy vạn Tịnh Châu Lang Kỵ biết Hắc Sơn Vương đây là tại hỏi thăm bọn họ, liền tính bọn họ biết chỉ cần mình nguyện ý quy hàng, Hắc Sơn Vương liền không khả năng lại đối với bọn họ bên dưới sát thủ. Ý Liễu Nguyên không có người trả lời. Thấy cảnh này, Vương Lạc Tán Dương nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn vô giới khố chiến mã, quay đầu ngựa lại, hướng về cự ma sĩ phương hướng đi đến. Hắc Sơn Vương, rời đi. Lữ Bố kinh ngạc, Lữ Linh Khởi kinh ngạc. Cái kia mấy vạn Tịnh Châu Lang Kỵ càng là kinh ngạc không thôi. Bọn họ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, làm tốt chiến tử ở đây, cũng không thể trở về Tịnh Châu chuẩn bị. Có thể là, tại ngắn gọn hai lần tra hỏi về sau, Hắc Sơn Vương chẳng những không có công kích, ngược lại liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ xoay người, chuẩn bị rời đi. Vương Lạc đúng là rời đi. Nhìn thấy Lữ Bố, nhìn thấy Lữ Linh Khởi, nhìn thấy cái kia mấy vạn Tịnh Châu Lang Kỵ phản ứng về sau, hắn thay đổi chính mình quyết định. Hắn không định giết Lữ Bố hoặc là hiện tại thu phục Lữ Bố mồ hôi. Thay vào đó, là lưu lại mấy lời nói. Tịnh Châu, bản vương muốn. Bất quá bản vương sẽ tại Tịnh Châu biên cảnh vì ngươi lưu lại một tòa thành. Nhận lệnh, rất nhanh liền sẽ đưa đến. Thứ nay về sau, hung nô bất diệt, ôn hầu không bể. Đợt, canh thứ 5 cầu toàn đặt trước. Cầu hoa tươi cầu đánh giá, chương 105. Đến từ chư hầu chia của đại hội. Canh thứ nhất cầu toàn đặt trước. Chương 105, đến từ chư hầu chia của đại hội. Canh thứ nhất cầu toàn đặt trước. 105 đến từ chư hầu chia của đại hội. Vương Lạc đi nha. Lưu lại cái kia mấy câu nói về sau, liền cũng không quay đầu lại mang theo cự ma sĩ rời đi. Lữ Bố minh bạch hắn ý tứ lời này. Hắn cùng Lữ Linh Khởi, cùng với bộ hạ của mình, sợ rằng liền muốn tỏa kêu biên cảnh trong thành trì vượt qua. Thông qua năm chống cự hung nô cùng đồ sát hung nô, đến rửa sạch trên người mình tội nghiệt. Lúc nào hung nô bị giết tuyệt, lúc nào trên người hắn tội nghiệt liền bị rửa sạch. Loại này kết quả cũng đã rất khá a. Dù sao, trước lúc này, tất cả đứng tại Hắc Sơn Vương mặt đối lập tồn tại, không quản vũ lực trị làm sao, không quản thân phận là cái gì, toàn bộ đều rơi vào cái chết không toàn thây kết quả. Chính mình chẳng những không có bị chém giết, ngược lại có cơ hội trở lại tòa thành trì kia, tiếp tục đối kháng hung nô, tiếp tục chinh chiến xa trường. Loại này kết quả, không phải là trước đó không lâu, hắn còn nhớ mãi không quên sao? Thật lâu chờ mặc, Lữ Bố thân thể hơi trao đảo một cái. Phụ thân, Lữ Linh Khởi thấy thế, vội vàng tiến lên, muốn dịu đỡ Lữ Bố một cái. Không sao. Lữ Bố nhìn chằm chằm đám kia từ từ đi xa thân ảnh, đợi đến đám kia thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trên đường chân trời về sau, hắn mới quay người, nói khẽ, chúng ta đi thôi, về Tịnh Châu, về nhà. Vương Lạc không có giết Lữ Bố, mà là chừa cho hắn một con đường lùi. Trên thực tế, từ rất lâu phía trước bắt đầu, đối mặt đứng tại chính mình mặt đối lập địch nhân, hắn liền lại không mãnh liệt bên dưới sát thủ nên biết cái này thế giới trò chơi bối cảnh không chỉ là Hán Mạt Tam Quốc, biết tại Đại Hán cương vực bên ngoài còn có cái khác trò chơi đại khu, biết còn có vô số còn lại quốc gia người chơi sinh động tại đường biên giới bên ngoài thời điểm, Vương Lạc sát tâm đã yếu rất nhiều đối đãi địch nhân, hắn tự nhiên không 94/7 sẽ thủ hạ lưu tình. Nhưng đối đãi một chút có thể cứu vãn người, hắn đã học cho đối phương một cái cơ hội. Ví dụ như Lữ Bố, ví dụ như Lý Nho. Nếu như cái này thế giới là đơn thuần Hán Mạt Tam Quốc thế giới, hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ. Lữ Bố đã giết thì đã giết, giết hắn, thu được hắn công pháp cùng kỹ năng về sau hắn còn có thể lấy Lữ Bố công pháp cùng kỹ năng làm cơ sở, bồi dưỡng được một vị khác tuyệt thế võ tướng tới. Hiện tại thế nào? Chính là thu được Lữ Bố công pháp cùng kỹ năng, bồi dưỡng lên một vị khác tuyệt thế võ tướng, cuối cùng khó mà đạt tới Lữ Bố bây giờ độ cao. Giữ lại hắn để hắn đối kháng hung nô đợi đến đường biên giới mở ra, Vương Lạc địch nhân cũng từ đại hán cảnh nội chư hầu, biến thành đường biên giới bên ngoài kia từng cái dị quốc người chơi thời điểm, lại để cho bọn họ đối kháng dị quốc, đối kháng nước lạ người chơi đạt tới Vương Lạc loại này độ cao, liền tính Lữ Bố không muốn thần phục. Hắn cũng có vô số loại phương pháp để hắn cho mình sử dụng. Một đao chém, cũng quá mức đáng tiếc. Lữ Bố như vậy, Lý Nho như vậy, hắn tương lai gặp phải những địch nhân kia, chứ không giết không được cái kia một chút. Còn lại, cũng là như thế. Bây giờ, Vương Lạc sớm đã vô địch thiên hạ. Một lần đột phá trước mắt trò chơi giai đoạn thực lực hạn mức cao nhất, càng là chứa đựng hạ cao tới hơn 4000 điểm tiềm năng điểm. Hắn lúc này, đối tiềm năng điểm nhu cầu đã không có như vậy cấp bách, liền tính còn cần không ngừng lấy tiềm năng điểm tới tăng lên chính mình thực lực. Hắn cũng có thể đợi đến đường biên giới mở ra về sau, tàn sát dị quốc võ tướng đến thu hoạch được tiềm năng điểm đại hán cương vực bên trong văn thần võ tướng. Có thể lưu thì lưu đương nhiên. Những này chỉ nhằm vào những cái kia trong lịch sử thanh danh cũng không tệ lắm, hoặc là còn có thể cứu vớt quan văn võ tướng. Nếu là những cái kia hắn từ trước đến nay cũng nhìn không thuận mắt, bản tính ác liệt quan văn chỉ cần có cơ hội, Vương Lạc không có chút nào để ý một đao đem hắn làm thịt động chắc đã chết. Lữ Bố bị chính mình trục xuất. Chư hầu thảo đồng kịch lịch sử tình cảm xem như là triệt để kết thúc. Sau đó muốn mở ra, chính là chư hầu tranh bá, cùng với sau cùng Tam Quốc đỉnh lập đợi đến cuối cùng này hai cái kịch bản kết thúc. Sợ rằng hắn mặt tam tiên loại này áp đảo phàm tục bên trên tồn tại ý nghĩa cũng liền biến mất đến lúc kia, chỉ cần mình không làm ra nữ hoa trong miệng diệt thế cử chỉ. Thiên hạ lớn, sợ rằng lại cũng không có cái gì có khả năng chế hành chính mình. Lúc kia, mới thật sự là thuộc về mình thời đại đến. Sau đó, mang theo 5000 cự ma sĩ, Vương Lạc một đường hướng về thành Lạc Dương phương hướng tiến đến. Đi lúc khinh giáp đi nhanh, lúc đến chậm chậm mà về đợi đến Vương Lạc mang theo cái kia 5000 cự ma sĩ đến thành Lạc Dương thời điểm, Điển Vi cùng Hứa Trừ đã hộ tống Thiên Tử Bách Quan cùng cái kia vô số nông phu đến thành Lạc Dương, một lần nữa dàn xếp lại. Cùng lúc đó, làm đồng chắc đền tội thông tin truyền ra về sau, quan bên trong chi địa cái kia từng tòa thành trì bên trong chú đóng quan văn võ tướng cũng từ bỏ chống cự, nhộn nhịp bị chư hầu tiếp quản. Ngay sau đó, vị kia vị chư hầu cũng thông qua một lần nữa mở ra truyền tống trận, mang theo chính mình dưới trướng thân binh đến thành Lạc Dương. Vương Lạc trở về thời điểm, 17 lộ chư hầu đều đã tập hợp tại thành Lạc Dương bên trong. Đế đô, Thành Lạc Dương đã từng là đại hán giàu có nhất, phồn hoa nhất thành trì. Làm Đồng Trác cái kia một cái đại hỏa đốt cháy ra về sau, hơn phân nửa Thành Lạc Dương đều tùy theo hóa thành phế tích. Dù cho mấy ngày về sau hôm nay, Thành Lạc Dương bên trong ý nguyên tràn ngập nồng đậm yên hỏa khí tức. Chư hầu đã đến, phân biệt chú đóng ở trong Thành Lạc Dương khác biệt vị trí. Ngược lại là hoàng cung, bị chư hầu mang theo vô số thân vệ thanh lý một lần về sau, hoàng cung bên trong tàn lưu lại cung điện, miễn cưỡng có khả năng thu xếp lưu hiệp. Cái kia văn võ bá quan cũng riêng phần mình tìm kiếm địa phương, thu xếp người nhà của mình. Tóm lại, khí chí tài cùng vị kia tuyệt thế tên Nưu liên thủ, để Thành Lạc Dương giữ lại một nửa xuống. Mặc dù rất nát, nhưng xem như tạm thời nơi an thân vẫn là có thể. Chỉ là, muốn khôi phục Thành Lạc Dương đã từng giàu có cùng phồn hoa, nhưng là không phải một sớm một chiều có khả năng làm đến. Vương Lạc trở về, không có ẩn tàng tung tích của mình, đợi đến hắn trở về ngày thứ hai, 17 lộ chư hầu liền cùng nhau trước đến thăm hỏi. Trên danh nghĩa là chúc mừng Vương Lạc chém giết Đồng Trác, là đại hán giết trừ cái này một quốc tặc, trên thực tế là tới thăm dò hắn khẩu phong Đồng Trác mình chết, Đồng Trác trận doanh cũng cây đổ mi hầu tản, không tại có uy hiếp. Ngược lại là quan Đông chư hầu thế lớn, có chư hầu liên minh minh chủ địa vị, có giết trừ bỏ quốc tặc đại nghĩa, lại có vô địch thiên hạ vũ lực. Chỉ cần Vương Lạc mở miệng, hắn tùy thời đều có thể một bước lên trời, trở thành một cái khác Đồng Trác. Điểm này không chỉ là quan Đông chư hầu lo lắng nhất, đồng thời cũng là thiên tử Lưu Hiệp cùng cái kia may mắn trở về văn võ bá quan lo lắng nhất. Hắc Sơn Vương sẽ không trở thành kế tiếp Đồng Trác, đem trực tiếp quan hệ đến đại hán vận mệnh. Một tòa phủ đệ trong đại sảnh, Vương Lạc ngồi tại chủ vị, lắng nghe vị kia vị chư hầu chúc mừng. Mặt ngoài duy trì nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh một tiếng. Tên là chúc mừng, thật là chia của đợi đến xác định ý nghĩ của mình về sau. Cái này 17 lộ chư hầu cũng nên vì chính mình cướp lấy chỗ tốt. Thành Lạc Dương, Vương Lạc là lần này chư hầu thảo đồng, hắn lấy được chỗ tốt đã đủ nhiều. Thanh danh bên trên, hắn vì đại nghĩa chu diệt Đồng Trác, sớm đã danh truyền thiên hạ, làm cho không ít thế gia cùng sĩ tộc xuất thân văn nhân học tử đều đối hắn cùng ký châu hướng về có thừa. Tài phú bên trên, chặn được Đồng Trác thu thập mà đến kinh thiên tài phú, sợ rằng trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đều không cần lại vì kim tệ cùng tài nguyên phát sầu. Võ tướng bên trên, 3000 người chơi võ tướng thu hoạch đại lượng công tích, đợi đến cái này kịch lịch sử tình cảm chính thức kết thúc, chỉ sợ bọn họ thực lực sẽ nên đón một vòng mới tăng vọt. Nưu sĩ bên trên, Sử A mang đi Lý Nho, khí chí tài cũng mang đi vị kia tuyệt thế tên Nưu. Liền trên lãnh địa, làm đem lữ bố trục xuất Tịnh Châu biên cảnh về sau, Vương Lạc cũng đem Tịnh Châu trở thành chính mình mới lãnh địa. Trái lại Thành Lạc Dương đây chính là một cái cục diện rối rắm. Không nói đến lưu tại Thành Lạc Dương còn muốn bận tâm Lưu Hiệp ý nghĩ, còn muốn tiếp nhận cái kia triều đình bách quan không biết ngày đêm tính kế, vẹn vẹn là muốn đem Thành Lạc Dương cái tòa này đế đô trở về hình dáng ban đầu, liền cần đầu nhập rộng lượng nhân lực vật lực tài lực. Hiệp tiên tử dĩ lệnh chư hầu, đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy sảng khoái. Làm thực lực bản thân đầy đủ thời điểm, làm sao còn cần cầm thiên tử lấy khiến chư hầu. Cho nên đối lưu tại Thành Lạc Dương, Vương Lạc một điểm ý nghĩ đều không có. Đương nhiên, còn có mấu chốt nhất một điểm. Nếu như Vương Lạc lưu tại Thành Lạc Dương, chiếm cứ Đồng Trác đã từng chiếm cứ cái kia vị trí, sợ rằng thanh danh của hắn ngay lập tức sẽ từ đại nghĩa vô song Hắc Sơn Vương biến thành kế tiếp quốc tặc. Mà tại chính mình uy hiếp dưới, chính là đối với chính mình làm sao không đẩy, chính là chính mình làm sao bạo ngược. Lại có mấy người dám phản kháng? Làm chính mình cầm giữ triều chính thời điểm, lại có ai đến trở thành kế tiếp Tào Tháo, phát động mới một lần chư hầu lấy vương? Hoặc là nói, Vương Lạc chiếm cứ Thành Lạc Dương, cầm giữ triều chính, cái kia chư hầu dám can đảm ngoi đầu lên? Cái kia chư hầu dám tranh bá? Không có chư hầu tranh bá, Tam Quốc đỉnh lập cách cục, cuối cùng làm sao sẽ hình thành? Cho nên, không chỉ là Vương Lạc chính mình đối Thành Lạc Dương không có hứng thú, vẹn vẹn là còn lại hai cái kịch bản hạn chế, cũng để cho hắn sẽ không lựa chọn thay thế Đồng Trác, chiếm cứ Thành Lạc Dương, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Đợt, canh thứ nhất cầu toàn đặt trước. Cầu hoa tươi cầu đánh giá, chương 106. Một tay hoàng kim, một tay đồ đao, giả hủ thân phụ. Canh thứ hai cầu toàn đặt trước. Chương 106, một tay hoàng kim, một tay đồ đao, giả hủ thân phụ. Canh thứ hai cầu toàn đặt trước. 106 một tay hoàng kim, một tay đồ đao, giả hủ thân phụ. Bản vương. Đợi đến chư hầu yên tĩnh lại về sau, Vương Lạc chậm rãi mở miệng nói, phía trước bản vương liền đã từng nói, bản vương chỉ là một giới ngoại thần, không tiện tham dự triều đình sự tình. Hôm nay, bản vương vẫn là câu nói này. Triều đình làm sao, Thành Lạc Dương làm sao, các vị đại nhân tự mình bàn bạc chính là, không cần hỏi thăm bản vương ý kiến. Chỉ là, thuộc về bản vương. Không có chút nào có thể ít. Vương Lạc lời nói xong, chư hầu mừng như điên. Hắc Sơn Vương vô ý chiếm cứ Thành Lạc Dương, trở thành kế tiếp Đồng Trác, liền mang ý nghĩa viên này lớn nhất trái cây, Hắc Sơn Vương sẽ không hái. Mà còn, bọn họ cũng không cần đối mặt một cái giống như Đồng Trác đồng dạng, lại so với Đồng Trác càng có thể đối phó gấp trăm lần nghìn lần kinh khủng tồn tại. Đến mức còn lại, Hắc Sơn Vương muốn, cho hắn là được. Chỉ cần không tổn hại bọn họ lợi ích. Của người phúc ta loại này năng lực, có thể trở thành chư hầu một phương, sớm đã tu luyện đến đỉnh phong. Tiếp xuống, chư hầu nhộn nhịp rời đi. Tất nhiên Hắc Sơn Vương không muốn tham dự triều đình sự tình, chư hầu ở giữa lợi ích chia cắt, liền không thích hợp làm Hắc Sơn Vương mặt đến tiến hành. Mà thuộc về Hắc Sơn Vương cái kia một phần, người nào cũng sẽ không nhiều chiếm, ai cũng không dám nhiều chiếm Đồng Trác loạn. Chư hầu thảo đồng. Hai chuyện này phát sinh, triệt để vỡ vụn đại hán hoàng thất cuối cùng một tia uy nghiêm. 17 lộ chư hầu. Trong đó đối hán thất còn ôm lấy mấy phần trung tâm, có lẽ có một hai cái. Tuyệt đại bộ phận đều đã đánh mất đối hán thất trung thành cùng đối triều đình kính sợ. Chư hầu thảo đồng kết thúc 18 lộ chư hầu danh dương thiên hạ. Tiếp xuống, bọn họ muốn làm chính là tận khả năng từ lần này lợi ích chia cắt bên trong vì chính mình tranh thủ đủ nhiều chỗ tốt, hoặc là tại sắp đến loạn thế bên trong tự vệ, hoặc là sẵn sàng ra trận. Nhiều đồ thiên hạ. Đúng thế, đến lúc này, chư hầu tranh bá cách cục trên cơ bản đã tạo thành. Chính là ngoài miệng không nói, mỗi vị chư hầu trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều tích trữ một điểm kiểu khác tâm tư. Vương Lạc vẫn còn, Thiên Tử vẫn còn, tại cái này Thành Lạc Dương bên trong, bọn họ vẫn là chinh phạt quốc tộc 17 lộ chư hầu. Một khi rời đi Thành Lạc Dương, trở về chính mình đại bản doanh, bọn họ đầu tiên muốn làm, sợ rằng liền đem lãnh địa của mình triệt để nắm tại trong tay mình, trở thành chính mình chiếm cứ cái kia mảnh lãnh địa thổ hoàng đế. Chư hầu ly đi, chuyện còn lại liền không cần Vương Lạc quan tâm. Danh giới cuối cùng của hắn chính là Tịnh Châu. Chỉ cần đem Tịnh Châu nắm trong tay, cái kia 17 lộ chư hầu làm sao chia cắt đồng chát sau khi chết lưu lại lợi ích, hắn cũng không quan tâm. Cho dù là bọn họ mỗi người đều bị phong một cái khác họ vương, cái kia cũng là bọn hắn chính mình sự tình, cùng Vương Lạc không có quan hệ. Sau đó đợi đến chư hầu ly đi, đàm phán lợi ích chia cắt thời điểm, Vương Lạc nhưng là đứng dậy, hướng về cái tòa này phủ đệ phía sau một tòa lầu cắt đi đến. Một vạn cự ma sĩ, có 9000 chú đóng ở cái tòa này phủ đệ xung quanh kiến trúc bên trong, chỉ có 1000 cự ma sĩ chú đóng ở phủ đệ bên trong. Mà vẹn vẹn là cái tòa này lầu cắt xung quanh đóng quân cự ma sĩ, liền khoảng chừng 100 nhiều. Vương Lạc đến, những cái kia cự ma sĩ cung kính hành lễ, khẽ gật đầu, Vương Lạc trực tiếp thẳng đẩy cửa vào, tiến vào cái tòa này lầu cắt bên trong. Vượt qua tầng 1, tiến vào tầng 2. Hai cái ngồi đối diện nhau, ngay tại đánh cờ thân ảnh liền xuất hiện ở Vương Lạc trong tầm mắt. Một cái, tự nhiên là Hí Chí Tài. Một cái khác, nhưng là một vị tướng mạo gầy gò, khí chất có chút bất phàm trung niên văn sĩ. Cái này trung niên văn sĩ, chính là ban đầu ở Thành Lạc Dương bên ngoài, Vương Lạc nhớ mãi không quên vị kia tuyệt thế đại tài. Chúa công. Vương Lạc đến, Hí Chí Tài đứng dậy, túi người hành lễ. Chí mới vất vả. Vỗ vỗ Hí Chí Tài bả vai, Vương Lạc mỉm cười nói, đi nghỉ trước đi, nơi này liền giao cho bản vương. Hí Chí Tài túi người hành lễ, quay người rời đi. Từ mang theo cự ma sĩ tìm đến vị này mưu sĩ bắt đầu, Hí Chí Tài liền ghi nhớ Vương Lạc nhắc nhở, một khắc cũng không dám để vị này mưu sĩ rời đi tầm mắt của mình. Cái này mấy ngày, hắn ngao có thể là không nhẹ. Cái kia trung niên văn sĩ không có cảm giác như thế nào, bốn chiều thuộc tính vốn là vô cùng không cân đối Hí Chí Tài, thật có chút không kiên trì nổi. Bây giờ, chúa công trở về, hắn cũng cuối cùng có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút. Hí Chí Tài rời đi. Cái tòa này lầu các bên trên liền chỉ còn lại Vương Lạc cùng cái kia trung niên văn sĩ hai người. Vương Lạc đang quan sát cái kia trung niên văn sĩ cũng đang quan sát Vương Lạc. Vương Lạc nghĩ mời chào vị này trung niên văn sĩ xem như chính mình dưới trướng nhu sĩ, trung niên văn sĩ cũng biết Vương Lạc nghĩ mời chào chính mình xem như dưới trướng nhu sĩ. Chính vì vậy, làm mọi người đều biết Hắc Sơn Vương đến thời điểm, cái này trung niên văn sĩ mới an ổn như núi ngồi tại chính mình vị trí bên trên, đừng nói là đứng dậy hành lễ, liền ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Lạc một cái, đây chính là mưu sĩ đối quân chủ khảo nghiệm. Liền như là lúc trước Hí Chí Tài tại nhận chủ phía trước, chuyên môn tại Hắc Sơn thành cùng Ký Châu khảo sát một đoạn thời gian rất dài, tại xuất hiện tại Vương Lạc trước mặt lại hỏi thăm mấy vấn đề đợi đến cái kia mấy vấn đề đáp án để hắn hài lòng về sau, hắn mới quyết định nhận chủ đồng dạng. Phàm là có chút danh khí mưu sĩ tại nhận chủ phía trước, đều sẽ thông qua đủ kiểu phương thức khảo sát một cái chính mình lựa chọn chủ công. Trung niên văn sĩ cũng là như thế. Nếu như cái khác quân chủ ở đây, chờ nhìn thấy trung niên văn sĩ loại này phản ứng về sau, tiếp xuống tự nhiên là lễ hiền hạ sĩ, trịnh trọng mời gia nhập chính mình dưới trướng, vì chính mình hiệu lực. Không quản là lễ tiết vẫn là thành ý, cũng sẽ không có chút không ổn. Vương Lạc sao đã sớm biết vị này trung niên văn sĩ thân phận, cũng đã sớm biết nó tài năng cùng bản tính, tại trở về Thành Lạc Dương dọc đường, hắn từ lâu nghĩ ra nên như thế nào đối đãi vị này trung niên văn sĩ, để mau chóng nhận chủ thần phục. Soạt, ầm. Hai tiếng giòn vang. Thứ một tiếng vang giòn, là Vương Lạc hất bay nguyên bản bày ở Hí Chí Tài cùng giả hủ chính giữa bàn cờ, tiếng thứ hai giòn vang, là Vương Lạc từ Thái Bình Thiên Thư nội bộ không gian bên trong lấy ra một cái to lớn dương, đặt ở nguyên bản kỳ phổ vị trí. Trong dương, tràn đầy vàng bạc châu báu, minh châu nai ngọc, vẹn vẹn là một dương này vàng bạc châu báu giá trị liền cao tới mấy chục vạn kim tệ nhiều. Sau khi làm xong những việc này, Vương Lạc mới từ chữ vật không gian bên trong lấy ra một cái cự hình chém đầu đao nắm trong tay, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cái kia trung niên văn sĩ. Vương gia, ngài đây là? Trung niên văn sĩ ngạc nhiên. Tiếp xuống không phải là Hắc Sơn Vương lễ hiền hạ sĩ, đợi đến chính mình làm bộ thử thách hắn một phen về sau, thuận thế gia nhập Hắc Sơn Vương dưới trướng, sau đó tìm không đáng chú ý vị trí cầu sao? Đây là cái gì phát triển? Hất bay bàn cờ của mình, để lên một cái dương vàng bạc châu báu, lại bắt lấy một cái đại đao. Vương Lạc phiên này cử động, sắp thực để trung niên văn sĩ cảm thấy lẫn lộn. Hơi dùng sức, đem cái kia một cái dương vàng bạc châu báu đẩy hướng trung niên văn sĩ phương hướng, Vương Lạc nắm lấy cự hình chém đầu đao, chậm rãi nói ra, tài năng của tiên sinh, bản vương sớm có nghe thấy. Chính là tiên sinh thao quang mịt mờ, mới không ngoài lộ ra, lấy huyết ý lìa lầu vô khổng bất nhập, bản vương cũng đã sớm biết tiên sinh năng lực. Đối đãi hiền năng người, bản vương nghĩ đến lễ ngộ có thừa. Bất quá, tài năng của tiên sinh, chính là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, có thể cùng ngươi so sánh cũng lắc đắc không có mấy. Nếu là tiên sinh nguyện gia nhập bản vương dưới trướng, bản vương tự nhiên sẽ không bạc đãi tiên sinh, vàng bạc châu báu vinh hoa phú quý tất cả đều có. Nếu là tiên sinh không muốn gia nhập bản vương dưới trướng, ngày khác sợ sẽ trở thành bản vương đại địch. Bản vương không muốn bỏ lỡ tiên sinh, càng không muốn dưới trướng tướng sĩ bạch bạch tử thương. Cho nên, bản vương cho tiên sinh mang đến hai lựa chọn, thứ nhất, tiếp thu cái này một dương châu báu, trở thành bản vương dưới trướng nhu sĩ, Hắc Sơn thành tất cả đều hướng tiên sinh mở ra. Thứ hai, cự tuyệt bản vương nhận, bản vương có thể tặng cho tiên sinh, cũng chỉ có đồ đao một cái. Hai lựa chọn. Nói là lựa chọn, chẳng bằng nói là bức bách. Hoặc là, hắn lựa chọn gia nhập, trở thành vương lạc dưới trướng nhu sĩ, tận hưởng vinh hoa phú quý, hoặc là liên bị Vương Lạc một đao chém giết tại chỗ này. Đối với một vị tuyệt thế tên Mưu đến nói, loại này mời chào phương thức có thể được xưng là ly kỳ. Trung niên văn sĩ có chút xoắn xuýt đáp ứng a, có chút không cam tâm. Tuy nói bị Hắc Sơn Vương đánh giá là bản vương đại địch, loại này liền Lữ Bố cùng Đồng Trác cũng không có tư cách được đến đánh giá, đã đủ để nhìn ra Hắc Sơn Vương đối hắn coi trọng cỡ nào, thế nhưng cứ như vậy đáp ứng, chung quy là bị bức bách, để hắn luôn cảm giác có chút chán ghét. Không đáp ứng a. Trung niên văn sĩ là thật sợ Hắc Sơn Vương nói làm đến, một đao đem chính mình cho chém. Thoáng do dự, trung niên văn sĩ đứng dậy, đối với Vương Lạc túi người hành lễ, châm chước nói, thảo dân văn hạnh, có thể được Hắc Sơn Vương coi trọng, chỉ là vương gia như vậy bức bách, liền không sợ thảo dân giả ý đáp ứng, ngày sau đang phản bội vương gia, tạo thành tổn thất lớn hơn sao? Đương nhiên không sợ. Vương Lạc nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng trắng, chỉ cần tiên sinh đáp ứng gia nhập, bản vương liền dám cam đoan tiên sinh sẽ không phản bội bản vương. Cuối cùng còn có mấy phần khí phách. Liền tại trung niên văn sĩ yên lặng nổ nước bọt thời điểm, Vương Lạc câu nói tiếp theo, lại lần nữa để hắn trợn mắt há hốc mồm. Vốn vương thiên bên dưới vô địch, cự ma sĩ uy trấn thiên hạ. Nghĩ đến tiên sinh phản bội, cũng không có người dám tiếp thu. Quả thật có người dám mạo hiểm bản vương kiêng kỵ thu lưu, liền đem thứ nhất đồng thời chém là được. Trung niên văn sĩ ánh mắt đờ đẫn, đề tài này còn có thể hay không thật tốt nói tiếp. Chỉ đùa một chút, tiên sinh không cần để ý. Nhìn thấy trung niên văn sĩ bộ dáng này, Vương Lạc cười nói, tất nhiên chuẩn bị mời chào tiên sinh, đợi đến tiên sinh gia nhập bản vương dưới trướng, bản vương tự nhiên là sẽ đối tiên sinh tuyệt đối tín nhiệm. Đối với địch nhân, bản vương chưa từng lưu tình. Đối người một nhà, bản vương vẫn là rất có lòng tin. Thật là vui đùa, vẫn là cảnh cáo. Ai biết? Bất quá, trung niên văn sĩ vốn là có gia nhập Vương Lạc dưới trướng ý tứ, tất nhiên Vương Lạc đã cho một cái hạ bậc thang, hắn cũng chỉ đành cúi người hành lễ, trịnh trọng nói, giả hủ giả văn hòa. Bái kiến chúa công. Đợt, canh thứ hai cầu toàn đặt trước. Cầu hoa tươi cầu đánh giá. Cùng. Chương 107. Vô song độc sĩ. Huyết ý rìa lầu tân thủ lĩnh. Canh thứ ba cầu toàn đặt trước. Chương 107. Vô song độc sĩ. Huyết ý rìa lầu tân thủ lĩnh. Canh thứ ba cầu toàn đặt trước. 17. Vô song độc sĩ. Huyết ý rìa lầu tân thủ lĩnh. Vô song độc sĩ. Giả hủ, giả văn hòa. Đây chính là cái này trung niên văn sĩ thân phận, là thời đại này cao cấp nhất mưu sĩ một trong. Tại mưu sĩ một đạo bên trên, tại Hán Mạt Tam Quốc rất nhiều mưu sĩ bên trong, ít nhất có khả năng xếp vào ba vị trí đầu tồn tại. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như đổi một vị mưu sĩ, Vương Lạc phía trước làm những sự tình kia, nói tới những lời kia đều là cùng ngu xuẩn. Bởi vì một cái hơi có chút cốt khí mưu sĩ, tại gặp phải Hoàng Kim Lợi Dụ cùng Đồ Đao uy hiếp cái này song trọng mời chào thời điểm, tùy theo mà đến tất nhiên là giận tím mặt, thà chết bất khuất. Chính là bởi vì đoán được giả hủ thân phận, chính là bởi vì biết tính cách, Vương Lạc mới vì đó chế tạo riêng một tay Hoàng Kim một tay Đồ Đao cái này một thu phục sách lược. Không có hắn, trong lịch sử, giả hủ phổ biến nhất làm người biết cũng không phải là kỳ mưu một chút nói, thậm chí không phải độc sĩ danh xưng, mà là tự vệ chi đạo. Giả hủ thiết mệnh, am hiểu sâu tự vệ chi đạo ẩn nấp cùng bảo mệnh bản lĩnh có thể nói thiên hạ đệ nhất. Nếu không phải tại Thành Lạc Dương phát hiện tồn tại thời điểm, ngay lập tức để Hí Chí Tài mang theo 1000 cự ma sĩ xuất thủ, tìm kiếm tung tích dấu vết, nếu không phải khi tìm thấy hắn về sau, để Hí Chí Tài đích thân mang theo cự ma sĩ trông coi. Không ai nói rõ được, lúc này vị này vô song độc sĩ sẽ tại nơi đó. Liên tính trong tay cầm huyết Easy Low cùng thanh Easy Low cái này hai đại tổ chức tình báo, Vương Lạc cũng không có lòng tin tại giả hủ ẩn nấp thời điểm, đem hắn tìm ra. Một khi gặp phải, nhất định phải để hắn thần phục. Một khi bỏ lỡ, chỉ sợ hắn liền sẽ vĩnh viễn mất đi vị này vô song độc sĩ. Cho nên, Vương Lạc mới như vậy quả quyết, không tiếc lấy Đồ Đao đối mặt, cũng muốn để giả hủ ngay lập tức thần phục chính mình. Kết quả sao? Chính như trước mắt, giả hủ thần phục. Trong lòng mừng như điên, Vương Lạc vội vàng tiến lên một bước, đem nâng lên, trịnh trọng nói ra, văn cùng chớ trách, chỉ là văn cùng đối bản vương quá là quan trọng, bản vương mới không thể không ra hạ sách này. Có văn cùng gia nhập, bản vương thật chính là có thể gối cao không lo. Giả hủ khẽ mỉm cười, lại lần nữa thi lễ. Không quản phía trước Vương Lạc uy hiếp là vui lùa cũng tốt, cảnh cáo cũng được. Làm Vương Lạc hiện tại lời nói này nói ra về sau, trong lòng của hắn đúng là đã dễ chịu rất nhiều, thậm chí có chút cảm động đích xác. Xem khắp Hắc Sơn Vương sự tích, hắn tựa hồ chưa hề trịnh trọng như vậy đối đãi quá một vị mưu sĩ. Nếu là không thần phục, thà rằng bước lên thanh danh bị hao tổn nguy hiểm, cũng muốn đem chém giết. Loại này coi trọng, có thể là Đồng Trác cùng Lữ Bố cũng không có tư cách hưởng thụ. Từ một phương diện khác đến nói, đây cũng là Hắc Sơn Vương đối một vị mưu sĩ cao nhất lễ ngộ. Đối với mấy cái này lòng dạ biết rõ, giả hủ thần sắc cũng chân thành rất nhiều, cung kính nói, chúa công yên tâm, hủ tất nhiên lựa chọn gia nhập. Tự nhiên sẽ thực quân đồng lộc, trung quân sự tình. Chỉ cần văn cùng lấy thành thật đối đãi ta, ta nhất định lấy thầy lễ tùy tùng. Vương Lạc đồng dạng trịnh trọng nói. Sau đó, hắn mới mở ra giả hủ giao diện thuộc tính tính danh, giả hủ, chữ văn cùng thân phận, Hắc Sơn mưu sĩ chuyên nghiệp, mưu sĩ, tuyệt thế, đẳng cấp 68 đặc tính, độc tuyệt thiên hạ, tuyệt sát, nhìn rõ tiên cơ, bo bo giữ mình thuộc tính, lực lượng 250, nhanh nhẹn 245, thể chất 259, tinh thần 587 công pháp, độc sĩ tâm kinh, tuyệt thế công pháp, cấp 6, kỹ năng, mưu sĩ kỹ, năm mưu tâm cảnh, độc tuyệt thiên hạ, yêu ngôn hoặc chúng, độc thuật, tăng ta công thủ, tăng ta tốc độ đánh, giảm địch công thủ, giảm địch tốc độ đánh, khinh giáp đi nhanh, thay đổi thiên thời, chống vũ thuật, khích lệ thuật, động sát thuật, ly gián thuật, phản gián thuật. Giả hủ, xem như đứng đầu nhất tuyệt thế tên lưu, giả hủ cùng Hí Chí Tài đồng dạng, trọn vẹn nắm giữ 4 cái đặc tính, công pháp cùng kỹ năng cũng tất cả đều là đứng đầu nhất. Bất quá, tại sơ lược xem một lần giả hủ giao diện thuộc tính về sau, hắn cường điệu nhìn một chút giả hủ 4 chiều thuộc tính. Cấp 68 đẳng cấp. Giả hủ 4 chiều thuộc tính tự nhiên so Hí Chí Tài cao hơn rất nhiều. Vương Lạc xem trọng lại không phải giả hủ 4 chiều thuộc tính là bao nhiêu, mà là giả hủ 4 chiều thuộc tính có hay không cùng Hí Chí Tài đồng dạng vô cùng không cân đối. Hắn dưới trướng đã có một cái ôm yếu Hí Chí Tài. Tại chính thức đem đồng bì thiết cốt công luyện thành phía trước, hắn chỉ có thể thông qua tu dưỡng, ít công tác, sống ít đi động đến cam đoan thân thể của mình. Nếu là dưới trướng lại nhiều ra dạng này một cái ốm yếu mưu sĩ, Vương Lạc nhưng có nhức đầu. Dù sao, muốn để một cái mưu sĩ luyện thành đồng bì thiết cốt công như vậy thuần túy ngành công, trong đó gian khổ không có chút nào thua kém chế tạo lần nữa một chi cự ma sĩ. Tốt tại, giả hủ không hổ là giả hủ. Liên tính hắn 4 chiều thuộc tính không có đạt tới Vương Lạc như vậy cực kỳ cân đối trình độ, ít nhất tinh thần thuộc tính cùng thể chất thuộc tính tỷ lệ cũng tiếp cận 2:1, ít nhất có thể bảo chứng thân thể khỏe mạnh đợi đến giả hủ đem đồng bì thiết cốt công cũng sau khi luyện thành, hắn tinh thần thuộc tính cùng thể chất thuộc tính tỷ lệ lập tức liền có thể bước vào 2:1 chi bên trong. Đây đã là một loại rất khỏe mạnh thuộc tính tỷ lệ. Mặt khác để Vương Lạc có chút ngạc nhiên là, giả hủ ban đầu độ trung thành vượt quá hắn dự liệu cao. Vừa vặn gia nhập, giả hủ đối hắn độ trung thành liền cao tới 82 điểm cao. Loại này ban đầu độ trung thành chẳng phải là mang ý nghĩa vị này tuyệt thế tên Nưu sớm đã có gia nhập chính mình dưới trướng ý tứ. Tâm tình thật tốt. Vương Lạc trấn an giả hủ vài câu, vội vàng để hắn đi xuống nghỉ ngơi. Hí trí tài ngao mấy ngày, giả hủ cũng đi theo ngao mấy ngày. Tuy nói hắn 4 chiều thuộc tính không phải hí trí tài như vậy mất cân bằng, thân thể so với hí trí tài muốn khỏe mạnh phải nhiều, cũng đã rất mệt mỏi 82 điểm ban đầu độ trung thành, mang ý nghĩa giả hủ là thật tâm gia nhập hắn dưới trướng. Như vậy, hắn cũng không sợ vị này vừa vặn gia nhập chính mình dưới trướng vô song độc sĩ chạy mất. Sau đó đợi đến giả hủ tiến đến sau khi nghỉ ngơi, Vương Lạc lại đến một căn phòng khác bên trong, nhìn thấy Sử Á cùng một vị khác tuyệt thế tên Nưu. Lý Nho. Không cần Vương Lạc nhiều lời, Lý Nho liền lựa chọn thần phục, trở thành Vương Lạc dưới trướng một vị khác tuyệt thế tên Nưu. Chỉ là, Lý Nho cùng giả hủ không giống. Vương Lạc có thể thông qua sức ảnh hưởng của mình, đem Lữ Bố trục xuất Tịnh Châu biên cảnh, thông qua năm qua năm đối kháng hung nô đến tẩy trắng Lữ Bố, cũng có thể không chút do dự đem giả hủ thu nhập chính mình ma bên dưới. Bởi vì tại Đồng Trác dưới trướng thời điểm, giả hủ vẫn luôn là dấu tài, chưa từng làm ra bao nhiêu sự tích, cũng chưa từng xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Lý Nho không giống. Vị này tuyệt thế tên Nưu trên thân, lây dính quá nhiều đồng trác tội nghiệt, không quản là mang binh vào kinh thành, cầm giữ triều chính, vẫn là phế lập tân quân, Nưu phản thí quân, hoặc là hỏa thiêu thành Lạc Dương, phạm phải thiên đại tội nghiệt. Trong đó đều có Lý Nho cái bóng. Loại này tội nghiệt là tẩy không sạch. Trong lịch sử, đợi đến đồng trác bỏ mình về sau, Lý Nho liền tung tích không rõ. Tại cái này trong thế giới game ít nhất hiện tại, Vương Lạc là không có cái kia năng lực đem Lý Nho tẩy trắng, mà còn, những này rộng làm người biết sự tình, có chút xác thực có hắn mới phía sau Nưu đổ cái bóng. Điểm này là không thể phủ nhận. Lý Nho rất mạnh. Xem như tuyệt thế tên Nưu, hắn có lẽ so giả hủ phải kém một điểm, nhưng tuyệt đối kém không xa. Chính là cùng hí trí tài đối đầu. Giữa hai bên ai thắng ai thua, cũng phải nhìn thiên thời địa lợi nhân hòa, mà không phải người nào năng lực cao thấp. Dạng này một vị đại tài, nếu là để không cần, vậy liền quá mức lãng phí. Cuối cùng, Vương Lạc nghĩ đến một cái thích hợp Lý Nho vị trí. Huyết Y Địa Lâu. Bây giờ Huyết Y Địa Lâu đã là một cái quái vật khổng lồ, càng là Vương Lạc dưới trướng lớn nhất tổ chức tình báo. Trước lúc này, Huyết Y Địa Lâu thủ lĩnh là Sử Ái Nhân xem như một vị thích khách, Sử Á tại ám sát chi đạo bên trên thiên hạ vô song, tại đối Huyết Y Địa Lâu năng lực trưởng khống bên trên, liền hơi có vẻ có chút không đủ. Làm Huyết Y Địa Lâu quy mô còn lúc nhỏ, có Hắc Sơn thành hỗ trợ, Sử Á còn có thể khống chế. Làm Huyết Y Địa Lâu mở rộng đến bây giờ cái này bản tính 4.1 thời điểm, cả ngày đắm chìm tại cái kia vô cùng vô tận công việc bên trong, Sử Á đều nhanh muốn điên rồi. Hắn vô số lần hướng Vương Lạc đề cập, muốn một cái năng lực đầy đủ trợ thủ, hoặc là cho Huyết Y Địa Lâu đổi một thủ lĩnh, lại vô số lần bị Vương Lạc cự tuyệt. Bởi vì Vương Lạc xác thực không bỏ ra nổi khi nào nhân viên tới, cũng không thể để Tôn Thiệu hoặc là Hí Chí Tài thả xuống lớn như vậy một cái ký châu, chạy đi quản lý Huyết Y Địa Lâu a. Bây giờ, Lý Nho xuất hiện, trên người hắn lưng đeo tội nghiệp quyết định, về sau Lý Nho là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà hắn tuyệt thế tài năng cũng bảo đảm, chính là Huyết Y Địa Lâu quy mô lại mở rộng mấy lần, hắn cũng có thể đem không chút phí sức khống chế ở trong đó. Thậm chí, có Lý Nho vị này tuyệt thế tên Nưu gia nhập, lại có Hắc Sơn thành ở sau lưng vì đó cung cấp nhân lực vật lực tài lực, có thể đoán được, trong thời gian kế tiếp, Huyết Y Địa Lâu phát triển sẽ càng thêm thần tốc. Càng thêm hoàn thiện, càng thêm vô cùng bất nhập. Huyết Y Địa Lâu chính là thích hợp nhất Lý Nho vị trí. DS, canh thứ 3 cầu toàn. Cầu hoa tươi cầu đánh giá, chương 108. Chân chính kim sơn, kinh thiên tài phú đĩa lớn điểm. Thứ tư càng cầu toàn đặt trước. Chương 108, chân chính kim sơn, kinh thiên tài phú đĩa lớn điểm. Thứ tư càng cầu toàn đặt trước. 108 chân chính kim sơn, kinh thiên tài phú đĩa lớn điểm. Lúc trước, tại trên cánh đồng hoang, Lữ Bố đã từng cảm thán, thiên hạ mặc dù lớn, lại không mảnh đất cắm rủi. Cùng Lữ Bố so sánh, Lý Nho mới thật sự là thiên hạ mặc dù lớn, lại không mảnh đất cắm rủi. Lý Nho thần phục độ trung thành không thấp, bởi vì sớm tại Lý Nho thí quân thời điểm, Vương Lạc liền để Sử Á để lại cho hắn một phen cảnh cáo. Cũng chính bởi vì có cái kia phiên cảnh cáo, tiếp xuống rất nhiều tội nghiệt. Hắn nhiều lắm là xem như là cùng Lữ Bố như vậy người tham dự, mà không phải là trong lịch sử chủ mưu, điều này cũng làm cho hắn có tẩy trắng có thể. Bất quá, những chuyện này, Vương Lạc biết, Lý Nho biết, thế nhân lại không biết, ít nhất hiện tại, Lý Nho còn không thể quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt người đời. Hơi suy nghĩ, nhìn xem trầm mặc không nói Lý Nho, Vương Lạc mở miệng nói, "Văn Ưu, bản vương có thể cam đoan với ngươi, đợi đến thời cơ đến thời điểm, cho ngươi một cái quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt người đời cơ hội. Chỉ là hiện tại, bản vương cần ngươi trợ giúp bản vương chấp trưởng Huyết Y Địa Lâu. Ngươi có bằng lòng hay không?" 26, Lý Nho. Nguyện ý, đối với Vương Lạc túi người hành lễ, Lý Nho nhẹ nhàng nói ra. Liên phảng phất chấp trưởng Huyết Y Địa Lâu, năm này tháng nọ nút trong bóng tối, giám sát toàn bộ thiên hạ, là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ đồng dạng. Lý Nho đã không có cái gì tâm tình tiêu cực, thậm chí liền một tia tâm tình chập chờn đều chưa từng xuất hiện. Huyết Y Lìa Lầu cực kỳ trọng yếu, không phải là Văn Ưu không thể chấp trưởng. Đợi đến bản vương, đợi đến một khắc này đến, bản vương cam đoan với ngươi, Văn Ưu có thể cùng bản vương dưới trướng còn lại võ tướng và văn thần đồng dạng, quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời, thưởng thụ ngươi nên được vinh quang. Huyết Y Lìa Lầu, bản vương liền giao phó cho ngươi. Vương Lạc trịnh trọng kể rõ một phen, Lý Nho cũng không người lĩnh mệnh, đáp ứng. Sau đó, Sử A cùng Lý Nho biến mất, rời đi cái tòa này phủ đệ đừng nói là thế nhân, liền xem như Vương Lạc dưới trướng, cũng chỉ có hạch tâm nhất mấy người có tư cách biết Lý Nho tồn tại, biết Huyết Y Lìa Lầu thủ lĩnh đã đổi một người. Trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, Lý Nho đều sẽ biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Huyết Y Lìa Lầu, Vương Lạc giao cho Lý Nho đối Lý Nho độ trung thành, Vương Lạc nhưng là không có lo lắng. Vừa đến, Lý Nho ban đầu độ trung thành rất cao, so với Giả Hủ cũng cao hơn. Thứ hai, làm Đồng Trác suy tàn thân thời điểm chết, Lý Nho ngậm tưởng và chí hướng cũng liền hóa thành một đống bọn, lặng yên vỡ vụn. Huyết Y Lìa Lầu đã là cái cuối cùng hắn có thể thi triển chính mình tài hoa địa phương. Có một chỗ như vậy, có dạng này một cái vị trí, ít nhất có thể để cho Lý Nho đã chết đi tâm lần nữa khôi phục sức sống, một lần nữa vì chính mình đã từng mộng tưởng mà phân đấu. Tại loại này cùng trung chí hướng bên dưới, liên tính Lý Nho độ trung thành còn xa chưa đạt tới tử trung trạng thái, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Theo Lý Nho cùng Sử A rời đi, Vương Lạc tại cái này thành Lạc Dương cuối cùng một kiện tâm sự liền kết thúc. Sau đó, không có chờ cái kia 17 lộ chư hầu cùng trên triều đình quan to quan nhỏ thảo luận ra kết quả gì, Vương Lạc trực tiếp mang theo Hy Chí Tài cùng Giả Hủ, mang theo chính mình dưới trướng tướng sĩ ngồi chuyển tống trận, về tới Hắc Sơn thành bên trong. Lần này chư hầu thảo động, Vương Lạc thu hoạch không thể bảo là không phong phú. Chính là dưới trướng hắn cái kia 3000 người chơi võ tướng, đều trong quá trình này thu được đại lượng công tích. Theo trở về Hắc Sơn thành, bọn họ công tích kết toán, bọn họ cũng tùy thời có thể đem chính mình lấy được công tích hối đoái thành tương ứng khen thưởng, dùng để tăng lên chính mình thực lực. Mà Vương Lạc, nhưng là tại trở về Hắc Sơn thành ngay lập tức, liền để cự ma sĩ đem Hắc Sơn thành lớn như vậy trung tâm thành quảng trường thanh lý đi ra, ngăn cản người chơi cùng dân bản địa tiến vào, chính mình thì là đến trung tâm thành quảng trường trung tâm. Một lần kịch lịch sử tình cảm. Thu hoạch Giả Hủ cùng Lý Nho hai vị này tuyệt thế tên yêu. Càng thu hoạch Đồng Trác vơ vét toàn bộ thành Lạc Dương về sau tụ lại tài phú. Bây giờ, những tài phú này đang nằm tại Thái Bình Tiên Thư nội bộ không gian bên trong như muốn kiểm kê một phen. Vương Lạc đầu tiên muốn làm, liền đem những tài phú này từ Thái Bình Tiên Thư nội bộ không gian bên trong thả ra ngoài. Hắc Sơn thành, trung tâm thành quảng trường, làm toàn bộ quảng trường đều bị thanh lý đi ra, làm toàn bộ quảng trường đều bị đại lượng cự ma sĩ cùng Hắc Sơn quân bảo vệ, không cho bất kỳ một cái nào người không có phận sự đến gần thời điểm. Vương Lạc tâm niệm vừa động, cái kia vô số bị hắn thu nhập Thái Bình Thiên Thư tài phú, liền giống như thác nước đồng dạng từ hư không bên trong tuôn ra, chồng chất tại quảng trường trung tâm. Vàng bạc, châu báu, minh châu, đai ngọc, những này vẹn vẹn tầm thường nhất tài vật. Tại cái kia không ngừng chạy xuống tài vật bên trong, không thiếu to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân mượt mà ngọc thạch, cao mấy thước phi hồng san hô, năm đấm lớn giả minh châu, cổ tịch cổ họa chờ giá trị liên thành chất bảo. Đừng nói là những cái kia người chơi cùng dân bản địa, liền xem như Vương Lạc, đều chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế một bút tài phú. Như thác nước đồng dạng tuôn ra tài vật, kéo dài đến lớn thời gian nửa tiếng đợi đến Vương Lạc đem Thái Bình trong thiên thư tài vật toàn bộ đều nghiêng đổ lúc đi ra. Một tòa trọn vẹn chiếm cứ hơn ngàn mét xung quanh, hơn trăm mét cao lớn đại kim sơn, xuất hiện tại Hắc Sơn thành trung tâm. Chính là xa ở bên ngoài mấy chục km, đều có thể nhìn thấy cái tòa này kim sơn phát ra kim quang óng ánh. Kim sơn, chân chính kim sơn. Chính là tâm cảnh như Vương Lạc, ở trước mặt đối cái tòa này kim sơn thời điểm, hô hấp đều có chút bất ổn. Bất quá, cái này chung quy là phàm tục đồ vật điều chỉnh một cái hô hấp của mình, Vương Lạc tâm tình liền tùy theo bình tĩnh xuống. Sau đó, hắn đưa tới đồng dạng đầy mặt rung động cùng kích động Giả Hủ cùng Tô Văn Khanh, nói ra, chí mới thân thể khó chịu, sợ không thể gánh cái này trách nhiệm. Văn cùng, những tài vật này kiểm kê liền dựa vào ngươi. Văn Khanh, Hắc Sơn thành bên trong tất cả quan văn võ tướng cùng binh chủng, đều muốn phối hợp Văn cùng, mau chóng đem những tài vật này kiểm kê đi ra, đưa về kho vũ khí. Thuộc hạ biết. Tô Văn Khanh 1 tháng 1 năm 73 mặt đờ đẫn. Giả Hủ đầy mặt cười khổ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình gia nhập chúa công ma hạ thứ một cái nhiệm vụ. Vậy mà là kiểm kê tài vật. Tài vật rất nhiều. Số lượng lớn đến kinh người. Đối một cái thế lực đến nói, có dạng này một nhóm có thể nói con số trên trời đồng dạng tài vật, tự nhiên là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Nó trọng yếu tính cũng không thể nghi ngờ. Thế nhưng, trong đó đại biểu lượng công việc, đồng dạng để người nhức đầu. Chúa công nói không sai, loại này công tác còn chỉ có thể làm cho mình đến hoàn thành. Nếu để cho Hí Chí Tài tới, lấy tình trạng cơ thể của hắn, nói không chừng tại đem những tài vật này thống kê xong về sau, hắn liền muốn một mệnh ô hô. Thống khổ đồng thời vui vẻ. Giả Hủ nói không rõ chính mình nên vì chúa công tín nhiệm cùng coi trọng mà cao hứng, hay là nên là tiếp xuống khổng lồ lượng công việc mà thống khổ. Thở dài, Giả Hủ cười khổ lắc đầu, chuẩn bị trước tìm hiểu một chút Hắc Sơn thành bên trong nhân viên hình thành, lại bắt đầu thống kê cái tòa này chồng chất thành một tòa đại sơn kinh thiên tài phú. Nha, đúng rồi, còn có những này. Giống như là nghĩ đến cái gì, đợi đến đem cái tòa này kim sơn giao cho Giả Hủ về sau, Vương Lạc nói một câu, từ Thái Bình Thiên Thư nội bộ không gian bên trong lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào tay mình, sau đó tại tòa kia đại kim sơn bên cạnh, lại thả ra một tòa tiểu kim sơn. Đợt, thứ tư càng cầu toàn đặt trước. Cầu hoa tươi cầu đánh giá.